Chương 586 Tà Đế Tâm Đầu Huyết, chương 586 Tà Đế Tâm Đầu Huyết. Chương Bách Đạo câu nói này rõ ràng là hướng về phía Nguyệt Thần nói, mà lời này vừa nói ra, Nguyệt Thần ngược lại là không nói gì, ngược lại nhìn chằm chằm vào thần sắc hắn bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Ba người khác đồng dạng không hẹn mà cùng không nói chuyện, bầu không khí ngược lại là lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Ta lấy văn nhập đạo, cho dù có tàn hồn còn sót lại, chuyện quỷ tu đó cũng coi là vũ nhục ta một đời sở học, cho nên, lão giả, ngươi nói thứ này không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, không có chúng ta lưu lại sức mạnh ở đây, không ai có thể làm gì được bà Sa Thiên Tà Đế, hắn đấu với chúng ta cả một đời cũng nên có cái chấm dứt. Thật lâu đi qua, Văn Thánh thản nhiên nói, người cùng một thời đại có một thời đại muốn gánh vác sứ mệnh, đối với sinh tử bọn hắn đã sớm coi nhẹ, có thể làm chính bọn họ đã làm, nếu là sự tình đến lúc đó vẫn là hướng về xấu nhất phương hướng đi, đó cũng là thiên mệnh, ít nhất chính mình tận lực liền tốt. Văn Thánh âm thanh rơi vào Bạch Vũ trong tai, hắn cũng là ngẩng đầu nhìn trước mắt bốn người, có thể nói bọn hắn có được vô tư phẩm chất, vật như vậy từ tự mình tu luyện đến nay giống như liền không có gặp qua, bởi vậy nói một câu khâm phục cũng không quá mức. Cho nên ngươi tại nói ta đáng chết, không nên tồn tại ở thời đại này. Trương Bách Đạo khỏe miệng giật một cái, chỉ mình trực tiếp trở về mắng đạo, gia hỏa này mẹ nó chết cũng đã chết rồi, nhưng tính khí vẫn là như vậy. Sao ta thiếu ngươi? Ừ, ta đương nhiên không có nói như vậy, trước kia chúng ta buộc chung một chỗ đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ ta xem không dạy nổi ngươi. Ngươi cái tên này tùy ý lãng phí thiên phú của mình, không cầu phát triển, ngồi ăn rồi chờ chết, nếu không phải là khu khu cụ. Ngay tại Văn Thánh còn muốn nói điều gì lúc, Nguyệt Thần trực tiếp cắt dứt hắn. Cũng là cái này nhắc nhở, để cho Văn Thánh phản ứng lại, không có tiếp tục nói hết. Mà Nguyệt Thần nhìn chằm chằm Trương Bách Đạo một mắt, lập tức đem ánh mắt đặt ở trên thân Bạch Vũ. Sự tình trước kia cũng là thoảng qua như mây khói, cũng không có cái gì tốt nói. Ngược lại là ngươi, tiểu gia hỏa, lần này xảy ra lớn như vậy lực, nếu là không có cái gì để ngủ, ngược lại là chúng ta không phải. Nói đến, chúng ta cùng Ma Tôn còn có chút giao tình, ngươi xem như chuyển nhân của hắn, chúng ta cũng cần phải chiếu cố một phen. Nói xong, cũng không chờ Bạch Vũ nói chuyện, Nguyệt Thần hướng về Nguyệt Lượng giếng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy xung quanh khí tức bắt đầu trở nên cuồng bạo, trầm trọng mây đen ngưng kết, cuối cùng lại có mấy chục tích chất lỏng màu đen chậm rãi hiện lên. Chất lỏng xuất hiện trong nháy mắt, xung quanh không gian cư nhiên bị đẻ ra từng đạo vết rách. Đây là Bà Sa Thiên Tà Đế Tâm Huyết. Bạch Vũ nhìn xem màu đen kia huyết dịch, vậy mà không có cảm giác lui về phía sau mấy bước, hắn có thể rõ ràng phát giác được, huyết dịch này nội bộ cái kia cố vặn vẹo lực lượng cuồng bạo. Trước kia đối phó Bà Sa Thiên Tà Đế bởi vì hắn cổ quái kia là tính, không có cách nào, chúng ta đốt hết nhục thân, bố trí xuống đại trận, nhặt bà trực tiếp đem tâm đầu huyết của hắn rút ra, lúc này mới trấn áp hắn. Đồng dạng, cái này cũng là hắn vì cái gì chỉ có luyện hư cảnh giới, lại khôi phục không hơn nguyên nhân, cái này tâm đầu huyết hội tụ hắn một thân tất cả. Nguyên bản chúng ta không có ý định để cho thứ này như thế, sợ chính là ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng không nghĩ tới, ở đây vậy mà có thể nhìn đến đại phù đồ thiên ma trụ có hỗn độn thiên ma kinh tại, thứ này cũng không cần thiết lãng phí. Nguyệt Thần cười cười, lập tức chỉ tay một cái, Bạch Vũ trên tay thập bát địa ngục phù đồ châu chậm rãi phiêu khởi, cuối cùng đi đến trước mặt nàng. Chỉ thấy hắn vẫy tay, một nửa tâm đầu huyết trực tiếp cùng thập bát địa ngục phù đồ châu dung hợp. Ong ong ong. Tại Tà Đế Tâm Đầu Huyết đến thập bát địa ngục phù đồ châu trong nháy mắt, Bạch Vũ nhìn thấy, trong khoảnh khắc, cả hai liền dung hợp lại cùng nhau. Phù đồ châu bên trên địa ngục khắc họa tại trong đó từng trận vù vù âm thanh trở nên càng thêm cẩn thận rõ ràng, toàn bộ tiên khí khí tức cũng tại bây giờ liên tục tăng lên. Địa vực chi cảnh trở nên càng thêm tàn khốc, đồng thời, lan tràn ra địa vực chi khí trực tiếp trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thượng phẩm tiên khí. Vẹn vẹn tiếp xúc, thập bát địa ngục phù đồ châu liền biến thành thượng phẩm tiên khí. Ông. Màu đỏ thấp lưu quang một phát. Nguyệt Thần lần nữa một điểm, thập bát địa ngục phù đồ châu trở lại hóa thành lưu quang trở lại Bạch Vũ trên cổ tay. Cái này Tà Đế Tâm Đầu Huyết sức mạnh vốn không ngừng ở đây, ta đem một nửa tâm đầu huyết luyện vào trong ngươi trong cái này tiên khí, để cho cả hai tương liên, tăng cường tiên khí sức mạnh bản thân, đồng thời cũng có thể nhường ngươi lấy hỗn độn thiên ma kinh ngày đêm ôn dưỡng, để cho tâm đầu huyết sức mạnh không ngừng rèn luyện, tiến giai tiên khí phẩm cấp, đồng thời ngươi cũng có thể hoàn toàn vận dụng cố lực lượng này. Đây coi như là ta cho ngươi một đạo trợ lực à? Bà Sa Thiên Tà Đế lấy chinh phục thế giới này làm mục tiêu, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình khi xưa sức mạnh hóa thành thủ hộ thế giới này thủ đoạn một trong. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Thần mắt bên trong tràn đầy tự ngạo. Đến nỗi còn lại một nửa, ta lấy tàn phá thất khiếu linh lung tâm giúp ngươi phong ấn, xem như tặng cho ngươi nội tình, chờ ngươi lúc nào đem cái này tâm đầu huyết dùng hết rồi, cái này tàn phá thất khiếu linh lung tâm, mặc kệ là hấp thu, vẫn là để mà luyện chế đồ vật, cũng là lựa chọn tốt. Văn Thánh cũng là cười cười, lập tức chỉ tay một cái tản ra thất thải lưu quang thủy tinh trái tim xuất hiện, đem còn lại một nửa tâm đầu huyết thu vào trong đó, năm đấm kia lớn nhỏ trái tim cũng rơi vào trong tay Bạch Vũ. Ha 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 ha, đã các ngươi đều cho đồ vật, vậy ta cũng không thể hẹp hòi không phải. Tiểu Hữu, ta quan trên người ngươi có yêu tộc khí tức, ta vì thú tôn, bản thể tự nhiên là yêu, cho nên ta cái này có một thần thông, tên là luyện yêu hồ, thật tốt tu hành, tương lai có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Thú tôn vừa cười vừa nói, lập tức một khối thẻ ngọc màu đen rơi xuống. Ao ước nguyệt thương, mặc dù đã có chỗ hư hao, nhưng vẫn như cũ có thượng phẩm tiên khí chi uy, nếu là chữa trị, đối với ngươi cũng là cường đại trợ lực. Thương Thần triệu hồi ra một thanh trường thương màu bạc, không nói nhảm, nói thẳng. Nhìn xem bốn người quà tặng, Bạch Vũ cổ họng giật giật, cung kính hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối quà tặng, ta định không phụ kỳ vọng của các ngươi." Không có thời gian kiểm kê chính mình đạt được, đối với bốn người, hắn là thật tâm khâm phục. Kế tiếp thì nhìn các ngươi, sau cùng trợ lực tại trong phong ấn chi địa. Nguyệt Thần gật đầu một cái, tứ thánh hư ảnh bắt đầu trở nên mờ đi. Trương Bách Đạo, nếu trên đời này có luân hồi, đời sau, ta hy vọng ngươi nhường một chút ta, đuổi theo ngươi, quá mệt mỏi. Nguyệt Thần lời nói âm rơi xuống, hư ảnh tản mát ra điểm điểm kim quang, mà Văn Thánh ba người nhìn xem Trương Bách Đạo đồng dạng có chút thổn thức cùng khâm phục. Thằng đến hư ảnh hoàn toàn tiêu thất, thiên địa quy về yên tĩnh, Trương Bách Đạo lúc này mới trọng trọng thở ra một hơi, nếp nhăn trên mặt tựa hồ sâu hơn. Bạch Vũ đem mấy thứ cất kỹ, cũng là nhìn xem Trương Bách Đạo, thật lâu đi qua, lúc này mới lên tiếng nói: "Tiền bối không có cái gì nói sao?" Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, tự mình phát hiện đồ vật, đối với Trương Bách Đạo thân bên trên bí mật, mới chín châu mất sợi lông à. "Ai, ngươi biết, ta trước đó rất đẹp trai, có một số việc không có cách nào, lại nói đạo hữu, cái kia tâm đầu huyết ngươi nhìn có phải hay không Bạch Vũ?" "Lan, vì bốn vị tiền bối chờ đợi ta có thể động thủ đánh ngươi một chầu, ngươi nói ngươi là không phải phải thủ lấy." Trương Bách Đạo. Chương 587 đều có đạt được, chương 587 đều có đạt được đang treo gẹo Trương Bách Đạo sau, Bạch Vũ đem ánh mắt đặt ở tứ thánh quà tặng bên trên. Mặc dù mình không có tiếp nhận tứ thánh truyền thừa, nhưng bọn hắn vật lưu lại làm cho trong mắt Bạch Vũ tràn đầy hưng phấn. Ta đế tâm đầu huyết không cần nhiều lời, bản thân liền là năng lượng kinh khủng chi vật, bản thân liền là bảo tàng khổng lồ. Vẹn vẹn là bình thường ta đế tâm đầu huyết, liền có thể để cho thập bát địa ngục phù đồ châu tiến giai đến thượng phẩm tiên khí, hơn nữa, Bạch Vũ rõ ràng cảm thấy, thập bát địa ngục phù đồ châu bên trong sức mạnh cũng không hề hoàn toàn khai phát, nhiều nhất chỉ là tiêu hao 13. Mà Văn Thánh Thất Khiếu Linh Lung Tâm, chính là đại nho tiêu chí, văn đạo chí bảo, mỗi một cái văn tu tha thiết ước mơ đồ vật, mặc dù triệu để mà phong ấn một nửa còn lại tà đế tinh huyết, nhưng không có nghĩa là Bạch Vũ về sau không cần đến. Đến nỗi thương thần ao ước tháng thương, Bạch Vũ định đem nó giao cho Hắc Vũ Vương, mình có thể đi đến một bước này, Hắc Vũ Vương công lao là rất lớn, không có nàng, chính mình chỉ sợ sớm đã chết, cho nên, cái này thượng phẩm tiên khí, bản thân liền hẳn là nàng. Đến nỗi cuối cùng một đạo thần thông, Bạch Vũ nhìn xem ngọc giản, biểu lộ có chút cổ quái. Đạo này thần thông mặc dù là thú tôn một mình sáng tạo, nhưng nhìn nhưng có chút quái dị. Bởi vì luyện yêu hồ cũng không phải bản thể có thể thi triển đồ vật, mà là vận dụng cho ba thi. Lấy ba thi chi lực, ngưng kết một cái luyện yêu lồng giam có thể đem người mệt mỏi tại tự thân ba thi bên trong, phát động luyện yêu chi lực, đem đối thủ hòa tan, đồng thời phân giải ra bản nguyên. Bởi vì lồng giam tương tự một cái mỏ nhỏ ấm, bởi vậy đặt tên luyện yêu hồ. Trên bản chất, đạo này thần thông là lấy cường đại linh hồn lực trấn áp hết thảy, kết hợp luyện hóa, lực lượng cắn nuốt, thực lực càng cao, có thể phát huy uy lực lại càng mạnh. Mặc dù nghe 10 phần thiên môn, nhưng không thể không nói, luyện yêu hồ tuyệt đối là một đạo đỉnh tiêm thần thông. Đem luyện yêu hồ phương thức tu luyện nhớ kỹ, Bạch Vũ đem tất cả đồ vật sau khi thu cất, liền chú ý truyền thừa này vòng xoáy bên trong trạng thái. 3 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, theo truyền thừa vòng xoáy tia sáng dần dần yếu bớt, rất nhanh liền có người bị bắn ra, mà ra tới người, mỗi một cái trên mặt tất cả mang theo hưng phấn. Có thể nói, bọn hắn trong 3 ngày qua thu hoạch, đủ để sánh vai toàn bộ phong vương tế đạt được. Mà Diệp Vãn Mận các nàng lúc đi ra, biến hóa lớn nhất chính là Hạ Chí Tuyết, xuyên thấu qua phá vọng kim tình Bạch Vũ có thể thấy rõ ràng, Hạ Sơ Tuyết nơi trái tim trung tâm, vậy mà hiện lên lấy thất thải lưu quang. Mà Hắc Vũ Vương cũng tại bây giờ tỉnh lại, làm cho người khiếp sợ là tu vi của nàng trực tiếp tiêu thăng đến luyện hư ngũ trọng. Cùng nàng đồng dạng tiếp nhận thương thần truyền thừa các tu sĩ, nhìn xem Hắc Vũ Vương tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng, trên người nàng nở rộ thương mang, tựa như bách điểu triều phượng, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền tranh đoạt tất cả ánh sáng. Tiếp lấy, Bạch Vũ cùng Trương Bách Đạo liếc nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh, trong lòng càng là thầm mắng thiên đạo bất công, mẹ nó, có người để thăng như thế nào cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, hơn nữa còn không bị nhầm vào. Hắc Vũ Vương tiếp lấy lao đước thắng thương, cảm nhận được trường tương thượng không gian uy năng, nàng con người hơi hơi có rút. Tạ tạ công tử. Hắc Vũ Vương một cái lắc mình đi tới bên cạnh Bạch Vũ, âm thanh tràn ngập một tia tiểu mị. Theo chúng nữ trở về, Bạch Vũ nhìn qua các nàng trạng thái, khi nhìn đến Mộng Băng Yên cùng Độc Cô Nhạn lúc, Bạch Vũ con người co rụt lại. Thuần chính nguyên hoa chi lực. Chỉ thấy trên thân Độc Cô Nhạn còn cuốn thuần chính tháng hoa, cả người khí chất đại biến, tựa như trích tiên hàng thế, cùng với nàng có đồng dạng khí tức còn có đế mộc tuyết. Mà Mộng Băng Yên trên người kim ô chi lực giống như là bị gột rửa qua, lần nữa lên cấp đồng thời. Thư ảnh phía trên còn hiện ra một gốc không nhìn thấy cuối cổ thụ. Các ngươi Bạch Vũ kinh ngạc nhìn xem hai nữ, do hỏi: "Chân chính nguyệt thần truyền thừa, bị ta cùng đế một tuyết đạt được." Độc Cô Nhạn mỉm cười, truyền âm nói: "Liên nàng cũng không nghĩ tới, tại cảm ngộ hậu kỳ, Nhật Bà Âu ngảng cùng đế một tuyết bị nguyệt thần đặt ở trong một cái không gian khác, thông qua khảo nghiệm sau, liền lấy được chân chính truyền thừa. Thú tôn truyền thừa chỉ có ta." Ngọc Băng Yên ngữ khí tràn đầy ngạo khí, tại cảm ngộ thú tôn truyền thừa sau, trong cơ thể nàng kim ô thần hỏa cùng sinh ra cộng minh, cuối cùng thể biến. Văn Thánh truyền thừa bị ta cùng ra cắt cách vật đạt được. Hạ Chí Tuyết chậm rãi nói, đồng dạng, hai người tại Văn Thánh dưới sự giúp đỡ, thất khiếu linh lung tâm triệt để thức tỉnh. Thương thần truyền thừa bị ta cùng công tử huyết thi đạt được, có thể nói, lần này truyền thừa đều bị công tử bỏ vào trong túi. Hắc Vũ Vương vừa cười vừa nói, đồng dạng, trên sân người nhìn xem Bạch Vũ, ánh mắt phức tạp, nhất là đế Mộ Tuyết cùng ra các cách vật, gia hỏa này mặc dù không tiến vào, nhưng thu tùy tùng, thật là khiến người ta ghen ghét ra Bạch Vũ. Ngược lại là càng ngày càng thú vị, trong mắt đế Mộ Tuyết hiện ra một vòng kim quang, nhìn xem Bạch Vũ, thần sắc nghiền ngẫm. Mà ra các cách vật nhưng là lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn ngập một tia kiêng kỵ. Ong ong ong. Không đợi đám người thở phào, trên tế đàn, cực lớn truyền tống trận mở ra, xung quanh khí tức lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thấy thế, Bạch Vũ để cho chúng nữ trước tiến vào đầu tiên, đồng dạng đế một tuyết hai người cũng đem tùy tùng thu hồi, nguyên bản hơn 40 người, trong nháy mắt chỉ còn lại hơn 10 cái. Ha ha, xem ra, Phong Vương tế cuối cùng quyết thắng giả, ngay tại giữa chúng ta, các vị đạo hữu, ta bây giờ cái này chúc mừng. Kế tiếp, ta tại sau cùng địa điểm chờ các ngươi. Gia Cát Cách Vật mang theo Giang Mặc Ngữ còn có một tên khác thiên điều, trực tiếp câu nói vừa dứt, lập tức bước vào trong truyền tống trận. Mà một bên Đế Mộc Tuyết, đồng dạng mang theo Triệu Nguyệt Mị cùng với một tên khác nữ tử theo sát phía sau. Theo 6 người rời đi, trên sân chỉ còn dư Bạch Vũ, Mộng Băng Yên, Hà Linh Sinh, cùng với 8 tên tán tu. Ha ha ha, tham thì thâm, phong vương danh ngạch chỉ có 10 cái, cầm đằng sau có thể còn bị thế lực lớn nhớ thương, sau cùng thần sơn tranh đoạt, thiếp thân liền không tham dự. Thừa dịp còn có một số thời gian, ta ngược lại không bằng khắp nơi đi dạo. Một cái cô gái mặc áo đỏ, tiểu mị nở nụ cười, khoát tay áo, trực tiếp rời đi. Theo động tác của nàng, còn lại 7 tên tán tu liếc nhau, lập tức nhìn xem Hà Linh Sinh đồng dạng lắc đầu, chào hỏi một tiếng sau, liền rời đi. Bọn hắn rõ ràng là người ngoài cuộc, không đáng vì một cái phong vương danh ngạch đắc tội tứ đại thế lực. Nhìn xem cái này một số người rời đi, dì Linh Sinh sắc mặt tâm trầm, cứ như vậy, danh ngạch trực tiếp bị chiếm cứ 9 cái. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng lại còn trống ra một cái danh ngạch. Nhưng tương tự, 9 người này bên trong, chỉ có hắn là cái tán tu, mặc dù có luyện đan sư thân phận, nhưng rõ ràng, đối phương mới là người một đường. Ha ha, Bạch đạo hữu, thần sơn ta cũng không cùng các ngươi tranh, lão phu liền có cái phong vương danh ngạch, cũng có thể à. Dì Linh Sinh cố gắng điều chỉnh cảm xúc, hướng về phía Bạch Vũ vừa cười vừa nói. Thấy thế, Bạch Vũ cũng cười đáp lại nói. Hắn hận không thể tất cả mọi người đều đi bảo, dạng này có thể hòa dịu áp lực rất lớn, nhưng tiếc là chính là, trên đời người ngu vẫn là quá ít, những tán tu này có thể sống đến bây giờ, không phải là không có đạo lý. Bọn hắn, thuộc về vĩnh hằng đại lục kinh nghiệm cùng ý thức cao nhất một nhóm người, chủ yếu nhất là, có bỏ qua lợi ích to lớn quyết tâm. Chương 588 kinh biến. Chương 588 kinh biến. Không nhìn thấy cuối đại địa bên trên, xung quanh hết thảy tràn ngập phá toái cảm giác, nhìn xem cảnh tan hoang đại địa cùng với bể tan cảnh không gian, cái kia xuyên thẳng qua tại xung quanh không gian mạnh vụn, mới tạo thành nhàn nhạt lưu quang, xung quanh tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Mà làm người kiêng kỵ nhất, vẫn là chỗ sâu cái kia như có như không khí tức khủng bố. Tại bước qua truyền tống trận sau, Bạch Vũ nhìn xem bên này khí tức kinh khủng, trong lòng hiện ra dự cảm không tốt, mà Trương Bách Đạo bây giờ cũng là khẩn trương đề phòng, phảng phất tùy thời muốn chạy trốn. Đi thôi, bà Sa Thiên Tà Đế đoán chừng liền tại bên trong. Bạch Vũ trầm ngâm chốc lát, lập tức đi về phía trước. Lý Sấu Ngọc cùng Bùi Nguyệt Thần thủ hộ ở bên cạnh hắn, thận trọng đề phòng hết thảy. Khi bọn hắn bước vào phiến khu vực này chỗ sâu nhất lúc, một cỗ không hiểu áp bách bao phủ ở trên người, tại bực này áp bách dưới, bọn hắn phát giác sức mạnh của bản thân giống như bị hạn chế giống như. Bất quá hạn chế như thế lực, đối với bọn hắn tới nói, thuộc về có cũng được không có cũng được tồn tại. Dọc theo đường đi phía trước, Bạch Vũ vậy mà đuổi kịp Đế Mộc Tuyết bọn hắn, tại mọi người ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt cái kia to lớn hố sâu lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người thần sắc chấn động. Chỉ thấy hố sâu to lớn chỗ, khắp nơi đều là bay vụt mảnh vụn linh hồn, những linh hồn này mảnh vụn là quỷ tu sau khi chết sinh ra đặc biệt tồn tại, có thể nói, bọn chúng chính là quỷ tu thi thể. Mà trong hố sâu số lượng vượt qua đám người nhận thức, 1000 bạn, 5000 bạn, hoặc một ức. Cái này hố sâu chỗ, vậy mà chết nhiều quỷ tu như vậy. Mà trong hố sâu, hiện đầy sâu không thấy đáy khe hở, mà những thứ này trong cái khe, hiện lên lấy kinh khủng tà khí, tựa như trùng thiên cự long. Nơi trung tâm nhất, Thanh Quỷ Hoàng mang theo hơn 10 tên luyện hư cường giả canh giữ ở một tòa cực lớn thạch quan bên cạnh, thạch quan phía trên nạm trong 4 cái sơn thần ấn, thạch quan bên trong từng đạo màu đen gợn sóng không ngừng quét tán, xung kích hộ thực Thanh Quỷ Hoàng bày ra phong ấn. Mảnh không gian này đã hoàn toàn phá thoái, thậm chí xung quanh linh khí đều bị rút sạch. Đế Mộc Tuyết nhìn lên trước mắt một màn này, sắc mặt có chút ngưng trọng, những linh hồn này mạnh vụn, hẳn là Phong Đô thành bên trong quân đội cùng các tu sĩ, bọn hắn vậy mà toàn bộ ngã xuống. Theo lý thuyết, khi tiến vào tiểu thế giới này bắt đầu, Thanh Quỷ Hoàng bọn hắn liền bắt đầu đối phó chân chính bà Sa Thiên Tà Đế. Đến cùng là cái gì thảm thiết chiến đấu, mới sáng tạo ra một màn này, Bạch Vũ cũng là thần sắc lạnh lẽo, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một luồng khí tức kinh khủng hướng về phía bên này đánh tới chớp nhoáng, xen lẫn một đạo kinh khủng lưu quang, cuối cùng hóa thành một bóng người rơi vào bên người mọi người. Ai? Nữ nhân này chết cứng, ta đều nói, bọn người, nàng nhất định phải giữ gìn tứ thánh hậu duệ sau cùng vinh quang, Thanh Quỷ nhất tộc, về sau sợ rằng phải biến mất ở thế giới này, đáng tiếc lão phu sinh ý. Nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, Bạch Vũ đầu tiên là sững sờ. Mạc huynh, hắc hắc, Bạch lão đệ, ca ca tới giúp ngươi. Mạc đại phú nết miệng nở nụ cười, lập tức đi tới bên cạnh Bạch Vũ, nhiệt tình nói. Mà hai người quen thuộc thần thái, cùng với Mạc đại phú không nhìn thái độ của mọi người, rơi vào trong mắt ra cắt cách một lúc, lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Mạc đại phú cái này thần bí ra hỏa, rốt cuộc lại đến nơi này, phía trước hắn không phải rời đi sao? Nghĩ đến Mạc đại phú cùng Thanh Quỷ Hoàng quan hệ, không biết cái gì, hắn luôn cảm giác đối phương tính toán vẫn không có kết thúc. Ông, mọi người ở đây nghi hoặc Mạc đại phú vì sao lại đi tới nơi này lúc, đột nhiên, một đạo kịch liệt vù vù tiếng vang lên, Bạch Vũ lập tức nhìn thấy, Thanh Quỷ Vương vị trí, thạch quan chấn động, màu đen kia tà khí càng ngày càng xiển xệ, giống như lưu thủy bộc phát. Mà Thanh Quỷ Vương thấy thế, trực tiếp đứng dậy, luyện hư lục trọng tu vi bao phủ mà ra, đưa tay vỗ giữa không trung, thạch quan bên trên trong nháy mắt cuốn lên thanh sắc xích sát. Xung quanh hơn 10 cái luyện hư cường giả sắc mặt càng là trực tiếp trở nên vặn mèo. Sức mạnh trên người bị thạch quan rút ra, cơ thể bắt đầu bặm mẻo. Thạch quan vậy mà tại thôn vệ nó bọn hắn lực lượng, nghe trên sân từng trận tiếng kêu rên, tất cả mọi người đều là sửng sợ, cảnh tượng khủng bố này, rõ ràng là bà Sa Thiên Tà Đế chuẩn bị đột phá phong ấn. Khí tức như vậy, nếu là thật làm cho hắn phá phong mà ra kế tiếp, chỉ sợ không ai có thể cùng chống lại. Giống. Ngay tại Đế Mộc Tuyết đám người sắc mặt ngưng trọng đồng thời, chỉ thấy một đạo trùng thiên tháng trụ trực tiếp rơi xuống, trực tiếp đặt ở trong thạch quả bên trong, bộc phát ra hào quang chói sáng. Mạc Đại Phú bây giờ đã tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ thấy hắn ngồi ở thạch quan phía trên, luyện hư đỉnh phong tu vi trực tiếp áp chế lại thạch quan, đem cái kia sền sệt tà khí đánh sơ sát. Thanh Quỷ Hoàng thấy thế, thở dài một hơi đồng thời, nhìn xem đã biến thành thây khô hơn 10 tên luyện hư cường giả, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Phanh! Ngay tại Mạc Đại Phú ngồi trên thạch quan trong nháy mắt, trên bầu trời, từng trận huyết lôi tràn ngập, hội tụ thành một bộ cực lớn huyết sắc quan mạc, trong màn sáng, một cái màu đen cự nhân chậm rãi mở mắt ra, trong chốc lát, bà xa thế giới bên trong Cửu Dương Diệu Thế phong ấn phá toái, cái kia chín quả liệt dương tựa như hỏa cầu giống như rơi xuống, nện ở bên trên đại địa lúc, toàn bộ thế giới bể nát tinh bột một trong. Nhìn thấy một màn này, Mạc Đại Phú sắc mặt khó coi, liệt dương vẫn lạc, cũng liền đại biểu cho áp chế bà xa thiên tà đế lực lượng lớn nhất đã không còn. Súc sinh này sẽ hút vào địa mạch chi lực, đột phá tầng cuối cùng phong ấn. Bạch đạo hữu, các ngươi nhanh luyện hóa thần núi ấn. Lấy thần sơn chi chủ thân phận kích hoạt thần sơn sức mạnh, bằng không thì ở đây tất cả mọi người đều phải chết. Mạc Đại Phú lớn tiếng nói. Bây giờ hắn cùng Thanh Quỷ Vương chỉ có thể tận khả năng trợ giúp Bạch Vũ một đoàn người kéo dài thời gian, chỉ có tăng thêm 4 tòa địa cấp thần sơn sức mạnh mới có thể đem ra hỏa này lần nữa phong ấn hoặc phai mở. Thỉnh tiên tổ giúp ta. Thanh Quỷ Vương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một cái con dấu đặc thù hiện lên, theo ấn ký pha toái hóa thành lưu quang, bốn đạo cột sáng phóng lên trời, hóa thành xích sát, lần nữa ra cố thạch quan. Nghe được Mạc Đại Phú mà nói, Bạch Vũ trong mắt hơi híp, trong lòng càng là chấn động. Mạc Đại Phú chiếm giữ ra bắt đầu, có thể nói là kinh khủng đến cực hạn, nhưng liền xem như dạng này, cũng không có đem bà Sa Thiên Tà Đế lần nữa phong ấn cơ hội. Thần Sơn chi lực sao? Bạch Vũ nhìn lên trước mắt đám người, tại chỗ tranh đoạt tổng cộng có 9 người, mà Sơn thần ấn chỉ có 4 cái, cũng chính là chỉ có 4 người có thể thu phục Thần Sơn. Ta giúp ngươi cùng nhau thu phục. Ngọc Băng Yên không nói nhảm, trực tiếp đứng tại Bạch Vũ bên này. Mà Đế Mộc Tuyết cùng ra các cách vật, cũng không có quá nhiều tỏ thái độ, xem như Trung Du công nhận đệ nhất thiên điều, 4 tòa thần sơn, bọn hắn chiếm giữ thứ hai, bản thân liền là sự thật. Mà những người còn lại, muốn thu phục, vậy thì đều bằng bản sự. Ngay tại sau cùng tứ thánh chi lực đem cái kia cuồng bạo run rẩy thạch quan lần nữa áp chế lúc, Thanh Quỷ Vương quay đầu, nhìn mọi người một cái, lập tức hai tay kết ấn, thạch quan bên trên 4 cái sơn thần ấn trực tiếp bắn mạnh mà ra, phóng hướng chân trời. Ngay tại sơn thần ấn bắn ra trong nháy mắt, Triệu Nguyệt Mị cùng Giang Mặc Ngữ không có chút gì do dự, trực tiếp bắn mạnh mà ra, Trương Bách Đạo mắt con ngươi nhíu lại, yên lặng lui đến đám người sau lưng. Chương 589 lấy lớn hiếp nhỏ. Liên thủ. Chương 589 lấy lớn hiếp nhỏ. Liên thủ. Bạch Vũ nhìn về 4 mai thần sơn ấn kia, Hoàng Tuyền Sơn, Liệt Không Sơn, Xích Dương Sơn, Thanh Lâm Sơn. 4 mai thần sơn ấn bị khí tức bạo liệt trên trường cuốn bay về các hướng khác nhau, mà Đế Mộ Tuyết lao về phía Liệt Không Sơn ấn, ra các cách vật cùng Hà Linh Sinh thì bay về Xích Dương, Thanh Lâm hai sơn, còn lại một tòa Hoàng Tuyền thì trở thành vật tranh đoạt của Triệu Nguyệt Mị và Giang Mặc Ngữ. Bạch Vũ ngưng thị hành động của hai nữ, yên lặng đứng sừng sững trên quảng trường, mắt khẽ híp, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Theo hai nữ đồng thời triển khai công thế, khí tức khủng bố cuốn ra, nhưng tiếp theo, các nàng lại không hẹn mà cùng nhìn về hướng Bạch Vũ đang đứng. Đối với điều này, Bạch Vũ không hề kinh ngạc, dù sao, ngoài việc hai người cần tranh đoạt, kẻ địch lớn nhất của các nàng chỉ còn lại chính mình. Là thánh nữ ứng cử viên được Từ Tinh Trai và Thái Hư Tông dốc lòng bồi dưỡng, bản thân các nàng đối với việc ứng phó nguy cơ không hề kém, hai người vừa tiếp xúc liền phát giác được Bạch Vũ đang đứng xem kịch một bên. Bạch sư đệ, còn chưa chuẩn bị xuất thủ, là định chờ chúng ta đấu một trận, ngươi ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Giang Mặc Ngữ hai mắt khẽ híp, tùy ý nói. Đối với nội tình của Bạch Vũ, các nàng vẫn biết rõ, hai người đơn độc ra, không một ai có nội tình có thể sánh bằng, bởi vậy, sau một hồi suy tư ngắn ngủi, Giang Mặc Ngữ và Triệu Nguyệt Mị liền quyết định, trước tiên liên thủ, loại bỏ Bạch Vũ, còn về việc cuối cùng sơn thần ấn thuộc về ai, vậy thì tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Cho nên, các ngươi định liên thủ đối phó một mình ta? Hai vị sư tỷ, điều này có chút thắng mà không vẻ băng đi. Bạch Vũ hướng về phía hai nữ cười cười, tùy ý nói: "Ha ha, sư đệ quá khiêm tốn rồi, tuy rằng tu vi của ngươi còn chưa lên, nhưng ở đây không một ai dám coi thường ngươi." Triệu Nguyệt Mị cười như không cười nhìn chằm chằm Bạch Vũ, ngay sau đó động thiên chậm rãi mở ra, hai tên luyện hư cấp tu sĩ dẫn theo hơn 10 vị độ kiếp cường giả chậm rãi bước ra. Đội hình như vậy, đối với Bạch sư đệ mà nói, cũng còn xa mới đủ đi. Giang Mặc Ngữ cũng mở động thiên, ba tên luyện hư tu sĩ dẫn theo 8 tên độ kiếp cường giả tuôn ra. Nhìn thấy đội hình như vậy, Bạch Vũ ngược lại mặt người, quả nhiên đến Trung Du, muốn dựa vào ưu thế số lượng để chiến thắng đã rất ít rồi. Thiên tiêu nào cũng không phải kẻ ngu, tùy tùng và lô đỉnh bản thân là cần thiết, mà danh tiếng và chiến lực của bọn họ cũng chứng minh phía sau sẽ có một đội ngũ giống như mình. Vẫn là tu vi không đủ a, nếu không những tên này nào dám nghe răng với mình. Bạch Vũ lắc đầu, Đế Mộc Tuyết và ra các cách vật, thậm chí là Hà Linh Sinh, đều dựa vào nội tình và thực lực của bản thân, khiến người ta khiếp sợ, mà tu vi hóa thần đỉnh phong của mình, ngược lại bị người khác coi là thịt tùy ý cắt xẻ. Từ đầu đến cuối, danh tiếng vẫn cần mình tự tạo ra a. Bạch Vũ nắm chặt tay, Hắc Vũ Vương dẫn theo các nữ chậm rãi xuất hiện, nhìn những người trên trường, Diệp Vãn Vận nghe răng cười. Công tử định thu thập các nàng như thế nào? Đối thủ của các ngươi hôm nay chính là những vị tùng kia, còn về hai nữ nhân này, giao cho ta đi. Bạch Vũ lắc đầu, hắn cũng chuẩn bị thử xem thực lực chân chính của mình có thể đạt đến mức độ nào. Công tử có nắm chắc không? Nếu như Diệp Sơ Ảnh là người, chần chờ nói, ta tự có hậu chiêu. Lời vừa dứt, các nữ bạo xả ra. Ban đầu Triệu Nguyệt Mị và Giang Mặc Ngữ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng các nữ lại trực tiếp lướt qua các nàng, lao về phía những tùy tùng được triệu hồi ra. Thấy vậy, hai nữ kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, đối phương lại chuẩn bị một mình đối mặt với các nàng, chỉ bằng một hóa thần của hắn. Triệu sư tỷ, đừng sơ ý, Bạch sư đệ của chúng ta thủ đoạn khá nhiều a. Giang Mặc Ngữ mắt khẽ híp, cách làm như vậy không giống phong cách của Bạch Vũ, trừ phi đối phương còn giữ hậu chiêu. Cẩn thận là trên hết, tùy tùng của hắn không một hai là đèn cạn dầu, hơn nữa còn có huyết thi và con đại nô công kia chưa xuất hiện. Nghe Giang Mặc Ngữ nói, Bạch Vũ nhướng mày. Ngươi so với muội muội của ngươi, ngươi thật không đáng yêu bằng nàng. Ha ha, vậy sao? Lời này vừa ra, Giang Mặc Ngữ mắt khẽ híp, tu vi độ kiếp cửu trọng của ra, giống như Triệu Nguyệt Mị, cả hai đều là trụ cột của tông môn. Vâng. Pháp lực minh ngông, tựa như phong bạo trực tiếp bùng nổ trên thân nàng, cuốn khắp thiên địa, pháp lực nồng đậm như vậy, trực tiếp khiến khí tức vốn đã hỗn loạn trở nên càng thêm cuồng bạo. Đối mặt với thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Bạch Vũ, ngay cả các nàng cũng vô cùng thận trọng, không cho bất kỳ cơ hội nào, dù sao chỉ cần một chút bất cẩn, Lý Tố Ngọc và Bùi Nguyệt Thần chính là kết cục của các nàng. Bởi vậy, lần này dù là lấy lớn hiếp nhỏ, các nàng cũng phải liên thủ hành động. Có một đạo khí thế kinh thiên bùng nổ, Triệu Nguyệt Mị cũng tay cầm trường kiếm, kiếm mang mênh mông tụ tập sau lưng. Cảm nhận được năng lượng khủng bố bùng nổ trong cơ thể hai nữ, thân sắc của Bạch Vũ cũng trở nên ngưng trọng, bản thân tu vi của mình khi đối đầu với các nàng, không hề có bất kỳ tỷ lệ thắng nào, nhưng tu hành mà, nhất định thắng thiên là quan trọng nhất. Hô, Bạch Vũ hít sâu một hơi, thân sắc trở nên nghiêm túc. Trận chiến này, hắn muốn đánh cho những phiền toái này sợ hãi, cho nên, lần này, nhất định phải toàn lực ứng phó. Vâng. Pháp lực hóa thần đỉnh phong, trực tiếp như núi lửa bùng nổ phun trào ra, trên bề mặt cơ thể hắn âm dương nhị khí lưu chuyển, tiếng rồng ngâm trầm thấp tựa như sấm rền vang lên. Long lân phát ra âm dương nhị khí ẩn hiện trên bề mặt da thịt Bạch Vũ, Long Tàng Thiền Kinh phát động, gợi lên lực lượng tạo hóa âm dương huyền long cổ. Bạch Vũ yên lặng đứng sừng sững tại chỗ, tựa như viễn cổ thánh long thức tỉnh, khí tức trên thân chậm rãi leo lên. Phật giáo bí pháp, không ngờ ngươi lại sở hữu đế kinh như vậy. Đồng tử Triệu Nguyệt Mị co rút, chỉ thấy quanh thân Bạch Vũ hắc bạch song long lưu chuyển, mà khí tức của bản thân hắn cũng từ hóa thần đỉnh phong leo lên độ kiếp nhất trọng, độ kiếp nhị trọng cho đến độ kiếp tứ trọng, khí tức kia mới bình phục lại. Sau khi nhìn thấy biến hóa của Bạch Vũ, sự kiêng kỵ trong lòng hai nữ trở nên càng thêm nồng đậm. Quả nhiên có thể thu phục tồn tại như Hắc Vũ Vương, Bạch Vũ sao lại không có át chủ bài của mình? Nhưng điều ai cũng không ngờ tới là Bạch Vũ lại tu hành Phật môn bí pháp, mà bí pháp này lại khủng bố đến mức độ này. Tuy nhiên, chỉ là độ kiếp tứ trọng, tu vi như vậy, trong trường hợp này vẫn chưa đủ để xem. May mắn mà có được, lần này ngược lại là lần đầu tiên dùng. Bạch Vũ nghe răng cười, ngay sau đó vươn tay vẫy một cái, Cửu Long binh thần tháp chậm rãi hiện ra, chiến ý như sóng thần không ngừng tụ tập trên thân hắn, khí tức vốn đã ổn định lại lần nữa leo lên. Độ kiếp ngũ trọng, độ kiếp lục trọng, độ kiếp bát trọng. Cảm nhận được kinh mạch của mình bắt đầu ẩn ẩn đau nhức, Bạch Vũ lúc này mới thở ra một hơi. Như vậy là đủ rồi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hai nữ với đôi mắt đẹp kinh hãi, nụ cười trên mặt càng thêm tàn nhẫn. Ta không tin, bí pháp cổ quái của ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Giang Mặc Ngữ thần sắc lạnh lẽo, kiếm khí quanh thân cuốn ra. Đủ để tùy tùng của các ngươi bị thu thập rồi. Thua, nhưng phải chịu đại giá. Bạch Vũ nhướng mày, lạnh lẽo nói. Thứ 590 chương thứ 7 tình tỏa hồn trận, vậy thì thử xem. Triệu Nguyệt Mị khẽ miệng hiện lên một nụ cười lạnh, ngay lập tức nàng tay cầm trường kiếm. Pháp lực mênh mông từ trên người bộc phát, thân thể mềm mại của nàng trong khoảnh khắc này phản phất hóa thành một thanh thần binh, kiếm ý lạnh lẽo quét ra, mỗi một đạo đều tản ra lực lượng khủng bố. Lời nói lạnh lẽo vừa dứt, cũng chính vào lúc này, sát ý nồng đậm bùng nổ như trời. Xích Tiêu kiếm, hô hô hô, kiếm ý cuồng bạo, trong khoảnh khắc này hóa thành thực chất, quanh Triệu Nguyệt Mị xoay tròn, cắt nát không gian vốn đã vỡ vụn một lần nữa. Ầm ầm, tương tự, Giang Mặc Ngữ cũng bắt đầu động thủ, chỉ thấy ngón tay nàng lướt qua trường kiếm trong tay, từng đạo lôi mang tràn ngập trên trường kiếm, tựa như lôi thần giáng thế. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Hoàng Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi. Giang Mặc Ngữ ngón tay bấm quyết, trong nháy mắt tia sét bạc nổ vàng, hóa thành thác nước phối hợp với từng đạo kiếm ý huyết hồng quét xuống. Bạch Vũ nhìn công thế liên thủ của hai người, ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng, hai nữ nhân này thật sự là không cho chút cơ hội nào, nếu không phải mình có được hoàn chỉnh Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, công thế này giáng xuống, mình ngoài chạy trốn ra căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng chính vào lúc hai đạo lực lượng công thế khủng bố giáng xuống, trong mắt Bạch Vũ nở rộ một đạo kim quang, 18 cây Thiên Ma trụ xông thẳng lên trời, ma khí quần quật quét ra. Hắn không chút do dự, chân đạp một cái, cả người quỷ dị biến mất trong ma khí nồng đậm kia. Ông, Thiên Ma trụ phảng phất bị dẫn dắt mà hình thành trận pháp quỷ dị, Thiên Ma vệ hồn cổ hóa thành chiến sĩ tay cầm lưỡi hái hiện ra trong Thiên Ma trụ, không chút do dự, trực tiếp tay cầm lưỡi hái xông thẳng vào công thế khủng bố kia mà chém xuống. Cũng chính vào lúc hai nữ tay bấm chỉ quyết, chuẩn bị đối phó Thiên Ma vệ hồn cổ, Bạch Vũ vốn đã biến mất lại lóe lên xuất hiện, thanh đồng đoạn kiếm trong tay dưới sự gia trì của tuyệt kiếm cổ, chém thẳng vào hai nữ, trong nháy mắt, hai đạo kiếm mang màu xanh hiện lên. Đao như thần. Ầm ầm. Giang Mặc Ngữ hai nữ trực tiếp xoay người, không chút do dự trực tiếp va chạm với kiếm mang màu xanh. Trong nháy mắt, xung kích năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong khoảnh khắc này bùng nổ, không gian xung quanh hoàn toàn bật mẹo, lượng lớn vết nứt thời không tuôn ra. Giang cẩn thân, công thế năng lượng khủng bố gào thét đến, Giang Mặc Ngữ quanh thân lôi mang trận trận, trực tiếp nghiền nát kiếm mang màu xanh kia, sau đó nhìn thân ảnh Bạch Vũ lại biến mất, ngự khí rõ ràng có chút tức giận. Bạch mã khoác giáp đi ngàn dặm. Ken ken ken. Tiếng va chạm của trường kiếm không ngừng vang lên, cộng thêm sự quấy nhiễu của Thiên Ma phệ hồn cổ, thân ảnh Bạch Vũ như quỷ mị không ngừng lóe lên. Sau đó không ngừng từ các nơi phát động tấn công. Trong thời gian ngắn, lại thấy được hai nữ bị tạm thời áp chế. Ta thể với ngươi mẹ nó, tùy tung mạnh thì thôi, ngươi đánh nhau cũng mạnh như vậy sao? Trương Bách Đạo ngây người nhìn cảnh tượng này, mặc dù Bạch Vũ động tác không nhiều, nhưng những thứ hắn phóng ra, khiến hắn nhìn mà có chút kinh hồn bạt vía, khó trách, tên này, mặc dù chỉ là hóa thần đỉnh phong, nhưng lại có thể ung dung giữa các tu sĩ độ kiếp, luyện hư. Thần sát cổ đối với hắn ảnh hưởng, đã dần dần đi vào một giai đoạn cân bằng rồi sao? Chẳng lẽ tu vi càng mạnh, thần sát cổ lúc ban đầu phản vệ càng nghiêm trọng, quả thật từ cấp thấp bắt đầu tu luyện là hoàn toàn có thể che lấp tác dụng phụ kia sao? Trương Bách Đạo cảm nhận được trọc khí vô cùng vô tận trong cơ thể, tự mình hoài nghi. Mà tiểu đồ đệ Tô Vận Cẩm của hắn, lúc này càng trừng lớn mắt, không dám tin cảnh tượng trước mắt. Chỉ trong vài phút đồng hồ, Bạch Vũ đã chém ra hàng ngàn kiếm, mỗi lần, hắn đều chỉ chăm nhẹ, nhưng góc độ lại cực kỳ xảo quyệt, mỗi kiếm đều nhắm vào chỗ yếu hại. Ầm. Lôi đình ngập trời và xích tiêu kiếm ý lại tuôn ra, hai nữ trực tiếp liên thủ đánh bay Bạch Vũ. Lúc này hai người, trên người mặc dù không có thương thế gì, nhưng đợi các nàng lấy lại tinh thần, chỉ thấy xung quanh mình đã trở nên ma khí chợt chợt, thiên ma phệ hồn cổ không biết từ lúc nào đã biến mất. Thiên ma trụ vốn được sắp xếp đã bao vây bốn phía, mà các nàng đã bị phong tỏa ở trung tâm thiên ma trụ. Trận pháp, tiên khí. Giang Mặc Ngữ và Triệu Nguyệt Mị đồng tử co rút, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Động tác trước đó của Bạch Vũ rõ ràng là để kéo dài thời gian của các nàng, mà mục tiêu cuối cùng của hắn là kéo hai người vào trận pháp này. Khó trách Lý Tố Ngọc các nàng lại rơi vào tay ngươi. Hắc Vũ Vương cộng thêm trận pháp quỷ dị này nếu không cẩn thận, thật sự là bất cứ lúc nào cũng vạn kiếp bất phục a. Nhìn Bạch Vũ chậm rãi hiện thân, Giang Mặc Ngữ sắc mặt âm trầm nhìn Bạch Vũ, ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Triệu Nguyệt Mị bên cạnh trực tiếp triệu hồi ra bốn thanh trường kiếm, mỗi thanh đều là hạ phẩm tiên khí. Sau những lần giao phong trước đó, các nàng sớm đã xóa bỏ sự khinh thường trong lòng, ngược lại coi Bạch Vũ là một đối thủ mạnh mẽ, cảm giác này lại xuất hiện trên một tu sĩ hóa thần, nói ra, e rằng không ai tin phải không? Bạch Vũ nhìn hai nữ, quanh thân song long xoay quanh, cựu long binh thần tháp sừng sững trên đỉnh đầu. Đối mặt với các ngươi, ta tự nhiên phải thể hiện chút thành ý, trận thất tình khóa hồn này coi như một phần quà tặng, đương nhiên ta cũng sẽ không để các ngươi dễ dàng phá giải nó đâu. Bạch Vũ cười ta một tiếng, thất tình khóa hồn trận là thiên ma trụ dựa theo thiên ma hỗn độn kinh dục đạo pháp tác hội tụ mà thành, che chắn tầm nhìn, lay động đạo tâm thậm chí tạo ra ảo giác. Mức độ chân thực của ảo giác thay đổi theo tâm thái của người nhập trận, chính là đỉnh cấp khốn trận được ghi chép trong thiên ma hỗn độn kinh. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không kéo dài nữa. Triệu Nguyệt Mị thấy thế, bốn thanh tiên kiếm quanh thân nàng xoay tròn, khi chữ cuối cùng vừa dứt, kiếm ý ngập trời hội tụ trên tiên kiếm, trực tiếp hóa thành bốn đạo quang mang xông thẳng lên trời, như tia chớp bắn thẳng về phía Bạch Vũ. Ầm. Kiếm ý trực tiếp xuyên qua thân thể Bạch Vũ, chỉ thấy trên mặt đối phương vẫn còn nụ cười, thân thể kia trực tiếp hóa thành lưu quang, dung nhập vào đại trận. Không đúng, đó là huyết thân. Giang Mặc Ngữ đồng tử co rút, vội vàng ngăn cản công thế của Triệu Nguyệt Thần. Bởi vì nàng rõ ràng nhìn thấy, công thế mà Triệu Nguyệt thi triển sau khi phá vỡ huyết thân của Bạch Vũ, lại bị trận pháp xung quanh hấp thu, hóa thành một phần lực lượng của trận pháp. Con rùa rụt cổ này, có bản lĩnh thì ra đây. Triệu Nguyệt Mị nhìn Bạch Vũ lại biến mất, nghiến răng, thận thận nói. Mà Bạch Vũ ẩn mình trong ma khí, nhìn bốn đạo kiếm mang xông thẳng lên trời kia, mắt híp lại. Công thế của Triệu Nguyệt Mị là thật sự, cũng không bị đại trận hấp thu, mà các nàng sở dĩ dừng lại, hoàn toàn là bị thất tình khóa hồn trận mê hoặc. Hai nữ nhân này thật sự là khó đối phó, huyễn cảnh sớm muộn gì cũng sẽ bị nhìn thấu, nếu đã như vậy, chi bằng thử phương pháp kia. Bạch Vũ suy tư, ngay lập tức hai viên đại dược xuất hiện trong tay. Nếu là luyện khí sư ra các cách vật có thể dẫn bạo pháp khí, từ đó sản sinh uy lực cực lớn. Vậy mình là đại dược sư, có phải cũng có thể dẫn bạo cấm chế trong đại dược, từ đó khiến đại dược biến thành công thế sát phạt. Ý nghĩ điên cuồng hiện lên trong lòng Bạch Vũ. Chương 590 thứ 7 tình tỏa hồn trận chương 590 thứ 7 tình tỏa hồn trận vậy liền thử xem. Triệu Nguyệt Mị khẽ miệng hiện lên một vòng cười lạnh, lập tức tay nàng nắm trường kiếm, bên mông pháp lực từ trên người bộc phát, thân thể mềm mại của nàng tại thời khắc này phản phất hóa thành một thanh thần binh, lạnh lùng kiếm ý bao phủ mà ra, mỗi một đạo đều tản ra lực lượng kinh khủng. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, cũng liền tại lúc này, sát ý nồng nặc tại thiên không giống như bộc phát. Xích tiêu kiếm. Hô hô hô. Cuồng bạo kiếm ý, tại lúc này hóa thành thực chất, tại Triệu Nguyệt Mị quanh thân vần quanh, đem bản thân bể tan thành không gian lần nữa cắt chém. Ầm ầm. Đồng dạng, Giang Mặc Ngữ cũng bắt đầu động thủ, chỉ thấy kỳ thủ chỉ xẹt qua trường kiếm trong tay, từng đạo kia lôi dẫn tại trên trường kiếm tràn ngập, như lôi thần hàng thế. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi. Giang Mặc Ngữ ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong chốc lát lôi quang màu bạc bao rội, hóa thành tựa như thác nước phối hợp với từng đạo màu máu đỏ kiếm ý bao phủ xuống. Bạch Vũ nhìn qua hai người liên thủ thế công, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, hai nữ nhân này thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho à, nếu không phải mình nhận được hoàn chỉnh thiên ma hỗn độn kinh, cái này một công thế rơi xuống, chính mình ngoại trừ chạy trốn bên ngoài căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng liền tại hai đạo kinh khủng thế công sức mạnh rơi xuống thời điểm, trong mắt Bạch Vũ phóng ra một vệt kim quang, 18 cây thiên ma trụ phóng lên trời, mênh mông ma khí bao phủ. Hắn không chần chờ chút nào, bàn chân giẫm một cái, cả người quỷ dị biến mất tại trong nồng nặc kia ma khí. Ông, thiên ma trụ phảng phất chịu đến dẫn dắt giống như tạo thành quỷ dị trận pháp, thiên ma phệ hồn cổ hóa thành cầm trong tay lưới hái chiến sĩ tại trong thiên ma trụ lộ ra, không có chút gì do dự, trực tiếp cầm trong tay liêm đao hướng về phía cái kia kinh khủng thế công mãnh liệt bổ xuống. Cũng liền tại hai nữ tay bấm chỉ quyết, chuẩn bị đem thiên ma phệ hồn cổ thời điểm, nguyên bản biến mất Bạch Vũ thoáng hiện mà ra, trong tay thanh đồng kiếm gãy tại tuyệt kiếm cổ gia trì, hướng về phía hai nữ mãnh liệt bổ xuống, trong chốc lát, hai đạo kiếm mang màu xanh hiện lên. Đao như thần. Ầm ầm. Giang Mặc Vũ hai nữ trực tiếp quay người, không có chút gì do dự trực tiếp cùng kiếm mang màu xanh va vào nhau. Trong chốc lát, mắt trần có thể thấy năng lượng xung kích, trong nháy mắt này bộc phát mà đến, xung quanh không gian đều bật mèo, đại lượng thời không khe hở hiện lên. Cũng dám cẩn thân. Năng lượng kinh khủng thế công gào thét mà đến, Giang Mặc Ngữ quanh thân kia lôi dẫn từng trận, trực tiếp đem kiếm mang màu xanh kia nghiền nát sau, nhìn xem Bạch Vũ lần nữa biến mất thân hình, ngựa khí rõ ràng có chút khí cấp bại phôi. Bạch Mã Phi giáp hành thiên lý. Thương thương thương. Trường kiếm tiếng va chạm nối liền không dứt, lại thêm thiên ma phệ hồn cổ quấy nhiễu, Bạch Vũ thân hình giống như quỷ mị không ngừng thoáng hiện, tiếp đó không ngừng từ mỗi chỗ khởi xướng tiến công. Trong thời gian ngắn, vậy mà gặp được hai nữ bị ngắn ngủi áp chế. Ta bộ nhĩ hầu tử mẹ nó, tùy tung mạnh coi như xong, người đánh nhau cũng mạnh như vậy. Trương Bách Đạo sững sờ nhìn xem một màn này, mặc dù Bạch Vũ động tác không nhiều, nhưng thả ra đồ vật, để cho hắn thấy đều có chút hãi hùng khiếp vía, khó trách, gia hỏa này, mặc dù chỉ là hóa thần đỉnh phong, nhưng lại có thể tại độ kiếp, luyện hư những tu sĩ này trùng du lưới đao có thừa. Thần sát cổ đối với hắn ảnh hưởng, đã dần dần tiến vào một cái cân bằng giai đoạn. Chẳng lẽ tu vi càng mạnh giả, thần sát cổ vừa mới bắt đầu phản vệ càng nghiêm trọng hơn, chính xác từ cấp thấp bắt đầu tu luyện là hoàn toàn có thể đem bộ kia tác dụng bao trùm. Trương Bách Đạo cảm thụ được thể nội vô cùng vô tận trọng khí, bản thân hoài nghi nói, mà tiểu đồ đệ của hắn Tô Vật Cẩm bây giờ càng là trừng to mắt, không thể tin được trước mắt một màn này. Ngắn ngủi vài phút công phu, Bạch Vũ đã đánh xuống hơn ngàn kiếm, mỗi một lần hắn đều là lướt qua liền ngừng lại, nhưng góc độ lại dị thường xảo trá, mỗi một kiếm cũng là chạy chỗ yếu hại. Vâng, đầy trời lôi đỉnh cùng xích tiêu kiếm ý lần nữa hiện lên, hai nữ trực tiếp liên thủ đem Bạch Vũ đánh bay. Thời khắc này hai người trên thân mặc dù không có thương thế gì, nhưng đợi các nàng lấy lại tinh thần, chỉ thấy chính mình xung quanh đã trở nên ma khí từng trận, cái kia thiên ma phệ hồn cổ không biết lúc nào đã tiêu thất. Nguyên bản bày ra thiên ma trụ đã đem chu bị ở, mà các nàng đã bị phong tỏa tại thiên ma trụ trung tâm. Trận pháp, tiên khí. Giang Mặc Ngữ cùng Triệu Nguyệt Mị con ngươi co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Lúc trước Bạch Vũ động tác rõ ràng vì dây dưa các nàng, mà hắn mục tiêu cuối cùng nhất là đem hai người kéo vào trong trận pháp này. Khó trách Lý Sấu Ngọc các nàng vậy mà lại rơi xuống trong tay ngươi. Hắc Vũ Vương tăng thêm quỷ dị này trận pháp nếu không cẩn thận, thật đúng là tùy thời vạn kiếp bất phục ca. Nhìn xem chậm rãi hiện thân Bạch Vũ, Giang Mặc Ngữ sắc mặt âm trầm nhìn xem Bạch Vũ, ngữ khí lạnh giá đến cực hạn. Một bên Triệu Nguyệt Mị trực tiếp triệu hồi ra bốn thanh trường kiếm, mỗi một chôi đều là hạ phẩm tiên khí. Đi qua trước đây giao phong, các nàng sớm đã đem khinh thị trong lòng xóa đi, ngược lại đem Bạch Vũ trở thành đối thủ cường đại. Loại cảm giác này, vậy mà xuất hiện tại một cái hóa thần tu sĩ trên thân, nói ra, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng à? Bạch Vũ nhìn qua hai nữ, quanh thân song long vần quanh, cựu long binh thần tháp sừng sững ở đỉnh đầu. Đối mặt các ngươi, ta tự nhiên muốn lấy ra chút thành ý, cái này thất tình tỏa hồn trận, xem như một phần lễ vật, đương nhiên ta cũng sẽ không để các ngươi dễ dàng như vậy đưa nó phá mất chính là. Bạch Vũ cười ta một tiếng, thất tình tỏa hồn trận chính là thiên ma chủ căn cứ vào thiên ma hỗn độn kinh muốn nói pháp tắc tụ đến, che chắn ánh mắt, lắc lư đạo tâm thậm chí chế tạo ảo giác. Ảo giác trình độ chân thật, theo vào trận lòng người thái biến hóa mà biến hóa, chính là thiên ma hỗn độn kinh bên trong ghi lại đỉnh tiêm của trận. Đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không đang trì hoãn đi xuống. Triệu Nguyệt Mị thấy thế, bốn thanh tiên kiếm lại bên người vần quanh, tại một chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm, ngập trời kiếm ý tại trên tiên kiếm hội tụ, trực tiếp hóa thành bốn đạo trùng tiên tia sáng, tựa như thiểm điện hướng về phía Bạch Vũ vị trí bắn mạnh mà đến. Vâng, kiếm ý trực tiếp xuyên qua Bạch Vũ thân thể, chỉ thấy đối phương trên mặt vẫn như cũ mang theo đội hình, cái kia thân thể trực tiếp hóa thành lưu quang, dung nhập đại trận bên trong. Không đúng, đó là huyết thân. Giang Mặc Ngữ con ngươi co rụt lại, vội vàng ngăn cản Triệu Nguyệt thần thế công. Bởi vì nàng thấy rõ, Triệu Nguyệt thi triển thế công tại đánh phá Bạch Vũ huyết thân sau, tự nhiên bị xung quanh trận pháp hấp thu, hóa thành trận pháp sức mạnh một bộ phận. Cái này rùa đen rút đầu, có bản lĩnh đi ra. Triệu Nguyệt Mị nhìn xem lần nữa biến mất Bạch Vũ, cắn răng, hoán hận nói, mà giấu ở ma khí bên trong Bạch Vũ, nhìn xem cái kia bốn đạo xung thiên kiếm mang, trong mắt hơi híp. Triệu Nguyệt Mị thế công thế nhưng là thực sự, cũng không có bị đại trận hấp thu, mà các nàng sở dĩ sẽ dừng lại, hoàn toàn là bị thất tình tỏa hồn trận mê hoặc. Hai nữ nhân này thật là khó chơi, huyễn cảnh sớm muộn sẽ bị nhìn thấu đã như vậy, chẳng bằng thử xem cái kia phương pháp. Bạch Vũ suy tư, lập tức hai cái đại dược xuất hiện trong tay. Tất nhiên thân là luyện khí sư ra các cách vật có thể dẫn bạo pháp khí, từ đó sinh ra uy lực to lớn. Cái kia thân là đại dược sư, có phải hay không có thể dẫn bạo đại dược bên trong cấm chế, từ đó để cho đại dược biến thành sát phạt thế công. Ý nghĩ điên cuồng tại trong Bạch Vũ tâm hiện lên. Chương 591 nổ tung chính là nghệ thuật. Chương 591 nổ tung chính là nghệ thuật. Giang Mặc Ngữ quan sát đến bốn phía, nàng có thể cảm giác được rõ ràng Triệu Nguyệt Mị khí tức trên thân bắt đầu dần dần trở nên ngang ngược, trên người pháp lực lưu chuyển càng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Trạng thái như vậy trong chiến đấu là không bình thường, dù sao biết rõ mình tại trong trận pháp, cái kia cần có nhất làm chính là bảo trì lý trí phá trận, mà không phải đem lực chú ý đặt ở trên những vật khác. Thất tình tỏa hồn trận, Giang Mặc Ngữ thấp giọng nói một câu, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Sau một khắc, bên ngông pháp lực tại trong cơ thể nàng bộc phát, đồng thời nhanh chóng tại sau lưng ngưng kết, tỷ hưu ôm kiếm hư ảnh ở sau lưng hắn ngưng kết mà ra. Trong chốc lát, Giang Mặc Ngữ thần sắc trở nên lạnh lẽo, phản phất đã biến thành một thanh tiên kiếm, bất kỳ tâm tình gì tại lúc này bị tiên kiếm chặt đứt. Kiếm tâm chấn ma tượng, tu di thần điện cảm giác rèn tâm chi thuật, lấy tự thân kiếm tâm chấn áp thể nội hết thể tiêu cực trạng thái, chính là tu di thần điện trí cao loại trừ tâm ma chi thuật. Một cố ý lạnh tại đỉnh đầu hiện lên, trong mắt Giang Mặc Ngữ hiện ra một vòng lang quang, rất nhanh nàng liền phát hiện không thích hợp, phía trước Triệu Nguyệt Mị thế công trực tiếp tiêu diệt núi xa xa đầu. Theo lý thuyết, đại trận hấp thu thế công một màn kia, rất có thể là cái huyễn tượng. Cho ta tỉnh táo lấy, đại trận này có thể bốc lên tâm tình của chúng ta, vừa rồi bật kia là ảo giác. Giang Mặc Ngữ lớn tiếng nhắc nhở, âm thanh lạnh lùng tựa như thái cổ thanh âm tại Triệu Nguyệt Mị bên tai vang vọng. Nghe được cái kia tựa như sấm rền âm thanh, Triệu Nguyệt Mị trong nháy mắt lấy lại tinh thần, tại phát giác được tự thân trạng thái sau, ngón tay hướng về ngực nhẹ nhàng điểm một cái, đem thể nội cái kia không hiểu cảm xúc áp chế. Tính hạ tâm, tìm kiếm trận nhãn. Giang Mặc Ngữ mở miệng lần nữa, quanh thân lôi đỉnh từng trận, mà Triệu Nguyệt Mị càng là thao túng bốn chuôi tiên khí bảo vệ quanh thân. Ông, một đạo vù vụ tiếng vang lên, chỉ thấy hai đạo lưu quang hướng về phía hai nữ bắn mạnh mà đến. Thấy thế, Giang Mặc Ngữ con ngươi co rụt lại, đang tại rút kiếm ngăn cản, nhưng lưu quang lại dừng ở trước mặt các nàng, hai cái đại dược nổi lên, run không ngừng nhảy lên. Đây là đại dược. Nhìn xem hai cái ông tác hưởng đại dược, Triệu Nguyệt Mị đầu tiên là sức sở, không biết vì cái gì thứ này sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ cái này hai cái ngũ phẩm đại dược cũng là đại trận sinh ra hào giác? Nhưng mình tu hành cũng không cần thứ này, tâm ma của nàng cũng không khả năng là đại dược á, không cần biết ngươi là cái gì, nhìn ta một kiếm phá chi. Triệu Nguyệt Mị cắn răng, hai tay kết ấn, chuẩn bị đem trước mắt huyễn tượng nhất kiếm chém vỡ. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị động tác thời điểm, hiện lên ở trước mắt đại dược đột nhiên bắn ra một cỗ hắc quang, sau một khắc một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Vâng. Bất ngờ không đề phòng, Triệu Nguyệt Mị trực tiếp bị đại dược sinh ra nổ tung đánh bay, cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Chẳng ai ngờ rằng, đại dược loại vật này vậy mà lại nổ tung, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ đoán được, có người sẽ dùng đại dược loại vật này tới công kích. Rầm rầm rầm. Đại dược đem Triệu Nguyệt Mị nổ bay sau, bởi vì năng lượng áp xúc, lại là từng trận tiếng ầm ầm vang lên, Giang Mặc Ngữ con ngươi co rụt lại, một khối màu băng lam lệnh bài hiện lên, hóa thành che chắn, cản trở dư âm nổ mạnh. Phanh. Triệu Nguyệt Mị bắn ra, cuối cùng đập ầm ầm tại ẩn dấu tại trên ma khí bên trong thiên ma chủ trên. Thời khắc này nàng rõ ràng có chút chật vật, tâm tính càng thêm bạo ngược, đồng thời nàng đang tại đứng dậy, phát động toàn lực đem xung quanh hết thể bài trừ. Nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng đột nhiên một trận, trong mắt vậy mà xuất hiện hoảng sợ. Ba ba bá, màu vàng dây thừng từ trong thiên ma trụ nổi lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem nàng trói trở thành bánh trưng. Triệu Nguyệt Mị không ngừng dãy rủa, nhưng dây thừng lại là càng quấn càng chặt. Ta cái này ngự nô dây thừng, nếu là có chuẩn bị, ngược lại là không phát huy được cái tác dụng gì, nhưng một khi bị trói lại, muốn tránh thoát, vậy thì không phải là ngươi bây giờ tu vi có thể làm được. Bạch Vũ âm thanh lạnh lùng vang lên. Nghe vậy, Triệu Nguyệt Mị đột nhiên ngẩng đầu, nhưng sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, vô ý thức trực tiếp ngẩng đầu lên, lấy lại tinh thần, nàng lúc này mới phát hiện tóc của mình đã bị Bạch Vũ bắt được. Xét nhìn xem trong mắt tràn đầy phẫn hận Triệu Nguyệt Mị, Bạch Vũ nhếch miệng, nữ nhân này là từ tính trai người, phi tính tâm tại cho lúc trước chính mình đưa một món lễ lớn, về tình về lý, chính mình cũng muốn đối Triệu Nguyệt Mị mở một mặt lưới a, dù sao, bây giờ chính mình tình huống, đắc tội từ tính trai, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Kế tiếp, phải ủy khuất một chút Triệu sư tỷ. Bạch Vũ nhìn qua Triệu Nguyệt Mị, mỉm cười. Hồng Liên Nghiệp Hỏa tại trong tay Bạch Vũ bắn ra, không có chút gì do dự, Bạch Vũ hướng về phía ngực nàng vỗ mạnh một cái, hỏa diễm nhập thể, Triệu Nguyệt Mị đôi mắt đẹp máy động, cả người trực tiếp mềm nhũn ra. "Trương Minh, giúp ta nhìn xem nàng." Tiện tay đem Triệu Nguyệt Mị ném ra đại trận, Bạch Vũ thân hình lần nữa bí mật. Nhìn xem khẩn trương phòng bị Giang Mặc Ngữ, Bạch Vũ trong mắt hơi híp, đưa tay ra, khống chế xung quanh ma khí, nghiệt tạo xuất hai cái giả tạo đại dược hướng về phía Giang Mặc Ngữ bắn tới. Ngay tại đại dược đến gần trong nháy mắt, nàng một kiếm chém ra, chói mắt lôi đỉnh tại trên trường kiếm hội tụ. Cuối cùng đã biến thành từng đạo lôi đỉnh kiếm ý tựa như xé rách hắc ám lưu quang, bao phủ mà ra đồng thời, để cho xung quanh ma khí đều ảm đạm mấy phần. Lúc này Giang Mặc Ngữ rõ ràng đã phát hiện Triệu Nguyệt Mị mất tích, thần sắc khiếp sợ đồng thời, cũng không có ý định tại đem chiến đấu tiếp tục trì hoãn tiếp. Nhìn xem đầy trời kiếm quang, trong mắt Bạch Vũ cũng là hơi hơi ngưng lại, trong tay xuất hiện lần nữa một cái bình ngọc. Vừa rồi công kích, hắn là lấy tự thân linh lực, dẫn bạo đại dược bên trong cấm chế, đơn giản thô bạo như vậy phương thức, mặc dù hữu hiệu, nhưng đối với dược lực lúc nào cũng có chút lãng phí. Dù sao, ngũ phẩm đại dược giá trị còn tại đó. Không có ai sẽ lấy ra làm pháo hoa phóng, nhưng không thể phủ nhận là công kích như vậy rất hữu hiệu, không chỉ có thể tiết kiệm pháp lực, đại dược lúc nổ tung sinh ra vạn bẹo chi lực trực tiếp xuyên vào bốn phía, chỉ cần đối phương dò dỉ ra một điểm sơ hở, những thứ này vạn bẹo chi lực sẽ vô cùng bất nhập. Phối hợp thất tình tỏa hồn trận, đối với đạo tâm lay động hiệu quả càng thêm rõ ràng. Ngược lại là có thể dùng ngươi hoàn thiện một chút đối với dẫn bạo đại dược cách dùng. Bạch Vũ tay phải hất lên, bình ngọc phá toái, lại là ba cái đại dược xuất hiện, lập tức Hồng Liên Nghiệp Hỏa gào thét dựng lên, trực tiếp đem đại dược bao lấy đồng thời. Bạch Vũ trực tiếp khống chế đại dược hướng về phía Giang Mặc Ngữ bắn tới. Oanh! Đại dược cùng lôi quang trọng trọng đánh vào cùng một chỗ, lại là một hồi tiếng nổ vang lên. Mặc dù vững vàng cản trở thế công, nhưng trong mắt Giang Mặc Ngữ lại không có bất luận cái gì vẻ buông lỏng. Bởi vì chính mình không cách nào phán đoán những thứ này đại dược đến cùng là thật hay giả, Bạch Vũ giấu ở chỗ tối mỗi một lần công kích, chính mình cũng phải toàn lực ra tay, cứ như vậy, đối với pháp lực tiêu hao là kinh khủng. Càng làm nàng có chút nghĩ mà sợ là, Bạch Vũ bây giờ lấy ra chỉ là ngũ phẩm đại dược, phải biết, đối phương thế nhưng là một cái bát phẩm đại dược sư. Thế gian thiên tài vô số, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đem ta dẫm ở dưới chân. Một đạo không cam lòng ý niệm ở trong mắt Giang Mặc Ngữ hiện lên, theo đạo này ý niệm xẹt qua đồng thời, nàng xung quanh trực tiếp vang lên vô biên vô tận tiếng sấm rền. Chương 592 thứ 5 lôi thạch phủ chương 592 thứ 5 lôi thạch phủ Giang Mặc Ngữ khắp khuôn mặt là quả cường, chính mình vốn nên là Thái Hư Tông đệ nhất thiên tiêu, ra cắt cách vật lấy thực lực cường đại áp chế chính mình, nàng không phục, nhưng đối phương cũng là chính mình truy đuổi mục tiêu. Nhưng bây giờ, dựa vào cái gì Bạch Vũ kẻ như vậy cũng không để cho nàng thúc thủ vô sách, điểm này, nàng không phục. Hô trọng trọng thở ra một hơi, Giang Mặc Ngữ từ từ mở mắt, chỉ thấy trong không gian, đột nhiên có vô số lôi đỉnh lan tràn ra. Những thứ này lôi đỉnh đều là ngân sắc, phối hợp với trên thân Giang Mặc ngữ lộ ra phù văn, trùng trùng điệp điệp, tựa như thiên kiếp buông xuống. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh phô thiên cái địa, trực tiếp chấn áp xuống, rơi vào bốn phía, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tại trong khắp thiên ma khí bộc phát ra, màu đen ma khí cùng màu bạc lôi đỉnh đan vào lẫn nhau, phản phất tại tìm tòi xung quanh hết thảy. Cũng liền vào lúc này, Bạch Vũ lông mày nhíu một cái, hắn phát hiện mình bên cạnh lại có điểm điểm hồ quang hiện lên, tựa như rọi trong xương, vậy mà không thể lập tức xô tan. Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Mặc Ngữ ánh mắt đã nhìn về phía mình vị trí, thời khắc này tay nàng cầm trường kiếm sừng sững ở tại chỗ, tựa như lôi thần hàn thế, trong đôi mắt đẹp tản ra vô tận lãnh ý mà tại bốn phía, mênh mông pháp lực tựa như núi lửa bộc phát giống như không ngừng chuyển hóa thành một mảnh chói mắt ngân sắc lôi hải không ngừng sôi trào, làm người sợ hãi. Giang Mặc Ngữ lạnh lùng nhìn xem Bạch Vũ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tay phải bấm niệm pháp quyết, trong tay tiên kiếm phóng lên trời, cửu thiên huyền sát hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy lấy kiếm dẫn chi, âm thanh lạnh lùng rơi xuống, lập tức cái kia phiến từ pháp lực hội tụ mà ra lôi hải sôi trào, trong hải dương hiện ra một cái vòng xoáy to lớn, một cô ba động khủng bố tại trong vòng xoáy nổi lên. Bạch Vũ thời khắc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, vô ý thức hắn liền muốn triệu hồi ra triệu vận bốn thi, nhưng nghĩ vẫn là kiềm chế ý nghĩ này. Đại gia không ngại đều thử xem cực hạn của mình a. Giang Mặc Ngữ cười cười, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía lôi hải trọng trọng vỗ. Thánh linh lôi thú, giống. Lôi hải vòng xoáy phía trên, vô số lôi đỉnh phóng lên trời. Tiếp đó Bạch Vũ thì thấy đến, một đầu từ ngân sắc lôi đỉnh tạo thành hung thú từ trong vòng xoáy nổi lên. Hung thú xuất hiện trong nháy mắt, xung quanh không khí đều mang kinh khủng lôi điện, từng trận lôi đỉnh chi lực ầm ầm vang dội. Thần thông. Bạch Vũ tâm đầu chấn động mạnh, thủ đoạn như vậy, nhất định là Thái Hư Tông thần thông chi thuật. Không nghĩ tới, Giang Mặc Ngữ nội tình, vậy mà khủng bố như thế. Tiêu lôi dẫn từng trận, Bạch Vũ trọng trọng nôn ngươi khẩu khí, lập tức hai mắt khép hở, trong mắt kim mang chuyển biến làm màu xám, một cô đáng sợ lực lượng hủy diệt tại trong hai con người bộc phát. Bạch Vũ ở đó tựa như ngọn núi nhỏ hung thú trước mặt, không sợ hãi chút nào, trực tiếp lấy ra một cái thất phẩm đại dược, theo trong mắt hào quang màu xám kia dung nhập đại dược, từng trận chói tai vụ vụ âm thanh triệt đề. Phát giác được Bạch Vũ động tác, Giang Mặc Ngữ con ngươi co rụt lại, tiếp đó hắn thì thấy đến, một viên kia thất phẩm đại dược, vậy mà không ngừng hấp thu cái kia màu xám lực lượng hủy diệt, cuối cùng càng là hướng về phía lôi đỉnh hung thú đánh tới chớp nhoáng. Cùng lúc đó, Giang Mặc Ngữ không có nâng tay, dưới sự chỉ huy của nàng, hung thú đột nhiên nâng lên song quyền, trực tiếp cùng một viên kia đại dược đánh vào cùng một chỗ. Ông, cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, xung quanh hết thảy đều trở nên yên lặng lại, thiên địa phảng phất đã mất đi âm thanh. Bất quá, liền tại đây cực đoan yên tĩnh ở giữa, chỉ thấy cả hai tiếp xúc không gian, vậy mà tràn ngập ra từng đạo tựa như giống như mạng nện vết rách. Theo vết rách càng ngày càng mở rộng, cuối cùng trực tiếp hội tụ tạo thành một đầu cực lớn vết nứt không gian, trong cái khe tản ra làm cho người e ngại ba động. Vâng, vết nứt không gian tại lúc này chấn động một cái kia tản ra hung lệ khí tức lôi thú, trên người ngân mang phảng phất bị một cỗ hắc ám ăn mòn, đương theo một đạo tiếng oanh minh, lôi thú vậy mà trực tiếp bạo liệt ra. Bất quá ngay tại lôi thú bể tan cảnh trong nháy mắt, thất tình tỏa hồn trận xung quanh ma khí tựa như lọt vào rửa sạch giống như, không ngừng bị rút lấy, mức độ đậm đặc trở nên ảm đạm xuống. Nơi xa, Giang Mặc Ngữ mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng nhìn xem trung ma khí bên trong hiện ra thiên ma trụ, nhìn xem cái này tiên khí thả ra khí tức, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đầy trời tia lôi dẫn bay múa. Bạch Vũ cũng là nhìn xem trực tiếp bị phá hư một nửa thất tình tỏa hồn trận, trong mắt cũng tràn ngập ngưng trọng. Thần thông chi lực, quả nhiên kinh khủng a, cái này thất tình tỏa hồn trận, đối với Giang Mặc Ngữ ảnh hưởng, cũng không có chính mình tưởng tượng phải lớn như vậy. Đây chính là trung du chân chính tiên tiêu sao? Giang Mặc Ngữ bây giờ nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là khiếp sợ đến cực hạn, Bạch Vũ bằng vào bí pháp, vậy mà chặn thế công của mình. Bá đạo tiên khí, quỷ dị đại dược, lại thêm tăng cao thực lực bí pháp cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, nếu là cả hai tại ngang nhau tu vi, cấp độ kia lợi nàng, chẳng phải là hoàn toàn nghiền ép. Thiên ma Bạch Vũ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghĩ tới đây, Giang Mặc Ngữ cắn răng, sau một khắc, trong tay xuất hiện một khối màu bạc thạch phù. Mà Bạch Vũ quanh thân âm dương song long, cũng tại thiện thi gia trì, càng thêm rõ ràng. Khi cái kia thanh sắc thạch phù xuất hiện tại trong tay Giang Mặc Ngữ lúc, lập tức trong thiên địa lôi điện chi lực giống như là chịu đến dẫn dắt, tại tiếp đó vô số lôi điện từ không trung rơi xuống, qua trong giây lát liền để nguyên bản vốn đã bình tĩnh trở lại lôi hải lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Mà Giang Mặc Ngữ thì gắt gao nhìn xem Bạch Vũ, ánh mắt nghiêm trọng. Đây là ta từ tu hành bắt đầu liền ngưng tụ năm lôi thạch phù, từ pháp khí thuế biến đến tiên khí, theo ta trưởng thành không ngừng tiến đến giai, cái này cũng là ta dùng để đối phó ra các cách vật lớn nhất át chủ bài. Không nghĩ tới hôm nay ở đây trước tiên dùng tới, Bạch Vũ, ngươi quả nhiên cùng trong truyền thuyết rất khác biệt, trốn ở tùy tùng sau lưng, bản thân liền là vì không để người chú ý tới ngươi chân chính phong mang a. Giang Mặc Ngữ ngữ khí lạnh lẽo, cái này năm lôi thạch phù chính là Thái Hư Tông một đạo chí cao truyền thừa, bởi vì cần tu sĩ từ tu hành bắt đầu, liền muốn chế tác, đồng thời lấy tự thân pháp lực tinh khí ôn dưỡng, phải chịu cực khổ là không thể tưởng tượng. Cho nên Thái Hư Tông đệ tử bao quát bên trong thiên tiêu cũng rất ít có người tu luyện thứ này. Dù sao có ít người bằng vào thiên phú của mình liền có thể nghiền ép hết thảy, mà muốn đuổi theo nhất định phải trả giá càng nhiều thống khổ và gặp chắc trở. Lấy mình bây giờ sức mạnh, ôn dưỡng năm lôi thạch phù đến nay, đã để nó sơ lộ phong mang, cái này cũng là nàng đối mặt cấp thấp luyện hư không sợ hai chút nào át chủ bài. Thứ này xem như bản mệnh tiên khí sao? Ngươi bị hôn thiên này đối với gia các cách vật vị hôn phu này thực sự là thuần hận a. Bạch Vũ ngẩng đầu, trêu bừa một câu. Mà Giang Mặc Ngữ đối với cái này cũng không có trả lời, vị hôn phu cái gì vị hôn thê, loại chuyện này không quan trọng, tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Gặp Giang Mặc Ngữ chưa hồi phục, Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, pháp lực tại thời khắc này tăng lên tới cực hạn, năm mai thất phẩm đỉnh tiêm đại dược chậm rãi nổi lên, liên tục không ngừng lực lượng hủy diệt tụ hợp vào trong đại dược. Đã như vậy, ta cũng có một đạo thần thông, còn xin Giang cô nương chỉ giáo. Bạch Vũ hai tay chậm rãi nâng lên, một âm một dương trong hai loại khí tức kinh khủng tại lòng bàn tay bắn ra. Chương 594 chân tà. Chương 594 chân tà. Cực đoan năng lượng ba động trực tiếp bao phủ phiến tiên địa này, từ cái kia cực lớn thạch quan bên trên tràn ngập ra tà tính uy áp, để cho trên sân tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ kiềm chế cảm giác. Mà thạch quan lực lượng bây giờ cũng bắt đầu không ngừng kéo lên, nếu không phải là Ma đại phú cùng Thanh Quỷ Hoàng đang chấn áp thạch quan sức mạnh, phong ấn phía trên đoán trường sớm đã bị bài trừ. Bạch Vũ, Đế Mộc Tuyết, Gia Cát Cách Vật, Dì Linh Sinh bây giờ đã đi lên trước, mặc dù mấy người đều thuộc về ai cũng không phục ai tồn tại, nhưng ở đối mặt tà ách tộc thời điểm, tạm thời hợp tác là rất có cần thiết, có chuyện gì, chờ sau khi đi ra ngoài lại nói. Đây là bây giờ tất cả mọi người chung nhận thức. Bây giờ, Đế Mộc Tuyết ba người sắc mặt chấn kinh, chỉ thấy thạch quan phía trên, Mạc Đại Phú trên người thịt mỡ giống như hòa tan, trực tiếp bãi tại thạch quan phía trên giống như một tầng huyết nhục phong ấn. Thanh Quỷ Vương bây giờ càng là sắc mặt tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ, thạch quan càng là phát ra chói tai vụ vụ âm thanh, cái kia không ngừng tiêu tán tà khí, đang nhanh chóng bành trướng trưởng thành, từ xa nhìn lại, giống như một đầu sức mạnh hồi phục viễn cổ hung thú. Thấy thế, bốn người không do dự, trực tiếp lấy ra sơn thần lệnh, câu thông lấy thần sơn sức mạnh, oeng. Theo thần sơn sức mạnh bị câu lên, bốn đạo cổ sáng phóng lên trời, cũng không ngừng bành trướng, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền ước chừng dọc theo bàn trượng, đem thần sơn sức mạnh dẫn tới. Phát giác được xung quanh năng lượng biến hóa, Mạc Đại Phú đột nhiên mở to mắt, hét lớn một tiếng. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy bốn đạo cổ sáng nở rộ vô số lưu quang, thiên địa bắt đầu chấn động, đang chạy quang cùng thạch quan tiếp xúc trong nháy mắt, phía trên phủ băng triệt để bị kích hoạt. Ung ung âm thanh sấm sét vang lên, thạch quan không gian phụ cận đều đổ sụp, đồng thời bắt đầu vặn mèo. Đầu tiên là một đạo văn khí hóa thành hỏa diễm hiện lên, trực tiếp đem thạch quan bao khỏa, mà Mạc Đại Phú cũng thừa cơ hội này thu hồi thế công, đồng thời rời xa sức mạnh kinh khủng kia. Ong ong ong. Theo văn khí hóa thành hỏa diễm đem thạch quan triệt để bao khỏa, lại là một đạo nguyệt hoa chi lực hóa thành lôi điện, theo sát tới chính là bá đạo hung thú chi khí cùng thương mang ma sát ra lôi đỉnh. Bốn loại sức mạnh dựa vào thần sơn tiếp tế, không ngừng chuyển hóa chân áp, một đóa hoa sen to lớn chậm rãi hiện lên, mà thạch quan bản chính rơi vào hoa sen trung tâm. Dạng này tiên điệu dị tượng không ngừng kéo dài. Mạc Đại Phú trọng trọng thở hổn hển, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm hoa sen kia, mà Thanh Quỷ Hoàng cũng không hề rời đi, ngược lại tiếp tục thu phát lấy pháp lực. Thấy thế, Bạch Vũ lông mày nhíu một cái, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, nhất là thần sát cổ lại tại phát ra kiệt 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 tiếng cười. Các ngươi về trước đầu tiên. Nghĩ nghĩ, Bạch Vũ vọt thẳng đến chúng nữ nhắc nhở. Mà bất thình lình mà nói, cũng làm cho trên sân tất cả mọi người vì đó sửng sợ, không biết Bạch Vũ rốt cuộc muốn làm gì. Hừ, Bạch sư đệ ngược lại là rất đau lòng chính mình. Đế Mộc Tuyết cười cười, trực tiếp trêu chọc nói: "Các nàng đều là ta yêu nhất thân bằng, tự nhiên muốn đau lòng, nếu là ngày nào ta cùng sư tỷ quan hệ cũng có thể tiến thêm một bước, vậy ta có thể sẽ quyết tâm đau sư tỷ đâu." Bạch Vũ cười trêu chọc nói, nhưng động tác trong tay của hắn lại không có ngừng, thần sát cổ mỗi lần cười như vậy đều mẹ nó không có chuyện tốt, bởi vậy, hắn phải làm cho tốt xấu nhất quyết định. "Bạch đạo hữu, ta tại phía sau ngươi ủng hộ bảo hộ ngươi." Trương Bạch đạo hèn mọn âm thanh tại sau lưng Bạch Vũ vang lên, chỉ thấy hắn bất miệng, mặt mo tựa như hoa cúc, còn nhiệt tình ngoắc gọi Mộng Băng Yên mau chạy tới đây. Thấy thế, Mộng Băng Yên liếc mắt nhìn Bạch Vũ, thấy đối phương khẽ gật đầu một cái sau, nàng cũng không có bất cứ chút do dự nào đi thẳng tới bên cạnh Bạch Vũ. Nghe Bạch Vũ lời nói cùng với Mộng Băng Yên hành động, Đế Mộc Tuyết trong mắt hơi híp, lập tức mỉm cười. Tại dạng này nơi đùa giỡn sư tỷ, ngươi cũng không sợ Mộng sư muội sinh khí sao? Ta quan thể chất của ngươi giống như rất đặc thù a. Sư tỷ nếu là nghĩ thâm nhập hiểu rõ một chút, ta cũng là hoan nghênh, đến nỗi Mộng sư tỷ, chúng ta tín nhiệm lẫn nhau đối phương. Điểm này cũng không nhọc đến sư tỷ phí tâm. Theo thời gian một chút trôi qua, thiên địa bắt đầu pha toái, thần sơn cũng bắt đầu tràn vào bốn người đầu tiên, mà trước mắt cái kia đóa hoa sen to lớn, phóng thích lực lượng kinh khủng này, thạch quan phía trên tà khí bị đều tịnh hóa. Tại cuối cùng một kia tà khí bị hoa sen ma diệt thời điểm, chỉ thấy thạch quan mở ra tràn ngập ra từng đạo vết rách. Bèn, thạch quan pha toái, một bộ đen như mực thi thể nổi lên, thi thể giống như là bị đốt cháy khét giống như, đã nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù, hoa sen không ngừng thu nhỏ, thi thể cũng ở đó lực lượng kinh khủng phía dưới chậm rãi hòa tan, mấy tức sau đó, liền hóa thành một quả lớn chừng ngón tay cái hắc cầu. Ngay sau đó, không gian dần dần bắt đầu bình tĩnh trở lại, nguyên bản âm trầm bặm bẹo tà khí hoàn toàn tiêu thất. Thời khắc này Thanh Quỷ Hoàng, thân hình đã bắt đầu trở nên ảm đạm, nàng vốn là quỷ tu, có thể nói không có nhục thân, mà tiêu hao như thế, đã để nàng có chút dấu hết đèn tắt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời cái kia viên cầu, ánh mắt vậy mà toát ra một vòng sát khí, nhìn dị thường quái dị. Cuối cùng kết thúc, như vậy xem ra, bà Sa Thiên Tà Đế cũng không có bất luận cái gì hồi phục khả năng. Mạc Đại Phú cũng là thở dài một hơi, nhìn xem Thanh Quỷ Hoàng, ngữ khí có chút hưng phấn, chính mình người lão hữu này cuối cùng có thể thả xuống trên thân sao trầm trọng cái nặng. Kết thúc, Thanh Quỷ nhất tộc cũng đã biến mất. Thanh Quỷ Hoàng tự giễu nở nụ cười, nhìn xem trên sân bừa bộn, trong mắt tràn đầy bi thương, Thanh Quỷ nhất tộc trong trận chiến này chỉ còn lại một mình nàng. Thảm liệt như vậy trình độ, chính mình căn bản không chịu được nổi. Lời này vừa nói ra, Mạc Đại Phú cũng là trầm mặt xuống cũng không có nói thêm cái gì, chiến đấu như vậy, đối với Thanh Quỷ Hoàng tới nói, bản thân liền khó có thể chịu được. Phong Vương Tế cũng theo đó kết thúc rồi sao? Tính toán thời gian, cũng gần tới có một năm gì linh sinh lắc đầu, cảm thán nói: "Không nghĩ tới, trận này Phong Vương tế vậy mà lại lấy kết quả như vậy kết thúc công việc. Bạch Vũ bốn người cũng không có nói chuyện, đột nhiên Bạch Vũ tâm đầu khẽ động, ánh mắt nhìn về phía cái kia hắc cầu, chỉ thấy một hồi nguyệt hoa chi lực tại hắn xung quanh hiện lên, hóa thành bàn tay đem hắc cầu nâng lên. Rất nhanh, một bóng người chậm rãi hiện thân, bóng người chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng lại có một cỗ không cách nào hình dung nguyệt hoa chi lực lan tràn ra, cho dù là Mạc Đại Phú, đối với khí tức kia đều kiêng kỵ dị thường. Chúng ta vô năng, còn tốt, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cố gắng của các ngươi, ta đều nhìn ở trong mắt. Nguyệt Thần thân ảnh chậm rãi nổi lên, bây giờ tay nàng nâng hắc cầu, mặt mỉm cười, quét mắt đám người. Thanh Quỷ Hoàng nhìn chằm chằm Nguyệt Thần thân ảnh, trong mắt hiện ra kích động, nàng lại có tại. Lão tổ Thanh Quỷ Hoàng có chút thất thố, vốn cho là Nguyệt Thần ý thức sẽ theo truyền thừa mở ra mà ma diệt, nhưng bây giờ nàng lại thấy được hy vọng. Những năm này khổ cực tộc ta cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Nguyệt Thần nhìn xem Thanh Quỷ Hoàng, mỉm cười. Trên sân đám người cũng là có chút không thể tin, Nguyệt Thần cũng chưa chết. Đây là cái tình huống gì? Một bên, Bạch Vũ khi nhìn đến một màn này lúc, thần thái trở nên càng thêm nghiêm túc, thậm chí trực tiếp đem phá vọng kim tình mở ra đến cực hạn. Chương 595 Quỷ dị Nguyệt Thần, chương 595 Quỷ dị Nguyệt Thần bể tan cảnh không gian bên trên, Nguyệt Thần thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Nàng nguyên bản dáng dấp liền khuynh quốc khuynh thành, bây giờ vẹn vẹn đứng ở nơi đó, tựa như cùng một mai chói mắt minh châu giống như, lại thêm bản thân thanh lãnh khí chất, không hiểu khiến người ta cảm thấy yên tâm. Trên sân tất cả mọi người nhìn lên trước mắt Nguyệt Thần, mặc kệ là tu vi mạnh nhất Mạc Đại Phú, vẫn là trốn ở Bạch Vũ sau lưng Trương Bách Đạo, bây giờ trên mặt đều hơi kinh ngạc. Ngươi là Nguyệt Thần Tam Thi? Đi qua yên lặng hồi lâu, ra các cách vật giọng nghi ngờ vang lên, âm thanh mang theo mặc dù mang theo kính sợ, nhưng màu lót nhưng có chút hoài nghi, dù sao bọn hắn đều đi qua tứ thánh truyền thừa, trong lòng rất rõ ràng tứ thánh lúc trước nói chỉ còn lại có một đạo ý thức, bởi vậy bây giờ đột nhiên xuất hiện Nguyệt Thần, cho bọn hắn cảm giác cũng không phải yên tâm, ngược lại có thêm ti kiêng kỵ. Nhưng đi qua điều tra, Nguyệt Thần trên người có không có cái gì dị thường, thậm chí là khí tức đều cùng phía trước gặp phải ý thức giống nhau như lúc, bởi vậy ra các cách vật mới có thể hỏi như vậy, dù sao ngoại trừ Tam Thi, hắn nghĩ không ra Nguyệt Thần còn có thể lưu lại cái gì. Bây giờ Bạch Vũ vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt cũng đầy là hiếu kỳ. Tại phá vọng kim tình gia trì, hắn đồng dạng nhìn không ra là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lòng luôn có một chút cảm giác bất an. Một bên Trương Bách Đạo càng là như vậy, đối với Nguyệt Thần hắn vẫn là rất quen thuộc, Nguyệt Thần nhất là minh xác một cái tiêu chí, đó chính là nàng mặc kệ đi tới chỗ nào, các tam thánh cơ bản đều sẽ cùng theo. Mà bây giờ, ở đây chỉ có nàng. Nhìn từ điểm này, Trương Bách Đạo đã cảm thấy trước mắt cái này Nguyệt Thần không thích hợp. Ha ha, nào có cái gì tam thi. Bà Sa Thiên Tà Đế bản thân liền khó có thể đối phó, có thể làm được một bước này, đã là cực hạn. Ta cũng chỉ là một đạo ý thức, ta tồn tại chỉ là vì bù đắp hậu đại thôi. Nguyệt Thần nhìn xem Thanh Quỷ Hoàng, thần sát đu hòa. Mà Thanh Quỷ Hoàng sững sờ nhìn xem Nguyệt Thần, cái kia có chút yêu dị trong con ngươi, tràn đầy lệ quang. Từ nàng xuất sinh bắt đầu, liền biết được Nguyệt Thần cùng tứ thánh cố sự, nàng bị coi là Thanh Quỷ nhất tộc kiêu ngạo, các tộc nhân dùng hết thể giúp nàng tiến bộ, đồng thời để cho nàng từng bước trưởng khống toàn bộ Thanh Quỷ tộc. Có thể nói, nàng xuất sinh là trời sinh mang theo sứ mệnh, mà cái này sứ mệnh chính là Nguyệt Thần ban cho, nàng dùng một đời đuổi theo người, bây giờ cuối cùng xuất hiện ở trước mắt nàng. Hai tử, khổ cực ngươi, ta cũng không có cái gì đưa cho ngươi, nhưng Thanh Quỷ nhất tộc không nên chỉ còn lại một người, ta không nên cứ như vậy biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, đồng thời chậm rãi đưa tay ra, mời Thanh Quỷ Hoàng tiến lên. Thấy thế, Thanh Quỷ Hoàng con ngươi co rụt lại, sau một khắc nàng tựa như một cái nhận hết ủy khuất hải tử, chậm rãi đi lên trước. Trên sân đám người nhìn thấy một màn này, thần sắc đều có biến hóa, dị linh sinh càng là có chút dục dịch. Thanh Quỷ Hoàng thực lực đặt tại cái kia, nếu là ở phải Nguyệt Thần quà tặng, cái kia bây giờ một thân một mình nàng, chính là Trung Du đỉnh phong tồn tại. Chính mình là luyện đan sư, nếu là có thể cùng Thanh Quỷ Hoàng hợp tác, lại thêm mình đã lấy được Phong Vương danh lệch, tương lai nói không chừng có thể nhanh chóng tạo thành một cái thành viên tổ chức. Hắn về sau, đồng dạng có thể làm ra một cái vương triều a tán tu, trên bản chất chính là lục bình cung dễ, giống hắn loại người này, tu hành đến bây giờ, cũng tương tự muốn tìm một chỗ an định lại, lấy vương triều nội tình trợ chính mình đột phá, bởi vậy, cường hành người hợp tác chính là tổ kiến thế lực mấu chốt. Mà Đế Mộ Tuyết cùng ra các cách vật đồng dạng có ý nghĩ như vậy, các nàng là Trung Du đứng đầu nhất thiên tiêu, đồng dạng có hợp tác tư cách. Không đúng, cái này Nguyệt Thần có gì đó quái lạ. Tiền bối, trước tiên đừng đi qua. Mọi người ở đây rục dịch lúc, Bạch Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngay tại vừa rồi, Thanh Quỷ Hoàng hướng về phía nàng đến gần lúc, một cỗ tà dị đến mức tận cùng khí tức đột nhiên từ trên thân Nguyệt Thần hiện lên. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt, nhưng bởi vì Bạch Vũ bản thân ôm thái độ hoài nghi, bởi vậy phá vọng kim tình một mực mở ra đến cực hạn. Cũng liền tại thời điểm này, trực tiếp bị Bạch Vũ bắt được. Muội tử ngươi chờ một chút. Nghe được Bạch Vũ lời nói, Mạc Đại Phú trước hết nhất phản ứng lại, hắn không có chút gì do dự thân hình trực tiếp tiến lên ý đồ ngăn cản Thanh Quỷ Hoàng tiến lên. Mạc Đại Phú hành động trong nháy mắt, ra các cách vật mấy người cũng là phản ứng lại, nghi hoặc nhìn Bạch Vũ. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy Mạc Đại Phú thân hình đột nhiên dừng lại, giống như bị đồ vật gì ngăn cản giống như, mà Nguyệt Thần đã không biết lúc nào tới đến Thanh Quỷ Hoàng trước người. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, hướng về phía Thanh Quỷ Hoàng cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Hai tử, khổ cực ông. Nguyệt Thần nét mặt biểu lộ một vòng như máy móc ý cười, cũng liền trong nháy mắt này, một đạo kịch liệt bù bù tiếng vang lên, xung quanh không gian cấp tốc bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, đem Mạc Đại Phú đánh bay không nói, Thanh Quỷ Hoàng hai con ngươi cũng là đột nhiên trợn to. Nguyệt Thần thân ảnh mang theo cười tà chậm rãi tiêu thất, vô số tà khí tại Thanh Quỷ Hoàng trên trán hội tụ, cái kia nguyên bản vốn đã bình tĩnh trở lại hắc cầu, trong nháy mắt bạo toái mở, một cô cực đoan lực lượng trực tiếp cùng thanh quỷ hoàng dung hợp. Một màn này phát sinh quá nhanh, đến mức tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, trở về qua thần lúc, chỉ thấy Mạc Đại Phú cánh tay trái đã bị chặt đứt, cánh tay trực tiếp bị xung quanh tà dị khí tức hòa tan, hóa thành năng lượng một bộ phận. Mà thanh quỷ hoàng bây giờ sững sờ đứng tại chỗ, vốn là quỷ tu nàng vậy mà bắt đầu mọc ra huyết đục, cái kia tái nhợt trên da hiện ra từng đạo huyết sắc tà văn. Một đôi màu đen sừng thú tại hắn trên trán mọc ra, sau lưng xương vai chỗ, càng là hiện ra một đôi cực lớn cánh xương, duy nhất thuộc về tà ách tộc khí tức tại thể nội bắn ra. Thảo, tính sai, nàng là bà Sa Thiên Tà Đế. Mạc Đại Phú che lấy cánh tay trái, trên người thịt mỡ không ngừng nhúc đích, một đầu mới cánh tay dài ra đồng thời, hắn trực tiếp gầy đi trông thấy. Nhìn xem huyết đục dần dần đầy đà thanh quỷ hoàng, Mạc Đại Phú thần sắc âm trầm đến cực hạn, cũng lại không lo được cái gì tố chất, trực tiếp tức miệng mắng to. Hắn sở dĩ đi tới nơi này, chính là vì cứu ra thanh quỷ hoàng, vốn cho là có Bạch Vũ cái này một số người, tử kiếp đã qua. Nhưng không nghĩ tới, đến cuối cùng vẫn là bị bà Sa Thiên Tà Đế chui chỗ trống. Nghĩ tới đây, Mạc Đại Phú không khỏi có chút thất thố, kế hoạch lâu như vậy, nhưng đó là kết quả như vậy. Tạch tạch tạch. Xương cốt tiếng ma sát tại trên thân thanh quỷ hoàng vang lên, bây giờ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ cái kia tiếng cọ sát chói tai đang nói chuyện. Rõ ràng một màn quỷ dị này, để cho trên sân tất cả mọi người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bà Sa Thiên Tà Đế không chết. Cái này sao có thể? Rõ ràng vừa rồi mượn nhờ tứ thánh lưu lại di trạch, lại thêm thần sơn sức mạnh, đã đem hắn nghiền xương thành cho mới đúng. Nhưng là bây giờ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ bây giờ trên mặt cũng đầy là hối hận, từ phát giác được không thích hợp bắt đầu, hắn nên nhắc nhở mới đúng, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Mẹ nó, ngươi không phải cùng Nguyệt Thần rất quen thuộc sao? Thứ này cũng không nhìn ra. Bạch Vũ nhìn xem Trương Bách Đạo Minh lộ ra có chút bất đắc dĩ, bất quá đối phương vậy mà có thể giấu giếm được Trương Bách Đạo, cái này bà Sa Thiên Tà Đế rốt cuộc là thứ gì? Chương 596 mượn sát trọng sinh. Chương 596 mượn sát trọng sinh. Ong ong ong. Cũng liền tại cùng một trong nháy mắt, toàn bộ bà Sa thế giới bắt đầu đổ sụp, tựa như giống biển cả màu đen tà khí không ngừng tại trên thân thanh quỷ hoàng hội tụ, trên người nàng chậm rãi giấy lên ngọn lửa màu đen. Tại ngọn lửa nung khô phía dưới, một kiện hắc kim sắc long bảo chậm rãi ở trên người hiện lên, long bảo phía trên khắc họa lấy ngàn dặm người chết nói đồ, mạ vàng sắc hoa văn để cho nhìn đứng lên tràn ngập tà dị khí tức. Thanh quỷ hoàng một đầu tóc xanh dài rắc xuống, khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, trong lúc nhất thời, uy áp kinh khủng áp chế đám người không thể động đậy. Hô, vốn là muốn bỏ qua cho bọn ngươi, dù sao vẫn là cần khôi phục à, không nghĩ tới, bản tọa bí ẩn như vậy kế hoạch, cư nhiên bị các ngươi phát hiện. Một đạo lạnh lùng lời nói vang lên, chỉ thấy thanh quỷ hoàng cười cười, nhìn mình dài ra bàn tay, lúc mở ra hai con ngươi, sau lưng không ngừng hiện ra tà dị phù văn, cái kia ngập trời tà khí càng là hóa thành chín đầu hắc long xoay quanh tại bên người. Bây giờ, thanh quỷ hoàng bộ dáng đã hoàn toàn đại biến, gương mặt kia trực tiếp biến thành nguyệt thần dáng vẻ, bất đồng chính là, trong mắt cái kia huyết mâu che giấu nguyệt thần thanh lãnh, ngược lại trở thành làm cho người kinh hãi ngang ngược. Nghe bà Sa Thiên Tà Đế lời nói, mọi người sắc mặt cảnh giác tới cực điểm, theo lý thuyết, nàng mượn thanh quỷ hoàng chúng sinh. Nghiêm mật như vậy kế hoạch, cuối cùng vậy mà để cho nàng lần nữa phục sinh. Bà Sa Thiên Tà Đế tại trước đây thế nhưng là tà ách tộc cường giả đỉnh cao, liền tứ thánh đều chỉ có thể thiêu đốt tự thân cùng đồng quy vu tận tồn tại, bây giờ cư nhiên bị phóng ra, bằng trên sân cái này một số người, căn bản ngăn cản không được nàng một kia. Bà Sa Thiên Tà Đế nhìn qua ánh mắt tựa như liếc nhìn con kiến hôi xem thường lấy đám người, khi nhìn đến Bạch Vũ trong nấy mắt, sắc mặt nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức cái kia trương gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy ý cười. Tứ thánh thực lực quả nhiên kinh khủng, nếu không phải bản tọa chính là lượn quanh thiên như hóa, chỉ cần có cơ khổ, có dục vọng, ta liền có thể còn sống sót, cái kia vừa rồi, chỉ sợ thật muốn bị hắn luyện hóa. Nói xong khí tức của nàng trực tiếp khóa chặt Bạch Vũ, trong thần sắc tràn đầy tham lam. Bất quá thiên đạo là công bằng, bản tọa thụ khổ nhiều như vậy, vừa mới khôi phục lục thân liền thấy được ta trước kia bản nguyên chi lực, lại thêm các ngươi những thứ này chất lượng tốt huyết mạch, còn có tà mâu lão già kia sức mạnh. Tiểu gia hỏa, không thể không nói, ngươi thật là mê người a. Đã như vậy, các ngươi tất cả mọi người tại chỗ, về sau liền xem như bản tọa lô đình a, tin tưởng có các ngươi, ta có thể khôi phục càng nhanh. Đương nhiên, ngoại trừ lão gia hỏa kia cùng mập mạp chết bầm này, hai người các ngươi vốn là người đáng chết, bây giờ lại còn sống, nhìn xem thật làm cho người chán ghét ta. Lời này vừa nói ra, Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp giữ chặt trong cơ thể của Ngộng Băng Yên pháp lực toàn lực bộc phát, thần sát cổ cũng tại bây giờ phát động, không chút do dự bắn mạnh mà ra. Không có bất kỳ cái gì chiến đấu dục vọng cũng không có cùng bà Sa Thiên Tà Đế nói nhảm ý tứ, Bạch Vũ trực tiếp chạy trốn. Nói đùa, cùng kẻ như vậy đánh, trừ phi hắn điên rồi, bằng không thì làm sao có thể chịu chết. Mà Đế Mộc Tuyết đám người sắc mặt đồng dạng biến, nhao nhao bộc phát ra, đồng dạng không có chút gì do dự. Ai? Bạch đạo hữu, lão phu hoàn. Ngạch. Trương Bách Đạo từ trong ngộng bức lấy lại tinh thần, đang muốn nói chuyện, nữ nô dây thừng từ trong hư không bắn ra, trực tiếp cuốn lấy cổ của hắn, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một vệt sáng, hướng về phía Bạch Vũ vị trí bắn tới. Nhưng mà, đối mặt đám người chạy trốn, bà Sa Thiên Tà Đế chỉ là trêu tức nở nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn giơ tay lên hướng phía trước khinh khinh nhất chỉ. Oanh! Ma khí vô cùng vô tận đem xung quanh không gian xé nát, dì linh sinh ba cái luyện hư cảnh giới tùy tùng, trực tiếp bị tà khí một quyển, toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành sền sệt huyết nục, bị bà Sa Thiên Tà Đế hấp thu. Kiệt kiệt kiệt, cái này bà Sa thế giới chính là ta bản thể, ở đây chạy trốn có thể không có chút ý nghĩa nào, bất quá bản tọa thật vất vả phục sinh, liền bồi các ngươi chơi bùa a. Bà Sa Thiên Tà Đế cười tà nói, chỉ thấy vô số tà khí dòng lũ trong hư không tràn ngập, hóa thành từng đạo dữ tợn ma trảo, hướng về phía đám người chụp tới. Công tử, chủ nhân, cẩn thận. Thấy cảnh này, Gia Cát Cách Vật cùng Đế Mộ Tuyết bên người mấy cái tùy tùng thần sắc lại biến, sau một khắc, trên mặt bọn họ tràn đầy quyết tuyệt, vọt thẳng đến cái kia khắp thiên ma chảo bàn tới. Rầm rầm rầm. Tu sĩ tự bạo uy lực trực tiếp nổ ra một con đường, đám người chạy vội tiến lên, trong lúc nhất thời, thiên địa sụp đổ, người người khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Đạo, đạo, đạo hữu, ra cái này lựa quanh. Đời đời giới, có thể sống. Trương Bách Đạo bây giờ đã trợn trắng mắt, một đạo chật vật lời nói tại Bạch Vũ bên tai vang lên. Thấy thế, Bạch Vũ đột nhiên kéo một cái, trực tiếp buông lỏng ra Trương Bách Đạo, mà một bên Mạc Đại Phú trực tiếp ôm lấy hắn. Nhìn xem Trương Bách Đạo thân bên trên đã tràn đầy hắc khí, Bạch Vũ đầu lông mày nhướng một chút, xem ra sinh cơ đã bị hắn tính ra. Ra bà xa thế giới có thể sống. Cái này bà xa thế giới đã hóa thành tà đế một bộ phận, vừa rồi ta dò xét qua, xung quanh ngay cả vết nứt không gian cũng không có, hơn nữa toàn bộ thế giới đã nhanh co rút lại. Mạc Đại Phú kích động nói, nhìn xem đằng sau không ngừng có tu sĩ tự bạo, nhưng bà xa thiên tà đế vẫn như cũ gắt gao đi theo, là hắn biết, bà xa thế giới sắp hoàn toàn tiêu thất, chờ cái này thế giới tiêu thất lúc, bọn hắn sẽ xuất hiện tại bà xa thiên tà đế trong bụng. Bà xa thiên tà đế cười híp mắt hấp thu huyết đục chi lực, đồng dạng, những cái kia nguyên bản tại tìm tòi thần sơn các tu sĩ bây giờ nhanh chóng hiện lên, nhìn xem cái kia không ngừng thu hoạch tà ác, linh hồn rét run, chỉ có thể đi theo Bạch Vũ bọn hắn phương hướng trốn chạy không ngừng buôn tập lấy. Đám người lúc này mới chú ý tới, ngay tại bà xa thế giới thiên kiêu số lượng, ít nhất còn có vài trăm người. Khó trách, bà xa thiên tà đế căn bản vốn không gấp gáp, đây đều là máu của hắn ăn a. Lại là mấy cái thiên kiêu bị thôn vệ, Bạch Vũ hai tay không ngừng kết ấn, lúc một tia rung động hiện lên, hắn trọng trọng thở ra một hơi. Bạch Vũ đột nhiên dừng bước lại, lập tức triệu hồi ra Cửu Long binh thần tháp. Không muốn chết, đi vào cho ta. Cửu Long binh thần tháp mở ra, Bạch Vũ trực tiếp đem Mộng Băng Yên cùng Trương Bách Đạo ném vào, mà Mạc Đại Phú liếc Bạch Vũ một cái, không có cái gì do dự trực tiếp một cái lắc mình đi vào theo. Đạo hữu, ta thiếu ngươi một phần bát phẩm đại dược tài liệu. Mạc Đại Phú âm thanh tựa như sấm rền, phản phất tại nhắc nhở lấy xung quanh tất cả mọi người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đầu tiên là ngẩn người, lập tức bọn hắn nhìn thấy, trên thân Bạch Vũ vậy mà hiện ra một vòng không gian ba động. Đối với Mạc Đại Phú mà nói, Bạch Vũ cười cười. Biết chuyện a. Mặc dù mình không có nghĩa vụ cứu bọn gia hỏa này, nhưng bây giờ cứu, đối với sau đó muốn tốt hơn nhiều, tất nhiên ra ngoài liền có sinh cơ, vậy hắn lúc nào cũng phải trở về Vĩnh Hằng Đại Lục. Mà những thứ này thiên tiêu, vốn là thuộc về tứ đại thế lực người, thậm chí còn có một chút thanh danh hiển hách tán tu. Hắn đã đem mạng hoang thú vực làm mất lòng, sau khi đi ra ngoài, thú hoàng nhất định phải đối nó làm loạn, mà chính mình cứu cái này một số người, thế lực phía sau bọn họ, nhưng là muốn hiện lên chính mình tỉnh. Mà Mạc Đại Phú nhắc nhở, cũng làm cho chính mình thu hoạch một nhóm lớn tài nguyên. Bạch sư đệ, sư tỷ thế nhưng là đem mệnh giao cho ngươi. Nhìn xem Bạch Vũ động tác, Đế Mộ Tuyết cười cười, cũng là mang theo Từ Tĩnh Trai đám người bắn ra. Đại dược tài liệu mà tôi, mặc kệ là nàng, vẫn là Từ Tĩnh Trai, đều ra được. Dì Linh Sinh cùng ra các cách vật mặc dù có chút do dự, nhưng ở bây giờ cũng là không có lựa chọn nào khác. Phanh phanh phanh. Lại là mấy cái luyện hư cảnh giới tùy tùng bị mất diệt, trên sân tất cả mọi người trực tiếp tiến vào Cửu Long binh thần tháp. Mà giờ khắc này, Bạch Vũ ánh mắt cũng đối lên bà Sa Thiên Tà Đế. Ân. Nhìn xem Bạch Vũ trên người không gian lực lượng, trong mắt bà Sa Thiên Tà Đế, vậy mà tránh ra vẻ kinh ngạc. Nhưng không chờ nàng mở miệng, Bạch Vũ thân hình trực tiếp bật mèo, hóa thành điểm điểm lưu quang. Ha ha, các ngươi có thể chạy không thoát ai nhìn xem biến mất Bạch Vũ, bà Sa Thiên Tà Đế đầu tiên là sức sở, sau một khắc toàn bộ tiểu thế giới tiêu thất, thân ảnh của nàng trong nháy mắt tiêu thất, một đạo hắc quang theo sát Bạch Vũ rời đi phương hướng buôn tập mà đi. Chương 597 lượn quanh tiên tà đế kinh khủng, chương 597 lượn quanh tiên tà đế kinh khủng ong ong ong. Bạch Vũ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cảnh vật trước mắt khôi phục lại, hắn đã tiến vào ốc cổ. Chưa kịp để Bạch Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy toàn bộ ốc cổ bắt đầu run rẩy, tà khí quỷ dị lan tràn xung quanh, trong chớp mắt khiến ốc cổ xuất hiện từng vết nứt. Điều khiến Bạch Vũ càng thêm kinh hãi là sự khóa chặt của bà Sa Thiên Tà Đế không hề biến mất, ngược lại như hình với bóng, lúc này sắc mặt hắn cũng ngưng trọng đến cực điểm. Xoẹt. Thấy vậy, Bạch Vũ lập tức thoát khỏi ốc cổ, khi phong đô thành lần nữa xuất hiện trước mắt, Cửu Long binh thần tháp bạo xạ ra, các tu sĩ của Đế Mộ Tuyết bị Cửu Long binh thần tháp phun ra. Giờ đã ra bên ngoài, Bạch Vũ tự nhiên không có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ nữa, dù sao, uy hiếp của bà Sa Thiên Tà Đế vẫn chưa biến mất. Ầm. Ốc cổ trực tiếp vỡ nát, lượng lớn lưu quang nở rộ. Các tu sĩ được thả ra khi nhìn thấy phong đô thành thì ngẩn người, nhưng ngay sau đó, sắc mặt bọn họ đều trở nên vô cùng kinh hãi, như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng. Kéo kẹt ngay khi Bạch Vũ thu hồi Cửu Long binh thần tháp, một thân ảnh thon dài chậm rãi bước ra từ không gian bặm mẻo. Lại có lực lượng không gian độc đáo như vậy, không ngờ, các ngươi những con kiến hôi này lại có thể đột phá phong tỏa của bản tọa. Thân ảnh bà Sa Thiên Tà Đế chậm rãi bước ra, lúc này hồng quang trong huyết mâu của nàng càng rõ ràng, nhìn phong đô thành đã trở thành một tòa tử thành, trong mắt lại có chút hoài niệm. Khí tức và nồng độ linh khí bên ngoài quả thực cao hơn tiểu thế giới quá nhiều. Đế Mộ Tuyết và những người khác sắc mặt nghiêm trọng, phong vương lệnh xuất hiện trong tay, dường như chuẩn bị mở phong ấn phía trên, cưỡng ép lợi dụng thông đạo không gian để chạy trốn. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, ngay khi bà Sa Thiên Tà Đế xuất hiện, giữa thiên địa tràn ngập khí tức tà ác nhất, những thứ dính nước này, dường như phong ấn tất cả thông đạo xung quanh. Ngay cả phong vương lệnh lúc này cũng trở nên ảm đạm vô quang, nhưng may mắn là, hình chiếu bên này, bên ngoài có thể tiếp nhận được. Khi nhận thấy xung quanh lần nữa bị phong ấn, Bạch Vũ cũng nhanh chóng lùi lại, trên mặt đầy vẻ âm trầm, không ngờ, bà Sa Thiên Tà Đế lại cứ thế đổi ra, đến lúc này hắn đã không còn ốc cổ thứ hai, cũng không còn nhiều hậu chiêu. Mạc Đại Phú lúc này sắc mặt căng thẳng, các cường giả khác càng đầy vẻ hoảng sợ, tên này chính là bà Sa Thiên Tà Đế thật sự, cường giả như Mạc Đại Phú cũng không phải đối thủ của nàng. Thậm chí một đòn trực tiếp liền bị chém đứt cánh tay. Giờ đây, cho dù trở về vạn cổ chiến trường, bọn họ những người này cũng không thoát được. Mà bà Sa Thiên Tà Đế nhìn những người đang thi triển các thủ đoạn, nụ cười trên mặt càng thêm trêu tức. Ta cảm nhận được rất nhiều đồng tộc và một số khí tức đáng ghét, chiến trường này có lẽ chính là chìa khóa để tộc ta lần nữa phục hưng, thật khiến người ta hưng phấn. Nói rồi nàng ta huyết sắc mâu tử lần nữa nhìn về phía mọi người, lập tức tà cười nói: "Các ngươi những người này, cũng coi như huyết thực và lò đỉnh hoàn mỹ, trở thành một phần của ta đi." Liều mạng, chạy thoát. Nhiều cường giả sắc mặt kỳ biến, không nhịn được nữa, pháp lực trong cơ thể bùng nổ, lượng lớn pháp khí, tiên khí bộc phát công thế vô biên, muốn trực tiếp xé rách phong tỏa này. Tuy nhiên, đối mặt với phản ứng của bọn họ, bà Sa Thiên Tà Đế cười trêu tức, không hề để ý, ngược lại khóa chặt ánh mắt vào Bạch Vũ. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng tay về phía trước một điểm, vô số tà khí hóa thành từng ma trảo, trấn áp về phía những tu sĩ đang bạo động kia. Trong chốc lát, đội ngũ đại loạn, bà Sa Thiên Tà Đế dường như đang thể hiện uy quyền của mình, khiến lòng người dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Bạch Vũ dưới sự bảo vệ của Diệp Văn Vận, Diệp Sơ Ảnh, Đạm Đài Yên Nguyệt mấy nữ, cũng có vẻ hơi chật vật, trạng thái hiện tại của bọn họ chỉ có thể tự bảo vệ mình dưới vô cùng vô tận ma trảo mà thôi, hơn nữa còn càng ngày càng miễn cưỡng. Trong cục diện hỗn loạn này, lại có tu sĩ không ngừng bị nghiền thành thịt nát, bà Sa Thiên Tà Đế vừa nhấc tay, những thịt nát kia trực tiếp bị hút tới, bị nàng ta nuốt chửng. Sau khi ăn thêm hơn 10 cường giả đỉnh cấp, nàng ta tiện tay đánh những tiên khí còn sót lại của các cường giả này vào không gian loạn lưu, sau đó ánh mắt nàng ta nhìn về phía Bạch Vũ bốn người đang bị ép liên thủ. "Ha ha, những kẻ ở đây, quý giá nhất chính là các ngươi, vốn dĩ nghĩ sẽ từ từ hưởng thụ, nhưng bây giờ, các ngươi có chút nghịch ngợm rồi." Nàng ta khép cười một tiếng, ngón tay điểm nhẹ về phía trước, lập tức, vô cùng tà khí hội tụ, trực tiếp biến thành một đầu lâu khổng lồ bao phủ về phía bọn họ. Nhìn thấy công thế vô biên kia, tất cả mọi người sắc mặt biến, đối mặt với công thế như vậy, bọn họ ngay cả đường phản kháng cũng không có. Gầm. Ngay khi đầu lâu kia chuẩn bị nuốt chửng bọn họ trong một lần, trong mắt Bạch Vũ tràn đầy vẻ quyết tuyệt. 18 thiên ma trụ lần nữa xuất hiện, theo 18 địa ngục phù đồ châu ong ong băng lên, thân ảnh thanh ảnh xung ra, nàng ta đứng sừng sững trước Bạch Vũ, sau lưng 12 đạo tà mâu chậm rãi mở ra, trong nháy mắt khí tức độc thuộc tà mâu đế dâng trào. Xoẹt. Thôn hồn luyện linh trận. Miệng lớn của đầu lâu khép lại, tà khí ngập trời trực tiếp giam cầm xung quanh, uy lực khủng bố trực tiếp khiến sắc mặt mọi người trắng bệch, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Mà thanh ảnh dựa vào lực lượng tà mâu, không ngừng luyện hóa công thế xung quanh, viễn cổ hai mạch đồng nguyên, khiến lực lượng bản thân nàng ta được phát huy, trong thời gian ngắn sau lưng hình thành một vùng chân không dùng để tránh né. Nhưng công thế của bà Sa Thiên Tà Đế quá khủng bố, tà khí ngập trời kia tựa như kiếm mang chém hết thảy, thực lực hiện tại của thanh ảnh căn bản không chịu nổi nồng độ tà khí như vậy. Theo tà khí không ngừng tẩy rửa, trên thân thể thanh thanh tràn ngập từng vết nước, nếu không có đại trận và thiên ma trụ gia trì, thân thể thanh ảnh e rằng đã sớm hóa thành cho bụi. Nhưng cho dù như vậy, Bạch Vũ cũng không có ý thu hồi thanh ảnh, hắn hiện tại cảm thấy trên người đè nặng một ngọn núi lớn, nếu thanh ảnh bị thu hồi, vậy trong chớp mắt, bọn họ những người này chắc chắn phải chết. Mà Đế Mộc Tuyết, Gia Cát Cách Vật và những người khác cũng đang trốn trong vùng chân không, sắc mặt cũng đại biến, bọn họ cũng không có ý ngồi chờ chết, những tiên khí khác nhau được triệu hoán ra, bùng nổ lực lượng, bảo vệ bên cạnh thanh ảnh. Mặc dù mọi người có lập trường riêng, nhưng bây giờ, tất cả mọi người rõ ràng đã hợp thành một sợi dây. Xong rồi, cứ tiếp tục như vậy, căn bản không thể kiên trì được. Đế Mộc Tuyết cắn răng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bạch Vũ hai mắt đỏ ngầu, thần sát cổ và thái cực phong thủy cổ không ngừng thôn vệ khí vận của hắn, giờ đây muốn phá cục, hai cổ này đã là chỗ dựa cuối cùng. Quả nhiên, khí tức của Tà Mâu Đế, không ngờ, cường giả đỉnh cấp của tộc ta lại chết trong tay ngươi. Ha ha, bất quá, ngươi vì ta tìm được 12 tà mâu này, coi như có công rồi, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi chết thống khoái hơn một chút đi. Nhìn thanh ảnh sau lưng tà mâu, bà Sa Thiên Tà Đế cười nói, chỉ thấy nàng ta nâng tay, về phía trước chậm rãi nắm chặt, trong chớp mắt, lại là công thế khủng bố gào thét mà đến. Chương 598 dự kiến bên ngoài người quen, chương 598 dự kiến bên ngoài người quen ẩm. Lại là vô cùng vô tận tà khí tuôn ra, tất cả tiên khí tựa hồ đứt đoạn mất kết nối, lần này tất cả mọi người đều sinh ra tuyệt vọng. Cho dù là luyện hư đỉnh phong Mạc Đại Phú, cũng không có bất kỳ thủ đoạn đối ứng nào. Tất cả xung quanh trở nên hỗn ám, với thực lực hiện tại của Bạch Vũ, cho dù thúc dục thiên ma trụ, cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, tất cả mọi người đều trở thành cá nằm trên tất của bà Sa Thiên Tà Đế. Ngay khi vết nước trên thân thể thanh ảnh dần mở rộng, đột nhiên giữa thiên địa lại dâng lên một luồng ấm áp, theo sát đó là từng trận tiếng ầm ầm. Sau đó, từng đạo hồng lưu màu hồng phấn cuồn cuộn trong tà khí mà ra, luồng hồng lưu màu hồng phấn bá đạo đến cực điểm, vừa mới xuất hiện, ngay cả Đế Mộc Tuyết những người có đạo tâm kiên định này, giờ phút này đều cảm thấy đạo tâm đang lay động. Luồng dục vọng bá đạo kia, trong nháy mắt tiếp xúc với tà khí, lại trực tiếp đồng hóa nó, biến thành lực lượng của chính mình. Đát đát đát, tiếng bước chân giẫm trên không khí bộc phát ra từng đạo tiếng xé gió, một thân ảnh ưu nhã chậm rãi xuyên qua hư không trực tiếp đứng ở phía trước thanh ảnh. Lực lượng dục vọng quần quật mà đến, Bạch Vũ lắc lắc cái đầu có chút choáng váng, rất nhanh, một cây rủ giấy dầu rách nát xuất hiện trước mắt hắn, dưới cây rủ giấy là một nữ tử mặc sườn xám đen vàng, trong nháy mắt nữ tử xuất hiện, lực lượng dục vọng giữa thiên địa trong nháy mắt sôi trào lên. Tà đế, đồ chết tiệt, lại dám hiện thân ở vạn cổ chiến trường. Âm thanh lạnh lẽo tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong nháy mắt vang vọng tận trời, trong hư không vô tận hồng lưu màu hồng phấn cuồn cuộn mà ra, lực lượng dục vọng khủng bố trực tiếp quét sạch toàn bộ phong đô thành. Dưới sự áp chế của hồng lưu dục vọng, vô tận tà khí xung quanh lại bắt đầu bị ăn mòn bốc hơi, những tà khí đủ để hủy diệt tất cả mọi người trên sân, càng không ngừng bị nuốt chửng. Sự cứu viện đột ngột khiến tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, bọn họ mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn nữ tử xa lạ đứng sừng sững trên hư không. Nữ tử chỉ đứng ở đó, liền khiến không gian bắt đầu run rẩy, tựa hồ mảnh chiến trường đổ nát này căn bản không chịu nổi uy áp của nàng. Nàng là quỷ tu, sao thực lực lại khủng bố đến mức này? Các tu sĩ trên sân mặt đầy kinh ngạc nhìn mộ cô nương, trong thần sắc đều mang theo vẻ không thể tin được, lực lượng dục vọng nồng đậm như vậy, sao có thể xuất hiện ở Trung Du? Hô sinh cơ cuối cùng cũng đến rồi. Trương Bách Đạo nhìn thấy mộ cô nương trong nấy mắt, lập tức thở phào nhẹ nhõm, thần sắc cổ tuy tham lam một chút, nhưng dự đoán vẫn rất chuẩn, mình cuối cùng lại sống sót. Người của Dục Thần Cung. Bà Sa Thiên Tà Đế nhìn mộ cô nương, nhíu mày, trong giọng nói càng tràn đầy cảnh giác. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên sân đều kinh hãi đến tột đỉnh. Dục Thần Cung, từng là một trong những tông môn đỉnh cấp thượng du, càng là tồn tại có thể cùng Vĩnh Hằng Hoàng Triều đối đầu, tuy bị Thánh Đế bức phải phong tông ẩn lui, nhưng ai cũng không dám xem thường môn phái Dục Đạo đỉnh cấp này. Không ngờ, ở vạn cổ chiến trường, lại có người của Dục Thần Cung tồn tại. Đừng thấy tứ đại thế lực thống trị tất cả ở Trung Du, nhưng trước mặt Dục Thần Cung, tứ đại thế lực cho dù liên thủ, cũng không sánh được nội tình của đối phương, cho dù ở Thượng Du, Dục Thần Cung từng là tồn tại cự bá. Tông môn đã tuyệt tích như vậy, giờ đây lại có truyền nhân xuất thế, hơn nữa còn là trong thời khắc nguy cấp như vậy. Trong lúc mọi người kinh ngạc đến biến sắc, Bạch Vũ cũng không ngờ, mộ cô nương trước đó Trương Bách Đạo vô tình phóng thích ra lại trở thành cứu tinh của bọn họ. Nhưng điều khiến nàng không ngờ là, ngay khi bà Sa Thiên Tà Đế kiêng kỵ đối phương, bên cạnh mộ cô nương lại lần nữa xuất hiện hai đạo thân ảnh, thân ảnh nhìn qua yêu mị dị thường, hơn nữa Bạch Vũ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, càng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Thần sư tỷ, Lý sư tỷ. Bạch Vũ kinh ngạc nói, chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong Tần Vũ Tích và Lý sư sư lại xuất hiện bên cạnh mộ cô nương. Nghe thấy tiếng của Bạch Vũ, hai nữ lập tức nhìn về phía nàng, khoảnh khắc tiếp theo thân hình hóa thành lưu quang, đi tới trước mặt Bạch Vũ. Lý sư đệ, ta còn tưởng rằng không thể từ biệt ngươi, không ngờ ngươi cũng ở đây. Hai nữ khi nhìn thấy Bạch Vũ, đều hưng phấn dị thường, đặc biệt là Lý sư sư, nàng là cháu gái của phong chủ luyện dược Phong Thiên Ma Tông, đột nhiên biến mất, bản thân sẽ khiến người nhà lo lắng. Các ngươi sao lại nhìn dáng vẻ hai nữ? Bạch Vũ giờ phút này cũng có chút ngơ ngác, các nàng sao lại đến đây? Hắc hắc, không ngờ tới đi, là sư phụ triệu hoán chúng ta đến. Tần Vũ Tích nhìn Bạch Vũ có chút chật vật, cái miệng nhỏ nhắn nhíu ra, giọng điệu tràn đầy kiều mị. Hai nàng vốn ở Vũ Linh Hoàng Triều rất tốt, nhưng ngay một thời gian trước, một vết nứt không gian đã hút hai nàng vào, trực tiếp truyền tống đến một sơn động ở vạn cổ chiến trường. Ở đó, các nàng đã gặp mộ cô nương, đồng thời cũng hiểu ra tất cả những điều này đều là thủ đoạn của mộ cô nương. Ban đầu, hai nàng có chút sợ hãi, dù sao người trước mắt này các nàng không quen biết, hơn nữa trước mặt nàng, các nàng không có bất kỳ chỗ trống nào để phản kháng. Trong quá trình tiếp xúc, mộ cô nương đã nói với các nàng tất cả về Dục Thần Cung, trong đó, Tần Vũ Tích sở hữu Họa Thủy chi thể giống nàng, đây bản thân chính là thần thể nội tình được Dục Thần Cung coi trọng nhất. Tương tự, Lý sư sư cũng dưới sự giải thích của mộ cô nương mới biết, nàng lại sở hữu thần thể, hơn nữa còn là Tiên Thiên Đế Dục chi thể, chỉ là hiện tại tu vi quá thấp, chưa đạt đến thời cơ thức tỉnh mà thôi. Và việc các nàng đến đây, cũng là mộ cô nương đã hao phí cái giá cực lớn, mới từ đại lục chọn ra hai người, và mục đích của nàng chính là thu đồ đệ, trong tương lai trùng kiến Dục Thần Cung. Sư tôn không có bắt chúng ta thoát ly Thiên Ma Tông, cho nên chúng ta vẫn là người của Thiên Ma Tông, chỉ là có thêm một thân phận. Lý sư sư cười nói. Ban đầu các nàng chuẩn bị theo mộ cô nương rời khỏi vạn cổ chiến trường, đi tới Thượng Du, tìm kiếm di tích Dục Thần Cung bị phong ấn năm xưa. Nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, mộ cô nương lại cảm thấy một luồng tà khí ngút trời kia trong nháy mắt đã kích thích sát ý vô tận của nàng, vì vậy mới có cảnh tượng chân chính. Nghe hai nữ kể về hành trình như mơ, Bạch Vũ cũng kinh ngạc không thôi. Hai vị sư tỷ này của mình là chi kỷ, cũng là người bảo vệ hắn trong thời kỳ yếu kém, giờ đây lại có được cơ duyên như vậy, Bạch Vũ thật lòng vì các nàng mà cảm thấy vui mừng. Tương tự, Thiên Ma Tông nếu biết chuyện này, cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến nào, thậm chí tông chủ còn cho rằng mình đã gặp may mắn, người dưới trướng lại được tồn tại như vậy coi trọng. Một tà đế trọng thương, dám ở đây hành hành. Nếu đã như vậy, ngươi có thể chết thêm một lần nữa rồi. Mộ cô nương đôi mắt đẹp híp lại, nhìn bà Sa Thiên Tà Đế, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Nghe lời của mộ cô nương, bà Sa Thiên Tà Đế thực sự sững sờ, biểu cảm trong nháy mắt trở nên âm trầm. Không ngờ, các ngươi những kẻ này lại còn sống, nhưng chỉ bằng ngươi, cũng muốn lần nữa trấn áp ta. Mộ cô nương khẽ mỉm cười. Nếu là tà đế khác, hôm nay e rằng thật sự phải tốn chút công phu, nhưng ngươi cái xuất sinh lấy dục vọng làm nguồn sống này, gặp bản tôn, còn dám nói lời của nôn. Lời vừa dứt, một sợi dây thường nở rộ lực lượng dục vọng chậm rãi xuất hiện trong tay. Chương 599 xin tiền bối hạ xuống thần phạt. Chương 599 xin tiền bối hạ xuống thần phạt. Đông, đông, đông. Khi ngự nô thẳng xuất hiện, tốc độ tim đập của tất cả mọi người trên trường đều bắt đầu tăng nhanh, tiếng đập đông 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 truyền ra từ màng nhĩ, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập, trên thân càng cảm nhận được dị trạng rõ ràng. Nhiệt độ giữa thiên địa cũng từ lạnh lẽo dần dần tăng lên, tựa như ngâm mình trong suối nước nóng, mà từng đạo dục vọng hồng lưu kia lại vào giờ khắc này sôi trào lên, phảng phất đang nên đón đế vương của chúng. Thân ở trong một hoàn cảnh quỷ dị như vậy, biểu cảm của tất cả mọi người đều có chút không tự nhiên, giờ phút này bọn họ đều rõ ràng nhận ra, dục đạo chi lực rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Nếu mộ cô nương nhắm vào bọn họ, thì trong khoảnh khắc dục vọng chi lực giáng xuống, bọn họ căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, trong chớp mắt, đối phương liền có thể trực tiếp khống chế đạo tâm của bọn họ, thậm chí biến thành nô lệ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Mà bàn Sa Thiên Tà Đế đối diện mộ cô nương, giờ phút này cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng này, nhìn dục vọng hồng lưu vờn quanh mộ cô nương, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ và đề phòng sâu sắc. Giờ phút này, nàng đã có chút hối hận, nếu khi thức tỉnh trực tiếp rời đi, tuy sẽ tổn thất rất nhiều, nhưng bản thân nàng lại an toàn, chỉ cần an ổn phát triển, chờ mình hoàn toàn khôi phục, thì cho dù đối mặt cường giả trước mắt này, nàng cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi nào. Nhưng hiện tại, bản nguyên chi lực của mình bị tứ thánh rút ra, chín trái tim càng bị hủy tám trái, có thể nói tu vi mất đi 7-8 phần. Tuy nhiên, nhìn sự việc phát triển đến mức này, bản Sa Thiên Tà Đế cũng không có bất kỳ ý sợ hãi nào, bản thân nàng chính là cường giả đỉnh cấp của Tà Ách nhất tộc, càng đối mặt tình huống này, càng không thể để mình rối loạn trước. Bản Sa Thiên Tà Đế rất nhanh thu hồi tà khí của mình, quy về bản thân, trong mắt hiện lên một tia sát ý ha ha, bản tọa hiện tại không phải đỉnh phong, chẳng lẽ ngươi là chỉ là một con quỷ hồn mà thôi, ta muốn xem ngươi còn có bao nhiêu dư lực. Bản Sa Thiên Tà Đế sắc mặt âm trầm, sau đó một bước đạp ra, trong nháy mắt, bầu trời bắt đầu bặm mẻo, vô số bàn tay đen kịt xung quanh hiện lên, không ngừng lung lay. Bản Sa Liêu dục thủ, tiếng bạo hống vang lên, thiên địa trong nháy mắt bị phong ấn, vô số cánh tay đen kịt dính tà khí lao ra, trong vài hơi thở, toàn bộ khu vực đâu đâu cũng là công thế quỷ dị kia, mà phong đô thành dưới lòng đất càng trực tiếp hóa thành cho bụi. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, công thế của Bản Sa Thiên Tà Đế trực tiếp quét sạch mọi ngóc ngách, nếu bọn họ bị những cánh tay kia bắt được, e rằng trong nháy mắt liền sẽ bị luyện hóa, thần hồn câu diệt. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều nhìn về phía mộ cô nương. Đối mặt những cánh tay không ngừng ngưng tụ và ép lại kia, mộ cô nương chỉ mỉm cười thản nhiên, lập tức sợi dây trong tay nhẹ nhàng ném ra. Xuy xuy xuy, sợi dây bay vút ra, hóa thành một đạo hồng quang màu hồng phấn, chỉ thấy dục vọng hồng lưu vô biên bắt đầu lan tràn ra xung quanh, mà sợi dây trực tiếp xuyên qua hư không, thẳng tắp lao thẳng về phía Bản Sa Thiên Tà Đế. Mà những cánh tay đen kịt không thể phản kháng kia, trong khoảnh khắc tiếp xúc với dục vọng hồng lưu, lại trực tiếp bị định trụ, cuối cùng càng bị nghiền nát. Chỉ trong khoảnh khắc, những cánh tay đen kịt kia trực tiếp bị tịnh hóa hơn nữa, mà sợi dây kia càng một đi không trở lại lao ra. Bản Sa Thiên Tà Đế nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trực tiếp trở nên kinh hãi, công thế của đối phương không chỉ là dục vọng chi lực, càng có một luồng quỷ thần chi uy cường đại. Nàng ở thời viễn cổ đã gặp không ít cường giả, những kẻ mạnh hơn mộ cô nương càng đến không xuể, nhưng công thế quỷ dị như vậy, nàng lại chưa từng thấy qua. Bản thân nàng là Bản Sa Thiên Tà Đế, chính là hóa thân của dục vọng và thống khổ, mà đối phương lại cũng là tu sĩ dựa vào cảm xúc và dục vọng để sát phạt. Nhìn công thế của mình bị người ta nhẹ nhàng hóa giải, sắc mặt Bản Sa Thiên Tà Đế trở nên bặm mẻo, nàng hít sâu một hơi, tà khí quanh thân hội tụ đồng thời, thân thể bắt đầu vặn vẹo theo một điệu múa quỷ dị. Bản Sa chi vũ, ong ong ong, những bàn tay đen kịt vốn đã vỡ vụn lại xuất hiện, không ngừng hội tụ xung quanh, cuối cùng biến thành một tấm bình phong khổng lồ. Trên tấm bình phong đen kịt, tà khí vặn vẹo đến cực hạn tản ra, phía trên chi chít những bàn tay đen kịt nối liền với nhau, nhìn qua một cái, công thế đáng sợ kia, cho dù là hợp thể đại năng đến, cũng không thể xuyên thủng phòng ngự phía trên. Ầm. Ngay khi bình phong thành hình, sợi dây cũng đến trước mặt Bản Sa Thiên Tà Đế, chỉ thấy sợi dây đột nhiên căng thẳng, tựa như trường thường trực tiếp xuyên thủng bình phong. Trong nháy mắt, bình phong vỡ nát, sợi dây trực tiếp khảm vào ngực Bản Sa Thiên Tà Đế, không ngừng kéo dài trói buộc nàng, cho đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện, trên thân Bản Sa Thiên Tà Đế đang không ngừng dãy rủa, lại bốc cháy ngọn lửa màu hồng phấn. Ngọn lửa bá đạo, khi cháy, tinh hóa tà khí đồng thời, thân thể Bản Sa Thiên Tà Đế cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. A a a a. Tiếng gào thét đau đớn vang lên, huyết mâu của Bản Sa Thiên Tà Đế từ từ tiêu tán, thay vào đó là một trận thanh minh. Đôi mắt mơ hồ kia nhìn mọi thứ trước mắt, sau khi hồi tưởng kỹ lưỡng, trong mắt tràn đầy thống khổ. Nô gia vô năng, đã phụ lòng kỳ vọng của tiết tổ. Tiếng của Thanh Quỷ Hoàng vang lên, cảm xúc bi thương hiện lên trên bầu trời. Nhìn Thanh Quỷ Hoàng tạm thời khôi phục ý thức, Bạch Vũ giờ phút này cao mày gấp gáp, dưới sự gia trì của Phá Vọng Tinh Tinh, hắn có thể nhìn rõ ràng, giờ phút này, hồn phách của Thanh Quỷ Hoàng đã hoàn toàn dung hợp với Bản Sa Thiên Tà Đế, có thể nói hai bên là một thể. Nếu diệt trừ Bản Sa Thiên Tà Đế, thì Thanh Quỷ Hoàng cũng sẽ tiêu tán. Bản Sa Thiên Tà Đế này chính là hóa thân của dục vọng và thống khổ, nếu không phải hôm nay vừa vặn gặp được người dục thần cung, cũng dùng dục vọng chi lực áp chế nàng, đổi lại người khác, thật sự không có biện pháp tốt nào để tiêu diệt nàng. Có thể nói, đây là thời cơ tốt nhất để diệt trừ nàng, trấn áp lại cũng được, nhưng cuối cùng vẫn là một tận họa. Trương Bách Đạo đốt dâu, tiếp nối nói: Thanh Quỷ nhất tộc, giờ đây chỉ còn lại Thanh Quỷ Hoàng, chúng là do Nguyệt Thần sáng tạo, lần này thật sự phải biến mất trong lịch sử sao? Tương tự, Bạch Vũ cũng sắc mặt nghiêm trọng, nhìn mộ cô nương, chú ý đến hành động của nàng. Vạn Bối vô năng, xin tiền bối ra tay, giáng xuống thần phạt, mang Bản Sa Thiên Tà Đế đi, giúp ta hoàn thành sứ mệnh của Thanh Quỷ nhất tộc. Tiếng nói quyết tuyệt vang lên, Thanh Quỷ Hoàng không hề do dự, trong ngữ khí tràn đầy sự thản nhiên dị ma. Thanh Quỷ nhất tộc có thể diệt vong, nhưng Bản Sa Thiên Tà Đế phải chết. Cũng ngay khi lời nàng vừa dứt, tà khí trên thân lại bạo động, hiển nhiên đây là Bản Sa Thiên Tà Đế đang tranh giành quyền khống chế với nàng. Mộ cô nương giờ phút này sắc mặt mẩn ra, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy nàng nặng nề thở ra một hơi, một tay kết ấn, chỉ do dự trong khoảnh khắc, liền chấn áp xuống. Hùng. Ngọn lửa màu hồng phấn trực tiếp bao phủ Bản Sa Thiên Tà Đế, trong nháy mắt, không gian sụp đổ, hồn phách của Bản Sa Thiên Tà Đế từ đỉnh đầu hiện lên, dưới sự nung đốt của ngọn lửa màu hồng phấn phát ra tiếng gào thét đau đớn, dần dần trở nên mỏng manh. Chương 600 kết một thiện duyên, chương 600 kết một thiện duyên, không gian của ngọn lửa màu hồng vỡ vụn, linh hồn của Bà Sa Thiên Tà Đế dần tiêu vong, lực lượng dục vọng khủng bố tràn ngập, theo linh hồn của Thanh Quỷ Hoàng hiện ra, ngọn lửa dần tắt, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo nụ cười giải thoát, hóa thành từng đốm sao, trên bầu trời chỉ còn lại một thi thể. Mạc Đại Phú nhìn những luồng sáng không ngừng bay lượn quanh thi thể, thần sắc cảm đạm, trên mặt không giấu được vẻ bị thương. Đối với hắn mà nói, Thanh Quỷ Hoàng là đối tác, là bằng hữu, càng là một tia tình cảm khó phai trong lòng. Bạch Vũ nhìn thần sắc của Mạc Đại Phú, liền biết quan hệ giữa hắn và Thanh Quỷ Hoàng tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tên này, từ khi tiếp xúc, Bạch Vũ đã biết hắn không phải người dễ dàng mạo hiểm, nhưng lần này hoàn toàn là nghĩa vô phản cố. Bà Sa Thiên Tà Đế đã vẫn là sao? Bạch Vũ nhìn thi thể tàn tạ trên bầu trời, ngữ khí cảm thán, kẻ tùy tiện có thể đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh, vậy mà cứ thế chết đi. Nghe vậy, Mộ Cô Nương nhìn Bạch Vũ cùng Trương Bách Đạo đang vẫy tay trốn sau lưng Bạch Vũ, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu cho nàng đủ thời gian, cho dù là ta, cũng chỉ có thể cố gắng chấn áp, mà không thể diệt sát. Lời vừa dứt, Mộ Cô Nương vung tay, trên thi thể của Bà Sa Thiên Tà Đế ngưng tụ băng sương, cuối cùng càng trực tiếp bị đóng băng. Tần Vũ Tích và Lý Sư Sư nhìn động tác của Mộ Cô Nương, hai nữ nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự chấn kinh. Đây chính là thực lực cường đại của Dục Thần Cung sao? Cho dù là Tà Đế, trong tay Mộ Cô Nương cũng không có bất kỳ lực lượng phản kháng nào. Ông ngong ngong. Ngay khi thân thể của Bà Sa Thiên Tà Đế bị đóng băng, không gian lại một lần nữa vặn mèo, một thông đạo không gian thành hình, bốn bóng người vội vàng từ trong thông đạo không gian lao ra. Khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, lại một luồng áp bách không thể hình dung tản ra, như đế hoàng giáng thế, khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính sợ. Xung quanh rất nhiều tu sĩ nhìn bốn bóng người kia, trên mặt cũng đầy vẻ kính sợ. Huyết Hoàng, Kiếm Đế, Thú Hoàng, Thái Hư Đạo Nhân. Mọi người không ngờ, bốn vị tồn tại đỉnh cấp này, lại cưỡng ép xé rách không gian đến đây. Không ngờ một lần phong vương tế, lại dẫn ra nhiều chuyện như vậy. Chúng ta vốn tưởng rằng trong tiểu thế giới kia là một Tà Đế bình thường, với lực lượng tứ thánh cộng thêm lực lượng thanh quỷ nhất tộc, có thể rèn luyện hậu bối. Kết quả sự tình lại phát triển thành như vậy, nói ra, đúng là chúng ta sơ suất, cuối cùng còn làm phiền Liêm Ý tiền bối xuất thủ. Là lỗi của chúng ta. Thái Hư Đạo Nhân chắp tay cảm tạ. Mộ Cô Nương, bản thân là một quỷ danh, mà với tư cách là thánh nữ tài năng nhất của Dục Thần Cung ngày xưa, tên thật của nàng gọi là Lạc Liêm Ý. Sau khi Bạch Vũ đưa tất cả mọi người ra khỏi tiểu thế giới, hình chiếu trong vạn cổ thành khôi phục, bọn họ lúc này mới biết, trong tiểu thế giới phong ấn đâu phải là Tà Đế bình thường, mà là một cường giả đỉnh cấp. Và toàn bộ phong vương tế, khi Huyết Hoàng ném ngọn thần sơn đầu tiên vào, hắn đã phát hiện sự tồn tại của thanh quỷ nhất tộc, đồng thời cũng suy diễn ra thân phận người bảo vệ của bọn họ. Vì vậy, hắn mới liên hệ các thế lực khác, mở rộng quy mô phong vương tế, vốn tưởng rằng, sau khi làm nhiều hậu chiêu như vậy, Tà Đế kia hẳn là không thể gây ra sóng gió gì mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy Bà Sa Thiên Tà Đế, bọn họ lúc này mới biết, trong tiểu thế giới rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Vì vậy, bốn người mới không chút do dự xé rách không gian, với tốc độ nhanh nhất gấp rút lên đường. Thanh quỷ nhất tộc và tứ thánh từ trước đến nay thần bí, các ngươi không biết quan hệ của bọn họ, cũng không phải chuyện gì lớn. Tuy nhiên, ta ngược lại có chút bội phục các ngươi, rõ ràng biết bên trong là một Tà Đế, vậy mà còn dám để hậu bối đến mạo hiểm, khí phách như vậy, rất được đó. Mộ Cô Nương cười cười, nhìn bốn người, ngựa khí trêu tức. Tông môn không thể bảo vệ bọn họ cả đời, chim non luôn phải trưởng thành, hơn nữa với thực lực hiện tại của bọn họ, chúng ta cũng yên tâm. Thú Hoàng mặt không biểu cảm nói, lập tức nhìn về phía Bạch Vũ, nhất thời, một luồng áp bách như có như không lại quanh thân hắn hiện ra, mà Diệp Vãn Vận trực tiếp đối diện với hắn, trong mắt tràn ngập chiến ý. Trận phong vương tế này, hoang man thú vực có thể nói là tổn thất lớn nhất, thậm chí mấy đứa con trai của mình đều suýt chút nữa mất mạng ở trong đó, cộng thêm sự phản bội của Diệp Vãn Vận, có thể nói, hắn tự mình kìm nén một ngọn lửa. Nhưng tình thế hiện tại đã định trước hắn không thể ở đây mà nhắm vào hay chất vấn Bạch Vũ. Đặc biệt là trước mặt Mộ Cô Nương, bọn họ tuy là bốn cường giả đỉnh cấp được công nhận ở Trung Du, dù đối mặt với cường giả có tu vi cao hơn mình, cũng chưa chắc có bao nhiêu kính trọng. Tuy nhiên sự tồn tại của Mộ Cô Nương khiến bọn họ không thể không hạ thấp tư thái. Dục Thần Cung dù đã tuyệt tích từ lâu, nhưng chỉ cần có người xuất hiện, không ai có thể bỏ qua sự khủng bố của thế lực này ngày xưa. Bạch Vũ cùng đoàn người cũng hành lễ cảm tạ Mộ Cô Nương, đặc biệt là Đế Mộ Tuyết và Gia Các Cách Vật mấy người, bọn họ với tư cách là người tham gia từ đầu đến cuối, tự nhiên biết trong đó rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Đã như vậy, phong vương tế liền kết thúc tại đây đi. Thông qua phong vương lệnh, thông báo tất cả tu sĩ trở về vạn cổ thành, công bố kết quả. Tiền bối không biết tiếp theo ngài muốn đi đâu, nếu không chê, có thể đến Tử Tinh Trai làm khách. Phi Cảnh Tâm cũng trêu tức nhìn Bạch Vũ, lập tức hướng về Mộ Cô Nương cung kính nói. Đối với điều này, Mộ Cô Nương chỉ lắc đầu, lập tức xoay người đến trước mặt Bạch Vũ, nói với Lý Sư Sư hai nữ: "Đi thôi, đây chỉ là một khúc nhạc dạo, còn về những chuyện các ngươi lo lắng, cứ để hắn nói với tông môn của các ngươi đi." Nói xong Mộ Cô Nương nhìn Bạch Vũ, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới một phen, đồng tử lại co rụt lại. Suy nghĩ một lát, chỉ thấy nàng vung tay, thi thể của Bà Sa Thiên Tà Đế rơi xuống. "Bạch Vũ, thi thể này coi như là bản tôn kết thiện duyên với ngươi, đã ngươi luyện chế ra ngự nô thẳng, vậy thì có chút duyên phận với Dục Thần Cung của ta. Thứ này, trong tay ngươi, hy vọng có thể thay thế giá trị của nàng đi." Nghe được lời này, không chỉ Bạch Vũ chấn kinh, tất cả mọi người trên sân đều có chút không thể tin. "Mộ Cô Nương, đây là đang lôi kéo Bạch Vũ sao? Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là vì hai nữ tử kia? Điều này không nên." Mà sắc mặt của Thú Hoàng trở nên càng đen hơn. "Đa tạ tiền bối ban tặng, vì không biết Mộ Cô Nương vì sao lại làm như vậy, nhưng đã tặng đồ, Bạch Vũ cũng sẽ không từ chối, dù sao trải nghiệm trước đó khiến hắn rõ ràng hiểu được thực lực của mình còn thiếu sót, tăng cường thực lực không thể chậm trễ. Sư đệ, chúng ta ở Thượng Du chờ ngươi." Tần Vũ Tích từ từ đến gần Bạch Vũ, thấp giọng nói. Lý Sư Sư tuy không nói gì nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Theo Mộ Cô Nương biến mất, Mạc Đại Phú cười hì hì vỗ cho Bạch Vũ một lệnh bài, cũng không để ý đến Huyết Hoàng bọn họ mà tiêu sái rời đi. Theo bọn họ rời đi, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Huyết Hoàng thấy vậy, cũng chuyển ánh mắt, nhìn ba người khác, ha ha, Phong Vương tế lần này thật sự đặc sắc a, bây giờ mọi người đều vất vả rồi, vẫn là rời khỏi nơi này, Tân Vương của Trung Du cũng nên xuất thế. Chương 601 Phong Vương. Chương 601 Phong Vương. Phong Vương tế một sự kiện trọng đại, cùng với sự trở về của vô số cường giả, đã gây nên chấn động cực lớn tại Trung Du. Dù là những trận đại chiến diễn ra suốt 9 tháng rưỡi trong vạn cổ chiến trường, hay sự xuất hiện của Thánh đế, Tà đế cùng tứ thánh truyền thừa, tất cả đều mang theo sức chấn động kinh người. Ngay cả người khởi xướng Phong Vương tế cũng không ngờ rằng, lần này các thiên tiêu phải đối mặt lại là Tà đế của Sa Bà Thiên trong truyền thuyết, một cường giả đỉnh cao của Tà ái tộc, đồng thời cũng là nguồn gốc của mọi tai ương. Nếu không phải có một tôn thượng cổ cường giả đột nhiên xuất hiện, để mặc Tà đế Sa Bà Thiên lang thang trong vạn cổ chiến trường, e rằng sẽ lại có một trường gió tanh mưa máu khổng lồ. Một khi để tồn tại như vậy khôi phục, thì toàn bộ Trung Du không một ai dám đảm bảo có thể hàng phục hắn. Dù sao, uy danh của tứ thánh vẫn còn đó, ngay cả họ cũng không thể tiêu diệt Tà đế Sa Bà Thiên. Đương nhiên, ngoài tôn thượng cổ cường giả kia ra, điều thu hút sự chú ý nhất vẫn là các thiên tiêu tham gia phong ấn. Lần phong vương tế này không chỉ giúp họ danh chính ngôn thuận có được phong địa của mình, mà còn giúp danh tiếng của họ vang vọng khắp Trung Du. Vì vậy, khi tất cả thiên tiêu trở về, một bảng xếp hạng hoành tráng đã được công bố. Thập vương mới xuất hiện đại diện cho hy vọng tương lai của Trung Du, đồng thời cũng đại diện cho những cường giả nổi tiếng nhất gần đây. Tấm bia đá tại quảng trường trung tâm vạn cổ thành rung lên bần bật. Điểm công vân trong phong vương lệnh nhanh chóng được tính toán. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, rất nhanh, danh sách tân vương từ từ hiện ra trên tấm bia đá khổng lồ. Bạch Vũ, thu phục Hoàng Tiên Sơn, tổng công vân 3200 bạc điểm. Đế Mộc Tuyết, thu phục Liệt Không Sơn, tổng công vân 3070 bạc điểm. Gia Các Cách Vật, thu phục Xích Dương Sơn, tổng công vân 2900 bạc điểm. Hà Linh Sinh, thu phục Thanh Lâm Sơn, tổng công vân 300 bạc điểm. Gia Mạc Ngữ, tổng công vân 2000 bạc điểm. Triệu Mị Mị, tổng công vân 2000 bạc điểm. Ngọc Băng Yên, tổng công vân 1800 bạc điểm. Mạc Khinh Vũ, tổng công vân 1000 bạc điểm. Diệu Âm Linh, tổng công vân 800 bạc điểm. Hoa Trầm Phi, tổng công vân 500 bạc điểm. Từng cái tên xuất hiện trên tấm bia đá, mang theo từng đợt tinh quang. Nhìn danh sách phong vương, mọi người trên trường ai nấy đều chấn động. Có thể nói, phong vương tế lần này, Huyết Ngục Hoàng Triều, Thử Tinh Trai, Thái Hư Tông đã bao chọn các danh lệch. Còn về tán tu Hà Linh Sinh, nếu không phải thu phục được một tòa thần sơn, sớm đã bị đá văng ra ngoài rồi. Và thành tích chói mắt nhất thuộc về Bạch Vũ. Không chỉ thu phục được thần sơn, mà điểm công hơn còn vượt xa những người khác, đứng đầu bảng với số điểm kinh người. Điều khiến người ta bất ngờ hơn nữa là, man hoang thú vực trong phong vương tế lần này, lại không có một hai lọt vào danh sách. Lý do căn bản cho việc này chính là họ đã đối đầu với Bạch Vũ. Nhớ lại những trận chiến trước đó, ánh mắt của mọi người không ngừng quét qua giữa thú hoàng và Bạch Vũ. Bởi vì có tồn tại của hình chiếu, họ vẫn rất rõ ràng về biểu hiện của Bạch Vũ. Có thể nói, rất nhiều nội tình của tên này đều thuộc về mãng hoang thú vực trước đây. Dù là Lý Sấu Ngọc hay Bùi Nguyệt Thần, Diệp Văn Vận, thậm chí 18 địa cấp thần nữ bị hắn cường hành bắt đi, đều là đồ của thú hoàng. Nghĩ đến đây, mọi người bỗng nhiên có chút lo lắng. Bạch Vũ đây là đã đắc tội thú hoàng đến chết rồi, bây giờ thú hoàng sẽ không tại chỗ phát khó chứ? Nếu thú hoàng phát khó, thì Huyết Hoàng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như vậy rất có khả năng sẽ là một cuộc chiến tranh do hai thế lực lớn phát động. Sau khi danh ngạch được công bố, thú hoàng cũng từ từ đứng dậy, ánh mắt đặt trên người Bạch Vũ. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt. Đối với ánh mắt lạnh lẽo của thú hoàng, Bạch Vũ không hề sợ hãi, ngược lại cung kính hành lễ, không màng binh đủ. Tu hành vốn là tranh mệnh với trời, những thứ mình có được tự nhiên sẽ không nhường ra. Vì vậy, dù cho tương lai sẽ bị tồn tại như thú hoàng nhắm vào, hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hi hi, không ngờ, ngoài phế thái tử của Huyết Ngục Hoàng Triều ra, bên này lại xuất hiện một nhân tài, Huyết Ngục Hoàng Triều, quả là hồng vận tề thiên a. Nhìn động tác của Bạch Vũ, thú hoàng nhướng mày. Sau một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Huyết Hoàng, từ từ nói. Nghe vậy, Huyết Hoàng nhướng mày, khoe miệng nết lên một nụ cười. May mắn mà thôi lử. Khác với sự đối đầu gay gắt của hai người, Phi Cảnh Tâm và Trương Đạo Huyền lại nở nụ cười, nhìn các thiên tiêu trên trường, trong lòng vô cùng hài lòng. Phong Vương tế lần này, trừ Bạch Vũ, Hoa Trầm Phi, Hà Linh Sinh ra, những người còn lại đều là người của họ, hơn nữa có ba người còn xuất thân từ Hạ Du, Thái Hư Tông độc chiếm hai người. Có thể nói, kết quả như vậy đã hoàn mỹ không thể hoàn mỹ hơn. Chư vị, chúc mừng các ngươi trở thành thập vương mới của Trung Du. Đồng thời, điểm công văn của các ngươi cũng là món quà chúc mừng của chúng ta. Tứ đại bảo khố đã mở, công văn của các ngươi chính là nội tình mà chúng ta ban tặng cho các ngươi, mong rằng đừng phụ kỳ vọng, lại tiến bộ. Đồng thời, những người tham gia phong vương tế lần này cũng có thể trong 10 ngày này dùng công văn trong tay đổi lấy tài nguyên. Trương Đạo Huyền vuốt râu, lớn tiếng nói, tứ đại bảo khố sẽ mở trong vạn cổ thành 10 ngày, dùng để các tiên tiêu đổi lấy tài nguyên. Sau khi mọi người liệt kê danh sách, sẽ được gửi đến nhanh nhất có thể. 10 ngày sau, bảo khố đóng cửa, công văn vô hiệu. Nghe Trương Đạo Huyền nói xong, trên trường lập tức vang lên tiếng reo hò phấn khích. Rất nhiều người có mặt, từ khi bước vào vạn cổ chiến trường đã biết rằng, danh ngạch thập vương không phải là thứ họ có thể tranh đoạt. Vì vậy, điểm công văn chính là mục tiêu của họ. Bảo khố của tứ đại thế lực, có thể nói là nội tình của cả Trung Du. Rất nhiều thứ chưa từng nghe nói đến ở bên ngoài, đều có khả năng tìm thấy trong bảo khố. Giờ đây phong vương đã hoàn tất, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch. Bạch Vũ nhìn mọi người trên trường. Vì Tà Mâu Đế và Tà Đế Sa Bà Thiên, hắn không cố ý đi tích lũy điểm công văn, nhưng số lượng hiện tại cũng khiến hắn rất hài lòng rồi. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, tuy có chút tiếc nuối, nhưng so với điểm công văn, rõ ràng cơ duyên của người trước càng kinh khủng hơn. đối với tứ đại bảo khố, Bạch Vũ vẫn rất mong chờ. Dù sao, 3200 vạn điểm công văn, đủ để hắn đổi lấy một khoản tài nguyên phong phú. Và những tài nguyên này đủ để hắn và Ngọc Linh Lung cùng các nàng tiến thêm một bước. Trong tiếng reo hò không ngớt, Phong Vương tế được vạn người chú ý cũng đã khép lại. Phân thân của Huyết Hoàng và các vị cường giả khác cũng từ từ biến mất vào khoảnh khắc này. Các thiên tiêu trên quảng trường cũng không nán lại, họ cần trở về tiểu viện đã ở trước đó, suy nghĩ kỹ lưỡng xem nên đổi lấy thứ gì bằng điểm công văn của mình. Khi Bạch Vũ rời đi, Đế Mộc Tuyết và Gia Cát Cách Vật đã nhìn hắn một cách sâu sắc. Khi ba người đối mặt, Đế Mộc Tuyết gật đầu với Bạch Vũ, còn trong mắt Gia Cát Cách Vật tuy tràn ngập ngạo khí, nhưng cũng không thể hiện ý tứ kiêu ngạo. Còn Triệu Nguyệt Mị và Giang Mặc Ngữ thì sắc mặt phức tạp. Phong Vương Tế lần này, đối với họ mà nói, có thể nói là ký ức khắc sâu. Chương 602 Hoàng Triều Bí Mật, hối đoái tài nguyên. Chương 602 Hoàng Triều Bí Mật, hối đoái tài nguyên. Khi Bạch Vũ trở lại tiểu viện của Vạn Cổ Chi Thành, đột nhiên có cảm giác như cách một đời người, cảnh sát Vĩnh Hằng Đại Lục và vạn cổ chiến trường đầy dây nguy hiểm rốt cuộc vẫn khác biệt. Trải qua 9 tháng rưỡi, Bạch Vũ lại có cảm giác nhẹ nhõm. Bởi vì trong tứ thánh truyền thừa, các nàng đều có thu hoạch, nên trong động thiên ngược lại rơi vào trầm mặc, các loại khí tức nổi lên, có nghĩa là các nàng đang không ngừng tiến bộ, nhưng điều khiến Bạch Vũ ngạc nhiên là Hạ Sơ Tuyết lại không có ý định bế quan tu luyện. Sau khi hỏi, Bạch Vũ mới biết, Hạ Sơ Tuyết vốn có thất khiếu linh lung tâm, Văn Thánh lại dùng phương thức quán đỉnh truyền thừa cho nàng, nên không cần bế quan mài giũa, chỉ cần từ từ cảm ngộ và tiêu hóa điện tịch là được. Đối với điều này, Bạch Vũ gật đầu, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, nghi hoặc hỏi, "Tứ đại thiên kiêu đỉnh cấp trung du, lần lượt là Đế Mộc Tuyết, Gia Cát Cách Vật, Man Hoang Thú Vực Thái Tử Vu Huyền Sách, về bọn họ, bên ngoài đều có một số thông tin, nhưng thiên kiêu của Huyết Ngục Hoàng Triều nói đến đây." Bạch Vũ nhíu mày, "Huyết Hoàng có 3 người con trai, Tiêu Khiếu Phong, Tiêu Tuyệt Tâm, Tiêu Phượng, bọn họ đều là hoàng tử, nhưng khi tham gia phong vương tế, Bạch Vũ biết, Huyết tộc Hoàng Triều vốn có một vị thái tử." Từ miệng thú hoàng, cũng nghe thấy từ phế thái tử, nhưng Tiêu Khiếu Phong vốn là đại hoàng tử, đây không phải mâu thuẫn sao? Vì vậy, phế hoàng tử này rốt cuộc là ai? Nghe vậy, Hạ Sơ Tuyết vẻ mặt đầy vẻ cổ quái, chuyện này Bạch Vũ lại không biết. Xem ra công tử nhà mình, ngày thường thật sự không quan tâm chuyện bên ngoài. A Huyết Hoàng có 3 người con trai và 1 người con gái, đại công chúa, chính là phế thái tử ngày xưa, cũng là một trong tứ đại thiên kiêu đỉnh cấp trung du. Huyết Ma Tiêu Nguyên. Hạ Sơ Tuyết chậm rãi nói. Huyết Ma Tiêu Nguyên. Nữ nhân. Nghe được lời này, Bạch Vũ ngạc nhiên nói, nữ tử làm thái tử. Nam tử, Tiêu Khiếu Phong vốn là nhị hoàng tử, 2 hoàng tử còn lại thì xếp sau. Hạ Sơ Tuyết lắc đầu. Phế thái tử Tiêu Nguyên là con trai độc nhất của Huyết Hoàng và Hoàng hậu, khi sinh ra đã là huyết ma chiến thể, lại có 2 khối thái âm thần cốt và mị hoặc thần đồng phái sinh, trời sinh thân nam tướng nữ, hơn nữa tốc độ tu luyện càng khủng bố đến cực điểm. Chỉ tiếc, khi đột phá độ kiếp, sắp thành tiểu luyện hư, tự ngã đã xảy ra vấn đề. Bởi vì hắn vốn thân nam tướng nữ, lại thêm 2 viên cực âm thần cốt, khiến nhận thức của hắn xảy ra vấn đề và ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng, Tiêu Nguyên tự chặt mệnh căn, vốn đã là cực âm huyết ma thể. Đây vốn là một đột phá lớn, nhưng Tiêu Nguyên vốn là thái tử của Huyết Ngục Hoàng Triều, mà hắn làm như vậy, đối với Huyết Ngục Hoàng Triều mà nói, chẳng khác nào một chuyện xấu hổ. Vì vậy, Tiêu Nguyên trực tiếp bị Huyết Hoàng phế bỏ ngôi vị thái tử, đối với hắn mà nói, đây lại coi như một loại giải thoát. Sau đó, hắn tuy vẫn là thân nam, nhưng lại tự xưng là công chúa. Cho đến khi nhị hoàng tử Tiêu Tuyệt Tâm ra đời, Huyết Ngục Hoàng Triều thiếu đi một vị thái tử, lại có thêm một vị đại công chúa, cũng chính là khi Tiêu Tuyệt Tâm lớn lên không lâu, hoàng đế và hoàng hậu vốn được ban ân đã trở mặt, trong hoàng triều lại có thêm một phế hậu. Nghe vậy, Bạch Vũ cảm thấy có chút không thể tin được, phế thái tử Tiêu Nguyên này lại còn có kinh nghiệm như vậy, đây rốt cuộc là vì sự thuần túy của tu hành, hay là bị ảnh hưởng bởi thiên phú của bản thân, đến bây giờ đã hoàn toàn không nói rõ được nữa. A nói cách khác, Tiêu Nguyên đã bị từ bỏ rồi. Không có, trong Huyết Ngục Hoàng Triều, hắn có thể nói là người đứng đầu dưới Huyết Hoàng, tuy không thống linh binh lính, ngày thường cũng rất ít xuất hiện, nhưng thiên phú và tu vi của hắn lại là mạnh nhất trong tứ đại thiên tiêu. Nếu không, danh xưng đại công chúa cũng sẽ không xuất hiện. Hạ Sơ Tuyết cảm thán, loại bí mật hoàng thất này, bởi vì nội tình của Huyết Ngục Hoàng Triều ngày càng mạnh mẽ, những người biết chuyện đều vô thức tránh nhắc đến chủ đề này, nếu không phải cố ý dò hỏi, ai cũng không biết, trong đó lại có chuyện như vậy xảy ra. Bạch Vũ gật đầu. Không biết tại sao, mình tuy chưa từng gặp Tiêu Nguyên, nhưng hắn luôn cho Bạch Vũ một cảm giác rất nguy hiểm, hơn nữa những bí mật này thật sự là như vậy sao? Cũng không hẳn, trong đó e rằng còn có một số chuyện không ai biết. Ý nghĩ như vậy trong đầu Bạch Vũ dừng lại một lát liền tan đi, chuyện này, cách hắn quá xa, Tiêu Nguyên cũng không phải đối thủ hiện tại của hắn, nên nghĩ nhiều cũng vô ích. Hắn cũng sẽ không tự mình tưởng tượng ra một kẻ địch để nội hao. Đặt suy nghĩ vào phong vương lệnh, mình hiện tại tổng cộng có 32 triệu điểm công văn, số lượng này dù đặt ở đâu cũng là một tồn tại vô cùng khủng bố. Vì vậy, đổi tài nguyên trở thành trọng yếu hàng đầu. Ngoài việc đồng ý phá không hủy gian nhận của Tiêu Tuyệt Tâm, Bạch Vũ dự định chia tài nguyên thành 3 phần, một phần xem có đồ vật thích hợp với mình không, một phần dùng để vũ trang các nàng, phần cuối cùng chính là tài nguyên của Vũ Linh Vương Triều. Theo pháp lực rót vào phong vương lệnh, vô số tài liệu, pháp bảo, công pháp, pháp thuật xuất hiện, khiến người ta hoa mắt, phía sau chúng cũng ghi chú giá cả. Không chút do dự, Bạch Vũ trực tiếp tìm kiếm phá không hủy gian nhận và đổi lấy nó, chỉ 20 vạn điểm công văn, đối với hắn mà nói, có thể nói là không đau không ngứa. Đổi lấy kiện pháp khí này xong, Bạch Vũ lật xem thông tin trong phong vương lệnh, vì đồ vật quá nhiều, hắn chỉ có thể từ những thứ cấp cao nhất lật xuống. Và từng món đồ khủng bố trên đó, khiến hắn hít sâu một hơi khí lạnh. Linh thạch mạch, 20 dặm 1000 vạn điểm công văn. Phá ma thần kiếm, thượng phẩm tiên khí 800 vạn điểm công văn. Thử tiêu ngự lôi chân quyết, 300 vạn điểm công văn. huyết ma bất hóa cốt 300 vạn điểm công vân, chân long di cốt 200 vạn điểm công vân. Nhìn vô số đồ vật trên đó và giá cả được ghi chú, Bạch Vũ cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Không chút do dự, Bạch Vũ trực tiếp đổi lấy linh thạch mạch kia. Linh thạch ở Vĩnh Hằng Đại Lục vĩnh viễn là tiền tệ cứng cơ bản, tuy Bạch Vũ không biết tại sao thứ này lại xuất hiện trong bảo khố, nhưng đã gặp được, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một linh thạch mạch đủ khiến giá trị công vân giảm đi 1/3, lựa chọn tiếp theo trở nên thận trọng hơn. Vừa để Hạ Sơ Tuyết tham khảo cho mình, Bạch Vũ thậm chí còn hỏi Nhan Linh Tịch xem nàng có cần gì không. Đáng tiếc là sau khi tìm kiếm, không có thứ gì nàng cần, điều này không khỏi khiến Bạch Vũ cảm thấy chất lượng của bảo khố này giảm đi rất nhiều. Không ngừng đổi lấy đồ vật, hai kiện thiết khí, các loại tài liệu, dược liệu, giá trị công vân của Bạch Vũ cũng không ngừng giảm đi, cuối cùng chỉ còn lại 800 điểm công vân. Động tác của Bạch Vũ trở nên chậm lại, không ngừng tìm kiếm đồng thời, rất nhanh, sự xuất hiện của một món đồ khiến sắc mặt hắn cực lại. Viễn cổ thạch bản, tác dụng không rõ. Xuất xứ từ bảo khố của Mãng Hoang thú vực, giá bán 420 vạn điểm công vân. Nhìn thấy thạch bản trong nháy mắt, sắc mặt Bạch Vũ ngưng trọng, tuy chỉ là ảnh chiếu, nhưng hoa văn trên thạch bản hắn từng gặp qua tương tự, thậm chí kích thước và hình dáng của thứ này đều giống với thần sát cổ hắn từng nhận được từ Trương Bách Đạo trước đây. Nhất thời, hơi thở của Bạch Vũ trở nên dồn dập. Chương 603 phát triển không ngừng Vũ Linh Vương Triều. Chương 603 phát triển không ngừng Vũ Linh Vương Triều. Khi Bạch Vũ từ Vạn Cổ Thành trở về Vũ Linh Vương Triều, nơi đây đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vũ Linh Vương Triều hiện tại dựa vào các truyền thống đại thần ở Trung Du và Hạ Du trở thành một thương nghiệp chi quốc nổi tiếng. Thêm vào đó, nơi đây là nơi duy nhất có thể quang minh chính đại mua được thượng phẩm đại dược, điều này khiến rất nhiều tu sĩ đặc biệt đổ về đây. Cũng chính vì điều này, mỗi thành trì của Vũ Linh Vương Triều đều mở phân điểm. Cộng thêm các biện pháp của Cảnh Linh Hàn, Tam Sơn Tứ Tông ở Hạ Du như Thiên Ma Tông, Vạn Kiếm Tông, Âm Tông, Lôi Âm Tông, Tu Di Sơn, Thánh Linh Sơn, Sáng Đạo Sơn, v.v. đều thiết lập cứ điểm tại Vũ Linh Thành, mỗi tháng nộp lên một lượng lớn tài nguyên làm tiền thuê và phí giao thương. Mà khoản tiền này, Cảnh Linh Hàn chủ động nộp một nửa cho Thiên Ma Tông, vừa tăng cường liên hệ với chủ tông, vừa khiến mối liên hệ giữa Vũ Linh Vương Triều, Thiên Ma Tông, Quốc Sư Phủ càng thêm chặt chẽ. Cảnh Linh Hàn điều động một lượng lớn dân cư từ Ngân Nguyện Hoàng Triều di cư, dùng để xây dựng và duy trì, đồng thời khiến rất nhiều người vốn không để ý đến tu hành cũng bước vào con đường tu hành. Mặc dù thiên phú của bọn họ có hạn, có thể tu hành cả đời cũng không có đột phá quá lớn, nhưng chỉ với chút tu vi này, đủ để bọn họ phát huy tác dụng ở các vị trí của mình. Dù sao, phàm nhân và tu hành giả thuộc về hai tầng lớp khác nhau. La Hoàng Đế, Cảnh Linh Hàn là người đạt tiêu chuẩn, dưới sự vận hành của nàng, toàn bộ Vũ Linh Vương Triều bước vào một vòng tuần hoàn tốt, mỗi ngày đều phát triển rực rỡ. Sau khi chứng kiến cảnh này, một tảng đá lớn trong lòng Bạch Vũ cũng hạ xuống. Bản thân hắn thuộc loại trưởng quỹ quân tay, thuật nghiệp có chuyên môn, nếu không có vấn đề gì, hắn cũng sẽ không can thiệp vào những chuyện này. Đến lúc này, sau khi tài nguyên mà hắn đổi được đưa đến đây, Bạch Vũ liền định củng cố bản thân. Ngoài việc đặt hai món tiên khí dùng để bảo vệ vương triều ở quảng trường trung tâm và bố trí trận pháp, tiếp theo, trong gần một tháng, Bạch Vũ đều ở trong thâm cung, sắp xếp thu hoạch từ Lệ Phong Vương này. Trong lúc sắp xếp tài nguyên, ngày đó kinh mạch mới cũng được Bạch Vũ đặt trên Hoàng Tuyển Sơn, và thông qua yêu thú do Hắc Đại Soái khống chế, phần lớn tài nguyên tìm được từ Thần Sơn trong khoảng thời gian này để hồi báo Vũ Linh Vương Triều. Dưới sự gia trì của đủ linh khí, Thần Sơn đã thu phục giống như một kho báu vô tận, rất nhiều tài nguyên được dọn dẹp này đã không còn hữu dụng đối với bản thân Bạch Vũ. Nhưng đối với toàn bộ Vũ Linh Vương Triều, lại là tài nguyên thương nghiệp và nội tình quan trọng, sau khi biết được sự thiếu hụt hiện tại của Cảnh Linh Hàn, Bạch Vũ không chút do dự bổ sung vào. Và trong tình huống hợp tình hợp lý như vậy, Bạch Vũ nhìn tấm bia đá trước mắt, ánh mắt càng thêm hưng phấn. Có thể xác định là trong tấm bia đá phong ấn quả thực là một con thần cổ đặc biệt, mặc dù không đáng sợ như thần sắc cổ, nhưng đặc tính của cổ lại là thứ Bạch Vũ hiện tại thiếu nhất. Xuân Phong Bất Độ Ngọc Môn Quan chính là tên của cổ, là loại cổ tốc độ đỉnh cấp, có thể khiến cổ sư hóa thành gió xuân, vô hình vô tướng, xuyên thoi với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn ví tấm bình phong cấm chế trước mắt như ngọc môn quan, tùy ý xuyên qua. Thu hoạch như vậy, đối với Bạch Vũ mà nói quả thực là ngoài ý muốn vui mừng, hiện tại hắn thiếu chính là cổ loại tốc độ, điều này không chỉ liên quan đến an nguy của bản thân, mà còn ở cổ này có thể ra chỉ tối đa thần sát liên quan đến tốc độ trong đao như thần và thần sát cổ. Mặc dù so với tiên cổ như Định Tiên Du mà nói, Xuân Phong Bất Độ Ngọc Môn Quan không đáng là gì, nhưng đối với Bạch Vũ hiện tại, cổ này chính là sự giúp đỡ kịp thời trong lúc khó khăn. Mà cổ như vậy, giờ khắc này lại bị Bạch Vũ dùng công vân đổi lấy, không khác gì chiếm tiện nghi, điều này sao có thể không khiến hắn cảm thấy kinh hỉ. Thế là, trong lần bế quan tiếp theo, hắn cũng dành phần lớn tinh lực để luyện hóa Xuân Phong Bất Độ Ngọc Môn Quan thành bản mệnh cổ giai đoạn hóa thần, từ đây, cổ trùng hoàn chỉnh, chỉ cần ngưng tụ ác thi, Bạch Vũ liền có thể đột phá độ kiếp. Và sau khi chiếm được món hời như vậy, Bạch Vũ cũng không để ý, đem trạng thái của mình mài giũa đến tốt nhất, lập tức nặng nề thở ra một hơi. Liên triệu hắn Bồ Tát Thiên Tà Đế và Yêu Đế thi thân ra, đồng thời, Bát Đỉnh sớm đã bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt đến đỏ rực. Hai bộ thi thể này là bảo tàng lớn nhất của Bạch Vũ hiện tại, bởi vì ác thi còn thiếu một thần hồn cực phẩm làm căn cơ, cho nên Bạch Vũ trong thời gian ngắn cũng không thể gom đủ, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thể tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Có tài nguyên đổi được từ công vân trị, giờ đây hai bộ thi thể này cũng cuối cùng có thể phát huy tác dụng. Mà kế hoạch cấu trúc huyết thi, Bạch Vũ cũng đã thiết kế xong. Lấy chân long di cốt làm cơ sở, phối hợp Tà Đế tinh huyết, Bát Bộ Bồ Đề dịch, cộng thêm 81 viên bát phẩm đại dược, phối hợp du cương cổ, nô lệ cổ, vạn hồn cổ, cùng huyết cổ, gia trì, khiến nó trở thành tồn tại hoàn mỹ. Đây là một thử nghiệm mới, cũng là lần luyện chế phức tạp nhất của Bạch Vũ cho đến nay, đồng thời lại một lần nữa sử dụng thuật dưỡng thi, có thể nói, thời khắc hai thi thể xuất thế, tất sẽ khiến Trung Du chấn động. Cũng nhân cơ hội này, Bạch Vũ cũng chuẩn bị ra chỉ lại tất cả huyết thi một lần nữa. Nặng nghề thở ra một hơi, dưới sự hỗ trợ của Hạ Sơ Tuyết, Bạch Vũ bắt đầu bắt tay vào luyện chế. Huyết Ngục Thành Hoàng Cung, Hậu Hoa Biên. Huyết Hoàng đứng bên cạnh Lương Đỉnh, nhìn Thủy Lân Cẩm Lý trong ao, loại linh thú có thể hấp thu trọc khí, nâng cao linh khí xung quanh, thậm chí có thể sản xuất khí vận này, đặt ở bên ngoài có được một con cũng coi như tồn tại khó cầu. Nhưng ở đây lại có cả một ao, thậm chí số lượng nhiều đến mức khiến cái ao lớn kia trông có vẻ hơi nhỏ. Tiêu Tuyệt Tâm quỳ sau lưng Huyết Hoàng, dù đối phương không phóng thích bất kỳ uy áp nào, nhưng chỉ bằng khí thế bản thân phóng thích, đã khiến mặt hắn đầy mồ hôi, mà các thị nữ và thị vệ bên cạnh thấy tình huống này, cũng lặng lẽ tránh xa. Đứng dậy đi sau một hồi lâu, giọng nói bình thản của Huyết Hoàng vang lên. Lời này vừa ra, Tiêu Tuyệt Tâm nuốt nước bọt, từ từ đứng dậy và nhanh chóng tiến lại gần. Phu hoàng, kế hoạch của ngươi đơn giản đến cực điểm, không chỉ đưa ra một thiên kiêu lấy văn nhập đạo, đổi lấy chỉ là một chiếc chìa khóa, ngay cả thu phục Bạch Vũ để hắn dùng cho ngươi cũng không làm được. Là con, thiếu tâm của ngươi có thể chấp nhận, nhưng là đế hoàng, ngươi hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Giọng Huyết Hoàng bình thường, ánh mắt chỉ khẽ liếc một cái, đã khiến Tiêu Tuyệt Tâm biến sắc kinh hãi. Hắn muốn nghĩ sau khi có được phá không hủy giam nhẫn, sẽ lén lút hành động, trao đổi thân phận, gọi mẫu hậu ra, nhưng Tiêu Tuyệt Tâm không ngờ rằng, tất cả những gì mình làm đều nằm trong tầm mắt của Huyết Hoàng. Khi Huyết Hoàng gọi hắn đến và nhắc đến chuyện này, đã khiến hắn sợ mất hồn. Nhìn dáng vẻ Tiêu Tuyệt trong lòng muốn nói lại thôi, Huyết Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức chỉ vào ao nước trước mắt, lại một lần nữa mở miệng nói: "Ngươi thấy, Bạch Vũ thế nào?" Rất mạnh nhưng hắn thuộc về quốc sư phụ, nếu trưởng thành. Tiêu Tuyệt Tâm suy nghĩ một chút, hoảng sợ nói: "Nghe lời của Tiêu Tuyệt Tâm," Huyết Hoàng nhướng mày, lập tức lấy ra một phần thức ăn cho cá, nhẹ nhàng rắc về phía trước, trong nháy mắt, những con thủy lân cẩm lý phía dưới bạo động, tranh giành thức ăn lẫn nhau. Kẻ bề trên chỉ cần ném ra một chút lợi lộc nhỏ nhặt, là có thể khiến anh hùng thiên hạ đầu rơi máu chảy. Thiên điêu của Vĩnh Hằng Đại Lục nhiều như cá giết qua sông, nhưng người câu cá bên sông lại có hạn, người bản thân có điều kiện này, nhưng lại luôn lãng phí. Nói xong, Huyết Hoàng đặt thức ăn cho cá trong tay Tiêu Tuyệt Tâm. "Ngồi vào vị trí của ta, ngươi liền có thể như nguyện." Câu nói này, ba huynh đệ các ngươi, cơ hội đều như nhau. Phá không hủy gian nhẫn bị Huyết Hoàng thu đi, hắn cũng không nhìn Tiêu Tuyệt Tâm thêm một lần nào, từ từ rời đi. Ngày thứ hai, Huyết Hoàng lại một lần nữa bế quan. Chương 604 bàn tay vô hình, chương 604 bàn tay vô hình ong ong ong. Trong phòng, bắt chỉ đỉnh ong ong vang vọng, giữa đó toàn bộ dược đỉnh đã bị một tầng thịt khối huyết hồng bao phủ, tà khí nồng đậm hóa thành chất lỏng chảy trong mạch máu bên trong thịt khối. Trung tâm bắt chỉ đỉnh có một đỏ một đen hai khối năng lượng trứng khổng lồ. Trên trứng khổng lồ hiện lên từng đạo phù văn kỳ dị, lực lượng đáng sợ chạy trên đó. Thấy vậy, Bạch Vũ nặng nề thở ra một hơi, trực tiếp rời cả bát chỉ đỉnh vào Hoàng Tuyển Sơn, tại Nguyệt Thần Cựu Chỉ, lợi dụng thái cực phong thủy cổ thay đổi phong thủy xung quanh, cuối cùng chôn cả bát chỉ đỉnh xuống. Lần trình lý này, Bạch Vũ không chỉ luyện chế ra hai bộ huyết thi, còn luyện hóa Xuân Phong Bất Độ Ngọc Môn Quan thu hoạch như vậy, khiến hắn có chút không thể tin được. Vì ý nghĩ bảo hiểm, Bạch Vũ nhìn khí vận của mình, khí vận chi long trên người, lúc này hiện màu vàng nhạt. Mặc dù so với trước đây, khí vận bị nuốt chửng rất nhiều, nhưng so với thu hoạch gần đây của Bạch Vũ, điều này rõ ràng là đáng giá, đồng thời, hắn cũng đối với sự hiểu biết về khí vận càng thêm sâu sắc. Nếu có thể nâng khí vận lên màu tím, Bạch Vũ không dám nghĩ, cơ duyên xung quanh mình rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ngày nay, mình có cả Vũ Linh Hoàng Triều làm nội tình, về bản chất, đây là phúc lợi do Phong Vương mang lại, nhưng hắn cũng không có ý định ở lại đây quá lâu. Vĩnh Hằng Đại Lục, Cản Sơn luôn là chủ lưu của tu hành. Tham dò một cái đầu tiên, Ngọc Linh Lung vẫn chưa tỉnh lại, đa số các nữ tử vẫn đang bế quan tiêu hóa cảm ngộ, không lâu sau, liền có từng trận khí tức đột phá tuôn ra. Trừ các nàng ra, huyết thi của Bạch Vũ cũng đang tiếp tục tiến hóa, còn Tử Huyết Long Văn Cương, Bạch Vũ dự định đặt nó tại Vũ Linh Hoàng Triều, làm nội tình bảo hộ nơi này. Mặc dù tạm thời chiến lược bên cạnh mình rất nhiều đều đang phát triển, nhưng hắn cũng không đợi, chờ đợi ngắn ngủi cũng là quá trình lột xác. Tính toán thời gian, lần luyện chế huyết thi này cộng thêm luyện hóa Xuân Phong Bất Độ Ngọc Môn Quan, tổng cộng mất nửa tháng. Ngay khi đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, hắn nhận được truyền âm của Cảnh Linh Hàn, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến Ngự Thư Phòng. Ngự Thư Phòng. Khi Bạch Vũ đến đây, hắn phát hiện nơi này chỉ có Cảnh Linh Hàn, Hạ Sơ Tuyết và Lý Dấu Ngọc ba người, không khí tuy có chút nghiêm túc, nhưng theo sự xuất hiện của Bạch Vũ, không khí nghiêm túc đó cũng tan biến. Hạ Sơ Tuyết bản thân được văn thánh truyền thừa, đồng thời cũng là tồn tại tương đối đặc biệt, nàng không cần như người khác dựa vào bế quan cảm ngộ, làm nhu sĩ, cảm ngộ chỉ ở trong hồng trận. Còn Lý Sấu Ngọc ở vạn cổ chiến trường thu hoạch có thể nói là lớn nhất, Vĩnh Hằng Kiếm Ý chính là thánh đế trực tiếp quán đỉnh cảm ngộ, nàng thiếu chỉ là tu vi để thăng. Do đó, khi Bạch Vũ luyện hóa cổ trùng, hai nữ tử có vẻ có chút vô sự, cuối cùng dứt khoát dốc sức vào quản lý Vũ Linh Hoàng Triều. "Công tử, ngài cuối cùng cũng xuất quan, nếu kéo dài nữa, ta đã không biết trả lời Huyết Ngục Hoàng Triều bên kia như thế nào." Cảnh Linh Hàn nhìn thấy Bạch Vũ, lập tức tinh thần phấn chấn, nhanh chóng nói. Lời này vừa nói ra, Bạch Vũ nhíu mày. "Chuyện gì vậy?" Ba nữ nhìn nhau, lúc này mới nói. "Ngay 2 tháng trước, Huyết Ngục Hoàng Triều đưa tới thánh chỉ, lệnh Bạch Vũ đến quốc sư phủ trình diện, làm vương mới của Hoàng Triều, theo lệ thường là phải kiêm nhiệm quan chức của Huyết Ngục Hoàng Triều, cho nên sau khi xác định Hoa Trầm Phi đã đi Huyết Ngục Thành, ba nữ cũng đã phân tích về việc này. Kết hợp với tình báo hiện có, Huyết Hoàng lại bế quan, mà các thế lực trong Hoàng Triều đã bắt đầu hành động, đặc biệt là cuộc đấu tranh nội bộ của ba vị hoàng tử. Bọn họ đã bắt đầu lôi kéo thế gia, cũng như các thế lực có bối cảnh mạnh mẽ, có thể nói, cuộc đấu tranh đã đến giai đoạn gay cấn. Mà quốc sư phủ một thời phong quang vô hạn, trong cuộc đấu tranh này lại yên tĩnh đến đáng sợ, quốc sư Quan Nguyệt càng trực tiếp dẫn Thiên Ma Tông, Tà Nguyệt Tông, U Minh Tông rất nhiều cường giả đi xuống hạ du. Mỹ danh rằng kiến thiết Thiên Ma Tông, mà rất nhiều trưởng lão càng bế quan, một bộ dáng vẻ không quản chuyện, quốc sư phủ hiện giờ tạm thời do Liễu Thanh Ly và Đồ Khôi quản lý. Đương nhiên, còn có Bạch Vũ. Bạch Vũ hiện tại được phong là Thiên Ma Vương, là một trong 10 vương mới của Huyết Ngục Hoàng Triều, mặc dù xếp thứ 9, nhưng quyền hạn trong tay lại khiến người ta ngưỡng mộ. Theo phân tích tình báo bên ngoài, sở dĩ như vậy, hoàn toàn là vì Bạch Vũ đứng sau quốc sư phủ. Mà quốc sư phủ hiện giờ một môn song vương cục diện, cứng rắn phá vỡ cục diện vốn có. Hai tháng nay, ba vị hoàng tử của Huyết Ngục Hoàng Triều luân phiên dò hỏi tin tức của ngài, nhưng đều bị ta đẩy lùi từng người một, nhưng rất nhanh sẽ không thể qua loa nữa, vì thế gia cũng đã bắt đầu hành động. Cảnh Linh Hàn bất đắc dĩ nói, nàng là đế vương trên danh nghĩa của Vũ Linh Hoàng Triều, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của Huyết Ngục Hoàng Triều, nàng tự nhiên sẽ không để Bạch Vũ và đối phương trở nên quá căng thẳng. Sao lại như vậy? Huyết Hoàng cứ thế buông tay, mặc cho bọn họ gây sự. Hiểu rõ đầu đuôi sự việc, Bạch Vũ nhíu chặt mày, cục diện như vậy, rõ ràng là Huyết Hoàng cố ý buông thả dẫn đến, thậm chí phía sau còn có dấu vết thúc đẩy. Không nên như vậy, Huyết Hoàng chính là vương tuyệt đối của Huyết Ngục Hoàng Triều, vì sao hắn lại muốn phá hoại cục diện cân bằng vốn có? Nguyên nhân này, ban đầu ta cũng không nghĩ thông, nhưng dựa theo tình báo gần đây thu thập được, ta lại có mấy suy đoán. Hạ Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, ngữ khí ngưng trọng. Thứ nhất, chính là Huyết Hoàng sắc thực đã xảy ra vấn đề, tất cả những điều này là hắn làm để bồi dưỡng người kế nhiệm, hiện giờ ba vị hoàng tử cạnh tranh, người thắng cuộc cuối cùng chính là người kế nhiệm tương lai của Huyết Ngục Hoàng Triều. Khả năng này rất nhỏ, dù sao ba vị hoàng tử này không có thủ đoạn của Huyết Hoàng. Thứ hai, đó là phong ấn phía sau Huyết Ngục Hoàng Triều có thể đã xảy ra vấn đề, tức là tà ách tộc bị phong ấn trong tiểu thế giới bạo động, khiến Huyết Hoàng lúc này không thể phân thân trấn áp cục diện hiện tại. Trong lĩnh hằng đại lục rất nhiều thế lực đều có cái gọi là cấm địa, mà trong những cấm địa này, cơ bản đều là một tiểu thế giới phong ấn tà ách tộc, thứ này, Bạch Vũ ở vạn cổ chiến trường cũng đã tìm hiểu qua. Còn về thứ ba nói đến đây, Hạ Sơ Tuyết cười cười. Đó chính là, Huyết Hoàng muốn nhân cơ hội này đào ra những kẻ xâm nhập nội bộ. Trước đây, ta đã thấy một thông tin rất không đáng chú ý. Tam hoàng tử Tiêu Phượng, khi đối đầu với Tiêu Tuyệt Tâm, có một tông môn tên là Thành Tâm Tông chịu hai bay bạ gió, từ trong tông môn này, Tiêu Phượng phát hiện một pho tượng. Pho tượng toàn thân đen nhánh, như vật đã bước ra từ địa ngục. Thứ này vốn không thể tồn tại ở Trung Du, vì nó là biểu tượng của mật tông Thượng Du, mà tông môn nộp tài nguyên cho Huyết Ngục Hoàng Triều, là Thánh Tiên Giáo. Quan hệ giữa Thánh Tiên Giáo và mật tông, dùng nước lửa không dung mà hình dung cũng không quá đáng, cho nên trong Huyết Ngục Hoàng Triều không thể xuất hiện đồ vật của mật tông. Công tử, chuyện Thanh Tâm Tông là trùng hợp hay là đã có người mật tông xâm nhập vào Huyết Ngục Hoàng Triều? Nghe Hạ Sơ Tuyết nói, Bạch Vũ nhíu mày, ba khả năng này đều có dấu vết để lại, nhưng ẩn giấu quá sâu, không dễ phát hiện, nhưng có thể khẳng định là tất cả những điều này đều có một bàn tay vô hình cố ý thao túng. Người cầm cán cân chính là Huyết Hoàng bản thân. Chương 605 bàn tay vô hình, chương 605 bàn tay vô hình ong long ong. Trong phòng, bát su đỉnh ong long vang động, giữa đó toàn bộ dược đỉnh đã bị một tầng thịt khối màu đỏ máu bao phủ, tà khí nồng đậm hóa thành chất lỏng chảy trong mạch máu bên trong khối thịt. Trung tâm bát su đỉnh có một đỏ một đen hai quả trứng năng lượng khổng lồ. Trên cự đàn hiện lên từng đạo phù văn kỳ dị, lực lượng khủng bố đang lưu chuyển trên đó. Thấy vậy, Bạch Vũ thở ra một hơi thật mạnh, trực tiếp đem toàn bộ bát su đỉnh rời vào Hoàng Tiền Sơn, trong di chỉ nguyệt thần, lợi dụng thái cực phong thủy cổ thay đổi phong thủy xung quanh, cuối cùng đem toàn bộ bát su đỉnh chôn xuống. Lần thu hoạch này, Bạch Vũ không chỉ luyện chế ra hai bộ huyết thi, mà còn luyện hóa Xuân Phong Bất Độ Ngọc Môn Quan thu hoạch như vậy, khiến hắn có chút không thể tin được. Do dự về sự an toàn, Bạch Vũ nhìn xem khí vận của mình, khí vận chi long trên người hắn, lúc này hiện ra màu vàng nhạt. Mặc dù so với trước đây, khí vận bị nuốt chửng rất nhiều, nhưng so với thu hoạch gần đây của Bạch Vũ, điều này rõ ràng là đáng giá, đồng thời, hắn cũng đối với sự lý giải về khí vận lại càng thêm sâu sắc. Nếu có thể đem khí vận tăng lên tới màu tím, Bạch Vũ thậm chí không dám nghĩ, cơ duyên xung quanh mình rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Hiện nay, hắn có toàn bộ Vũ Linh Vương Triều làm nội tình, về bản chất, đây là phúc lợi do Phong Vương mang lại, nhưng hắn cũng không có ý định ở lại đây quá lâu, Vinh Hằng Đại Lục, Càn Sơn vẫn luôn là chủ lưu của tu hành. Tham dò một chút đầu tiên, Ngọc Linh Lung vẫn chưa tỉnh lại, đa số các nữ nhân vẫn đang bế quan tiêu hóa cảm ngộ. Không lâu sau, liền có từng trận khí tức đột phá tuôn ra. Trừ các nàng ra, huyết thi của Bạch Vũ cũng đang tiếp tục tiến hóa, mà Tử Huyết Long Văn Cương, Bạch Vũ dự định đặt nó ở Vũ Linh Vương Triều, làm nội tình thủ hộ nơi đây. Mặc dù tạm thời chiến lược bên cạnh hắn rất nhiều đều đang phát triển, nhưng hắn cũng không đội vàng, sự chờ đợi ngắn ngủi cũng là quá trình lột xác. Tính toán thời gian, lần luyện chế huyết thi này cộng thêm luyện hóa Xuân Phong Bất Độ Ngọc Môn Quan, đã mất trọn vẹn nửa tháng. Ngay khi đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, hắn nhận được truyền âm của Cảnh Linh Hàn, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến Ngự Thư Phòng. Ngự Thư Phòng. Bạch Vũ đến nơi này, phát hiện nơi đây chỉ có Cảnh Linh Hàn và Hạ Sơ Tuyết, Lý Tố Ngọc ba người, bầu không khí mặc dù có chút nghiêm túc, nhưng theo sự xuất hiện của Bạch Vũ, bầu không khí nghiêm túc kia cũng theo đó tiêu tán. Hạ Sơ Tuyết bản thân được văn thánh truyền thừa, đồng thời cũng là một sự tồn tại tương đối đặc biệt, nàng không cần giống người khác dựa vào bế quan cảm ngộ, làm nhu sĩ, cảm ngộ chỉ ở trong hồng trần. Mà Lý Tố Ngọc ở vạn cổ chiến trường thu hoạch có thể nói là lớn nhất, vĩnh hằng kiếm ý chính là thánh đế trực tiếp quán đỉnh cảm ngộ, nàng thiếu chỉ là tu vi để thăng. Bởi vậy, khi Bạch Vũ luyện hóa cổ trùng, hai nữ ngược lại có vẻ có chút không có việc gì làm, cuối cùng dứt khoát đầu nhập vào quản lý Vũ Linh Vương Triều. Công tử, ngài cuối cùng cũng xuất quan, nếu còn kéo dài, ta đã không biết làm sao trả lời Huyết Ngục Hoàng Triều bên kia. Cảnh Linh Hàn nhìn thấy Bạch Vũ, lập tức tinh thần phấn chấn, nhanh chóng nói. Lời này vừa nói ra, Bạch Vũ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Ba nữ nhìn nhau một cái, lúc này mới nói. Ngay hai tháng trước, huyết ngục hoàng triều gửi tới thánh chỉ, bảo Bạch Vũ đi quốc sư phủ trình diện, làm hoàng triều tân vương, chiếu theo lệ thường, là phải kiêm nhiệm chức quan huyết ngục hoàng triều, cho nên sau khi xác định Hoa Trầm Phi đã đi huyết ngục thành, ba nữ cũng đã phân tích về chuyện này. Kết hợp với tình báo hiện có, huyết hoàng lại lần nữa bế quan, mà các thế lực trong hoàng triều đã bắt đầu hành động, đặc biệt là cuộc đấu tranh nội bộ của ba đại hoàng tử. Bọn hắn đã bắt đầu lôi kéo thế gia, cùng với thế lực có bối cảnh cường đại, có thể nói, đấu tranh đã đến giai đoạn gay cấn. Mà quốc sư phủ nhất thời phong quang vô hạn, trong cuộc đấu tranh này lại yên tĩnh đến đáng sợ, quốc sư Quan Nguyệt càng là trực tiếp dẫn Thiên Ma Tông, Tà Nguyệt Tông, U Minh Tông rất nhiều cường giả đi hạ du. Mỹ danh kỳ viết kiến thiết Thiên Ma Tông, mà rất nhiều trưởng lão càng là bế quan, một bộ dáng vẻ không quản chuyện, quốc sư phủ hiện nay tạm thời do Liễu Thanh Ly và Đỗ Khôi quản lý. Đương nhiên, còn có Bạch Vũ. Bạch Vũ hiện tại được phong là Thiên Ma Vương, làm một trong thập vương mới của huyết ngục hoàng triều, mặc dù xếp hạng thứ 9, nhưng quyền hạn trong tay lại khiến người khác hâm mộ. Theo phân tích tình báo bên ngoài, sở dĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì Bạch Vũ phía sau đứng quốc sư phủ. Mà quốc sư phủ hiện nay một môn song vương cục diện, lại cứng rắn phá vỡ cục diện vốn có. Hai tháng này, huyết ngục hoàng triều ba đại hoàng tử luân phiên dò hỏi tin tức của ngài, nhưng đều bị ta từng cái đẩy lùi, nhưng rất nhanh sẽ không thể qua loa được nữa, bởi vì thế gia cũng bắt đầu hành động. Cảnh Linh Hàn bất đắc dĩ nói, nàng làm đế vương trên danh nghĩa của Vũ Linh Vương triều, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của huyết ngục hoàng triều, bản thân nàng tự nhiên sẽ không để Bạch Vũ cùng đối phương náo loạn quá cứng. Sao lại thế này? Huyết hoàng cư như vậy buông tay, mặc cho bọn hắn náo loạn. Hiểu rõ ngọn nguồn, Bạch Vũ nhíu chặt lông mày, cục diện như vậy, rõ ràng là huyết hoàng cố ý buông thả dẫn đến, thậm chí phía sau còn có dấu vết thúc đẩy. Không nên à, huyết hoàng chính là vương tuyệt đối của huyết ngục hoàng triều, vì sao hắn lại muốn phá hoại cục diện cân bằng vốn có? Nguyên nhân này, ban đầu ta cũng không nghĩ thông, nhưng căn cứ tình báo gần đây thu thập được, ta ngược lại có mấy suy đoán. Hạ Sơ Tuyết nghĩ, ngữ khí ngưng trọng. Thứ nhất, chính là huyết hoàng xác thực đã xảy ra vấn đề, tất cả những chuyện này đều là hắn vì bồi dưỡng người kế nhiệm mà làm, hiện nay ba đại hoàng tử cạnh tranh, người thắng lợi cuối cùng chính là người kế nhiệm tương lai của huyết ngục hoàng triều. Khả năng này rất nhỏ, dù sao ba vị hoàng tử này cũng không có thủ đoạn của huyết hoàng. Thứ hai, đó chính là phong ấn phía sau huyết ngục hoàng triều có thể đã xảy ra vấn đề, cũng chính là tà ách tộc bị phong ấn trong tiểu thế giới bạo động, khiến huyết hoàng giờ phút này không phân thân được để trấn áp cục diện hiện tại. Trong vĩnh hằng đại lục rất nhiều thế lực đều có cái gọi là cấm địa, mà trong những cấm địa này, cơ bản đều là một tiểu thế giới phong ấn tà ách tộc, thứ này, Bạch Vũ ở vạn cổ chiến trường cũng đã tìm hiểu qua. Còn về thứ ba nói đến đây, Hạ Sơ Tuyết cười cười. Đó chính là, huyết hoàng muốn nhân cơ hội này đào ra những kẻ xâm nhập nội bộ. Trước đó, ta đã thấy một tình báo vô cùng không đáng chú ý. Tam hoàng tử Tiêu Phượng, khi đối đầu với Tiêu Tuyệt Tâm, có một tông môn tên là Thành Tâm Tông đã chịu thay bay vạ gió, từ trong tông môn này, Tiêu Phượng đã phát hiện một pho tượng. Pho tượng toàn thân đen kịt, tựa như Phật Đà từ địa ngục bước ra. Thứ này vốn không thể tồn tại ở Trung Du, bởi vì nó là biểu tượng của mật tông Thượng Du, mà tông môn nộp tài nguyên cho huyết ngục hoàng triều là Thánh Tiên giáo. Quan hệ giữa Thánh Tiên giáo và mật tông, dùng nước lửa bất dung để hình dung cũng không quá đáng, cho nên trong huyết ngục hoàng triều không thể xuất hiện đồ vật của mật tông. Công tử, chuyện của Thanh Tâm Tông là trùng hợp, hay là nói đã có người của mật tông thẩm thấu vào huyết ngục hoàng triều? Nghe Hạ Sơ Tuyết nói, Bạch Vũ khen như mày, ba loại khả năng này đều có dấu vết để lại, nhưng ẩn giấu quá sâu, không dễ dàng phát hiện, nhưng có thể xác định là tất cả những chuyện này đều có một bàn tay vô hình cố ý thao túng. Người cầm cán chính là huyết hoàng bản thân. Chương 606 tin tức nặng ký. Chương 606 tin tức nặng ký. Khi Bạch Vũ trở về huyết ngục thành, quốc sư phủ dường như đã sớm phát hiện tung tích của hắn. Đợi đến khi hắn đi tới đại điện quốc sư phủ, hắn phát hiện không khí nơi đây dường như lạnh lẽo hơn rất nhiều cường giả đã biến mất, trong đại điện chỉ có Liêu Thanh Ly đang đợi. Liêu Thanh Ly thấy Bạch Vũ đến, cũng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức bảo hắn đi lên phía trước, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, lúc này mới hài lòng nói, xem ra lần tế phong vương này khiến ngươi thu hoạch không ít, hóa thần đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể đạt tới độ kiếp. Thông tin của Bạch Vũ, nàng vẫn nắm giữ khá đầy đủ, mặc dù đã sớm biết tu vi hiện tại của Bạch Vũ, nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh hãi, có lẽ không bao lâu, Bạch Vũ liền có thể vượt qua mình. Mà cơ duyên hắn đạt được, cũng khiến người ta hâm mộ vô cùng. Chỉ là may mắn thôi, ai có thể ngờ, trong vạn cổ chiến trường lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, may mà mọi chuyện đều bình an vượt qua. Bạch Vũ cười cười. Nghe vậy, Liêu Thanh Ly cũng không nói nhiều, ra hiệu Bạch Vũ ngồi xuống, lúc này mới tiếp tục nói, hiện nay Vũ Linh Vương triều của ngươi đã đặt nền móng, chỉ cần có đủ thời gian, ta tin tưởng nó tuyệt đối có thể trở thành Thiên Ma Tông thứ hai, mặc dù trên danh nghĩa nó cũng thuộc về thế lực quốc sư phủ, nhưng ngươi cũng biết, tông chủ của chúng ta rất nhiều lúc không quản sự, ta đôi khi cũng không vui lòng quản. Cho nên tương lai muốn phát triển, ngươi phải dựa vào thân phận Thiên Ma Vương hiện tại của ngươi. Hiện nay huyết ngục hoàng triều gió mưa bão táp, quốc sư phủ không muốn quấn vào vòng xoáy này, cho nên chỉ có thể lấy Thiên Ma Tông làm cơ sở, rút lui rất nhiều cường giả. Nếu có thể, ta dự định đẩy ngươi cùng với Vũ Linh Vương triều của ngươi lên vị trí hiện có của quốc sư phủ. Bước tiếp theo, ngươi liền phải nỗ lực theo hướng nhất chính, từ trong vòng xoáy này sẽ xuống một miếng thịt. Liêu Thanh Ly nói rất dứt khoát, thậm chí đối với trạng thái hiện có của quốc sư phủ cũng không chút giữ lại nói cho Bạch Vũ. Nếu như trước kia Bạch Vũ không tế phong vương, với tư cách thánh tử Thiên Ma Tông, Liêu Thanh Ly có thể sẽ không nói nhiều như vậy. Dù sao lúc đó Bạch Vũ vẫn thuộc về hệ thống Thiên Ma Tông, về mặt địa vị không thích hợp tham gia loại chuyện này, nhưng bây giờ thì khác, Bạch Vũ hiện tại ngoài việc là thánh tử Thiên Ma Tông, ứng cử viên kế nhiệm quốc sư phụ gia, còn là tân vương của huyết ngục hoàng triều, có tầm thân phận này, hắn đã có tư cách tiến vào cuộc đấu đá cấp cao. Ý của ngài là, quốc sư phủ chuẩn bị từ bỏ địa vị hiện tại, từ đó đẩy một thế lực khác thay thế tất cả những gì quốc sư đang có. Đây là vì sao? Nghe Liễu Thanh Ly nói, Bạch Vũ có chút không hiểu. Theo lý mà nói, quốc sư phụ thuộc về quái vật khổng lồ của Huyết Ngục hoàng triều, giờ đây lại là tồn tại một môn song vương, cho dù hiện tại nội bộ hoàng triều không ổn định, quốc sư phụ cũng không đến nỗi phải rút lui chứ. Liễu Thanh Ly nghe vậy, khuôn mặt bình tĩnh, hiển nhiên đối với nghi vấn của Bạch Vũ đã có dự liệu. Chỉ thấy nàng khép lời, thản nhiên nói, ngươi nhìn cục diện hiện tại của Huyết Ngục hoàng triều như thế nào? Nghe lời này, Bạch Vũ nhíu mày, suy nghĩ một chút, liền đem phân tích của Hạ Sơ Tuyết nói ra. Sau khi nghe Bạch Vũ liệt kê ba điểm, Liễu Thanh Ly cũng gật đầu. Nếu ta nói, ba điểm ngươi chỉ ra đều có khả năng thì sao? Liêu Thanh Ly nhướng mày, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc. Mà lời nàng nói tiếp theo, không khác gì một quả bom tấn. Huyết Hoàng quả thật bị trọng thương, hơn nữa ở giai đoạn hiện tại không thể hồi phục, đây cũng là lý do vì sao quốc sư phụ trước đó lại ủng hộ đại hoàng tử Tiêu Khiếu Phong. Chủ nhân của hoàng triều này trong tương lai nhất định sẽ thay đổi. Mà nguyên nhân Huyết Hoàng bị thương, chính là vì ba vị tà đế trong cấm địa hoàng triều. 70 năm trước, tà đế bạo động, Huyết Hoàng dẫn dắt cường giả quốc sư phụ cưỡng ép phong ấn chúng, trận chiến đó, quốc sư phụ tổn thất 1/3 chiến lực, có thể nói là vô cùng thảm liệt. Cũng chính vào lúc đó, Huyết Hoàng bắt đầu bế quan thường xuyên, quốc sư Quan Nguyệt đứng ra và trên danh nghĩa ủng hộ Tiêu Khiếu Phong. Mà giờ đây, trong cấm địa lại xảy ra dị động, quốc sư phủ đã không còn tinh lực để quan tâm đến chuyện triều đình, do đó, chỉ có thể mượn danh nghĩa phát triển Thiên Ma Tông để tất cả cường giả tập hợp ở Hạ Du và âm thầm gia cố phong ấn. Huyết Ngục hoàng triều biến thành cục diện như ngày nay, cũng liên quan đến Mật Tông, căn cứ tình báo đáng tin cậy, Mật Tông vẫn luôn muốn khai phá một vùng tài nguyên riêng ở Trung Du. Với tư cách là kẻ thù không đội trời chung của Thánh Tiên giáo, bọn họ tự nhiên đã nhắm vào Huyết Ngục hoàng triều. Từ khí tức của Thanh Tâm Tông mà nói, Mật Tông đã có rất nhiều người tiến vào Huyết Ngục hoàng triều và đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong triều đình và tông môn. Điểm này, Huyết Hoàng biết, quốc sư phủ biết, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Một mặt là cấm địa bạo động, quốc sư phủ không thể rút ra tinh lực, mặt khác là phương thức xâm nhập của Mật Tông rất quỷ dị, muốn tra ra người của bọn họ rất khó. Mật Tông có một bí pháp độc đáo, tên là Phá Ngõa. Cường giả Mật Tông khi tiên phú hao hết, sẽ tìm kiếm tu hành giả phù hợp với mình, lấy ý thức của mình đoạt xá tu hành giả, kế thừa tất cả của đối phương đồng thời, lại đem những thứ trước kia lưu lại. Ngươi có thể lý giải bí pháp này là mượn sát trọng sinh, hoặc là cưỡng ép đoạt xá. Căn cứ tình báo do Thánh Thiên giáo cung cấp, Mật Tông từ rất lâu trước đây đã có tu sĩ mượn bí pháp này tiến vào Huyết Ngục hoàng triều. Bọn họ dùng Phá Ngõa pháp đoạt xá, chỉ cần không để lộ dấu vết của Mật Tông, rất khó phát hiện sự tồn tại của những người này. Cho nên, sau khi thương nghị, Huyết Hoàng dự định để cả hoàng triều loạn lên, trong hỗn loạn, tìm ra những tên này và giết chết. Ba vị hoàng tử, thế ra, hiện tại đều là đao của Huyết Hoàng. Giọng điệu của Liễu Thanh Ly tràn đầy bá khí, kế hoạch này là do quốc sư phủ và Huyết Hoàng cùng nhau thương nghị. Hiện nay quốc sư phủ lần lui, Huyết Hoàng bế quan, mục đích căn bản chính là để các thế lực đang dục dịch trong hoàng triều hiện tại nổi lên. Nghe vậy, Bạch Vũ trong lòng cảm thán, quả nhiên, tất cả những điều này đều là do Huyết Hoàng thao túng phía sau màn. Không thể không thừa nhận, khí phách của Huyết Hoàng thật sự là khủng bố, để Huyết Ngục hoàng triều vốn ổn định loạn lên, từ đó đào ra khối u ác tính. Trong thời gian này, không chỉ đối mặt với áp lực từ cấm địa, còn có sự suy đoán của ba thế lực đỉnh cấp khác. Quan trọng hơn là, không ai biết Mật Tông, quái vật khổng lồ này, rốt cuộc đã mai phục bao nhiêu người trong Huyết Ngục hoàng triều. Trong hoàn cảnh như vậy, Huyết Hoàng kiên quyết thúc đẩy sự việc tiến triển, không hề quan tâm đến những thứ có thể bị phá bỡ. Đối với Huyết Hoàng, xưng một câu kiêu hùng một chút cũng không quá đáng. Nói như vậy, Vũ Linh Vương triều sẽ đại diện quốc sư phủ tham gia vào chuyện này. Bạch Vũ nhíu mày, giọng điệu nghiêm trọng. Đúng vậy, hơn nữa nhiệm vụ chủ yếu là tìm ra người của Mật Tông. Ta sẽ ở phía sau, hết sức có thể ủng hộ ngươi. Mắt Liêu Thanh Ly lóe lên, trả lời. Nói như vậy, ta có thể phụng chỉ giết người rồi. Thật trùng hợp, ta cũng đang đau đầu khi ngưng tụ ác thi thì nên tìm thần hồn phù hợp như thế nào. Mật Tông sẽ không chỉ phái một số tiểu nhân vật chứ? Bạch Vũ nhíu mắt, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lẽo. Chương 607 người phát ngôn. Chương 607 người phát ngôn. Bạch Vũ chi ngôn khiến Liêu Thanh Ly thần sắc khẽ dừng. Từ khi hắn đến Trung Du, mỗi bước đi, cơ hồ đều gây ra chấn động cực lớn. Có thể nói, toàn bộ Trung Du chính là vũ đài của hắn. Mới qua bao lâu, đã đạt đến cảnh giới có thể ngang hàng với nàng. Thiếu niên từng bước ra từ Thiên Ma Tông, giờ khắc này cũng tựa như ngừng, đã có tư cách vây cánh bay lượn. Giờ khắc này hắn đối với Thiên Ma Tông ỷ lại càng ngày càng nhỏ, nói không chừng rất nhanh, hắn liền có tư cách tiến vào Thượng Du cái tu la chẳng kia. Trong tương lai trực diện tà ách tộc lúc sợ rằng có thể mang đến kinh hỉ cho toàn bộ đại lục. Đương nhiên Liễu Thanh Ly cũng biết, Bạch Vũ trưởng thành hiện tại còn chưa đủ, cho nên với tư cách là người hộ đạo của tông môn, đồng thời cũng là nhà đầu tư lần này, nàng sẽ dốc hết toàn lực vì Bạch Vũ trong Huyết Ngục hoàng triều sẽ xuống một khối thịt. Liêu Thanh Ly nhìn Bạch Vũ giờ khắc này đấu trí sục sôi, trên mặt tiếu dung càng thêm quyến rũ. Khí thế chuẩn bị chinh phục tất cả này, quả thực mê người, mặc dù tam thi cổ vật vi phạm thiên đạo này không thể lấy ra, người sở hữu trừ ngươi ta, cũng chỉ có những tùy tùng kia của ngươi, nhưng ta tin tưởng, tương lai hẳn là còn có cổ khác. Không biết, đến lúc đó, ngươi có phải sẽ quên ta vị tông chủ này không? Liêu Thanh Ly duỗi một cái lưng, chậm rãi nằm xuống trên vương tọa. Mỹ mục mang theo vẻ quyến rũ. Ta là đệ tử quốc sư Quan Nguyệt, sau khi tam thi lột xác, nếu không có gì ngoài ý muốn, Thiên Ma Tông tương lai là do ta thống lĩnh, cho nên tiếp theo, vì hợp tác của chúng ta, ngươi tiếp theo muốn làm gì? Nhìn Liêu Thanh Ly động tác, Bạch Vũ khẽ cười, sau đó chậm rãi bước lên, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân Liêu Thanh Ly. Ừm. Tiểu gia hỏa, ta chính là Thiên Ma Tông phong chủ, còn là nửa cái sư phụ của ngươi đấy. Ngươi muốn làm gì chậc, phong chủ, chúng ta chính là ma tu, giảng cứu người nào thực lực mạnh ăn sạch tất cả tồn tại, lời ngươi nói này, không giảng cứu rồi hắc hắc, ngươi đánh không lại ta dưới độ kiếp ta vô địch, trên độ kiếp một đổi một. Ta không tin vậy thì thử xem. Ba ngày sau, Bạch Vũ nhìn thiệp mời trước mắt, trong mắt hàn quang cuộn cuộn. Xem ra vị nhị hoàng tử này rất có hứng thú với ta, ta cứ quang minh chính đại đi dự tiệc như vậy, không biết đại hoàng tử bên kia có giận lây sang quốc sư phụ không. Hiện nay tranh đoạt giữa ba đại hoàng tử càng ngày càng kịch liệt, mỗi người đều đang nghĩ mọi cách tăng cường thực lực của mình, mà Bạch Vũ với tư cách là tân vương tự nhiên là đối tượng bọn hắn tranh giành. Nhưng không ngờ tới, người đầu tiên tìm đến mình lại là nhị hoàng tử Tiêu Tuyệt Tâm, xem ra Tiêu Hiếu Phong đối với việc quốc sư phụ rút lui, trong lòng tồn tại oán khí rất lớn. Liêu Thanh Ly nghe vậy thì khẽ cười một tiếng. Hán, còn không xứng. Tiếp theo, quốc sư phụ sẽ tuyên bố bế phủ, muốn tìm đến chúng ta, liền phải thông qua ngươi, như vậy, giá trị trên người ngươi sẽ tăng lên lần nữa, trong quá trình này, nói không chừng còn có thể để ngươi kiếm được một khoản tài nguyên phong phú. Bạch Vũ tự nhiên biết, Liêu Thanh Ly làm như vậy chính là vì giúp hắn, đồng thời cũng để Vũ Linh Hoàng Triều ăn đủ hưởng lợi. Dù sao, trong huyết ngục Hoàng Triều, không ai có thể xem nhẹ ảnh hưởng lực của quốc sư phụ, mà bây giờ, Bạch Vũ đã trở thành người đại diện khác loại trong thế lực này. Ai bảo ngươi biểu hiện xuất sắc như vậy, ta không muốn về sau buông tay a. Liêu Thanh Ly rũi rũi eo, nhìn Bạch Vũ, trong mắt tràn đầy hưng phấn, đỉnh tiêm lô đỉnh. Đây là nàng đối với Bạch Vũ đánh giá, thực lực nhanh chóng tăng trưởng cảm giác, quả thực khiến người ta nghiện. Mà trong lòng Bạch Vũ, cũng là như thế cho rằng, quan hệ hai người, lộ ra khác loại đồng thời, lại nhiều một tia liên kết. Nếu đã như vậy, vậy thì để gió của huyết ngục hoàng triều thổi càng thêm mãnh liệt đi. Bạch Vũ mắt khẽ nheo lại, nhàn nhạt nói, trong khoảng thời gian tiếp theo, Bạch Vũ không trực tiếp đi tìm Tiêu Tuyệt Tâm, ngược lại là trước theo hắn, khi ảnh hưởng mà Thành Tâm Tông mang đến càng ngày càng phai nhạt, huyết ngục hoàng triều lại một lần nữa chấn động. Mà nguồn gốc của chấn động chính là tin tức quốc sư phụ bế phủ. Ai cũng không nghĩ tới, với tư cách là bạn đồng hành kiên định nhất của huyết hoàng, trước đó rút lui lượng lớn nhân thủ không nói, bây giờ lại trực tiếp tuyên bố bế phủ, không quản bất cứ chuyện gì trong triều. Mà sau khi bế phủ, Thiên Ma Tông thánh tử Bạch Vũ lấy lực lượng của Vũ Linh Hoàng Triều tiếp nhận những sự vụ cốt lõi thường ngày của quốc sư phụ, càng làm cho tất cả mọi người chấn kinh sự tình. Quan Nguyệt cùng Liêu Thanh Ly trực tiếp thả ra tất cả quyền hạn, mà người nắm giữ tất cả những thứ này lại là Bạch Vũ. Đối với cái tên này, người của huyết ngục hoàng triều sẽ không xa lạ. Dù sao, trận chiến phong vương thế đã để Bạch Vũ danh truyền trung du, ẩn ẩn có xu thế trở thành thiên tiêu đỉnh tiêm của thế hệ trẻ. Chiến tích cùng nội tình phong phú kia, bất luận kẻ nào đều vô cùng hâm mộ. Nhưng không thể phủ nhận là, bất kể chiến tích của hắn có huy hoàng đến đâu, tu vi vẫn luôn là một điểm yếu. Với tu vi hóa thần cấp bậc tiếp quản sự vụ cốt lõi của quốc sư phủ, bản thân là không đủ tư cách. Cho nên, không ít thế lực đều đang âm thầm dò xét quốc sư phủ rốt cuộc chuẩn bị làm gì. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn luôn cho rằng Bạch Vũ chỉ là một con rối mà quốc sư phủ đẩy ra. Tuy nhiên, ngay khi bọn hắn điên cuồng đảo đới tình báo lúc, chuyện tiếp theo lại làm bọn hắn trở tay không kịp. Bởi vì Bạch Vũ lại quang minh chính đại bái phỏng nhị hoàng tử Tiêu Tuyệt Tâm, thậm chí không chút che giấu, khí thế to lớn kia, quả thực chính là trực tiếp tuyên bố hai người đứng cùng một chỗ. Sau khi nhìn thấy Bạch Vũ với khí thế to lớn trên đường phố, vô số thế lực chấn động, ngay cả thế gia cũng bị kinh động. Lời đồn quốc sư phủ và nhị hoàng tử liên thủ trực tiếp bay lẩy trời. Khi Bạch Vũ đến Tuyệt Tâm phủ, Tiêu Tuyệt Tâm đã sớm ở cửa chờ đợi, mang theo rất nhiều cường giả một bộ lễ hiền hạ sĩ dáng vẻ. Khi Bạch Vũ từ ngọc liễn bước xuống, Tiêu Tuyệt Tâm càng là nhanh chân tiến lên, nhiệt tình chào hỏi. Bạch lão đệ, vi huynh đã chờ đợi đã lâu. Tiêu Tuyệt Tâm cười nói. Ha ha, gần đây sự vụ bận rộn, không có trước tiên đến dự tiệc, còn xin Tiêu huynh rộng lượng. Bạch Vũ cũng mặt mỉm cười, hai người như diễn kịch chào hỏi. Bạch huynh, mời, nghe nói ngươi muốn đến, không ít người đều muốn gặp ngươi đấy, trong đó có Bắc Minh Vương, Tà Nguyệt Vương, Băng Vương, ta đến vì ngươi giới thiệu. Trong mắt Tiêu Tuyệt Tâm mang theo tinh quang, trong thập vương vốn dĩ chỉ có Bắc Minh Vương, Bách Hoa Vương ủng hộ mình, mà Bạch Vũ đến liền mang ý nghĩa trong huyết ngục hoàng triều thập vương người ủng hộ mình có 4. Ồ, Trầm Phi huynh cũng đến rồi. Trong vạn cổ chiến trường nội vàng gặp mặt, ta còn chưa cùng hắn nói chuyện phiếm thật tốt đâu. Bạch Vũ sắc mặt cố làm kinh ngạc, cười đáp lại. Ha 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 ha, ta cũng cảm thấy các ngươi sư huynh đệ có rất nhiều lời muốn nói. Tiêu Tuyệt Tâm dẫn Bạch Vũ tiến vào Tuyệt Tâm phủ, mà cử động của hai người ở cửa cũng bị rất nhiều người nhìn thấy. Nhất thời, rất nhiều người đều cảm thấy một quái vật khổng lồ cứ thế ra đời, thậm chí cục diện hỗn loạn hiện tại rất có thể từ hôm nay trở đi bị phá bỡ. Chương 608 Song Vương, chương 608 Song Vương. Trung Du bản thân mình ngông, huyết ngục hoàng triều lại là đỉnh tiêm thế lực một trong, tại hắn dưới sự thống trị có đại lượng nội tình cực sâu tông môn, có lẽ bọn chúng không cách nào cùng huyết ngục hoàng triều hoặc quốc sư phụ so sánh, nhưng trong đó xuất hiện cường giả đồng dạng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Cũng tỉ như nói Bạch Vũ tiến vào thiên điện nhìn thấy hai người, bản thân cũng là huyết ngục hoàng triều chúng đầu chí cường giả. Tại cái trước phong vương tế lúc, huyết ngục hoàng triều thuộc hạ Bách Hoa Tông liền ra một vị gọi là Hoa Anh mỹ nhân, mỹ danh của nàng có thể nói vang vọng Trung Du, thậm chí ngay cả các đỉnh tiêm thế lực đều có chỗ nghe thấy. Nhớ năm đó, nàng thế nhưng là tầng dưới chót nghịch tập điển hình, dẫn dắt Bách Hoa Tông cái này chưa nghe nói qua tên tông môn đứng tại Trung Du sân khấu. Khi trở thành Bách Hoa Vương, Bách Hoa Tông cũng đã trở thành huyết ngục hoàng triều trụ của tông môn một trong. Nàng diễm danh cùng cường đại, cho tới bây giờ cũng là một cái truyền kỳ. Mà đổi thành một vị Bắc Minh Vương, chính là bây giờ huyết ngục hoàng triều một vị khác sánh vai quốc sư phụ thế lực Bắc Minh Tông đẩy ra thiên tài. Tông môn này uy danh, liền như là tu di thần điện đồng dạng. Huyết ngục hoàng triều có thể có quy mô hôm nay, Bắc Minh Tông thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức. mà Bắc Minh Vương cũng là Bắc Minh Tông coi trọng nhất thiên tiêu, thậm chí trực tiếp ban cho họ, đối ngoại cũng là gọi Bắc Minh tử tồn tại. Hai vương đô là hàng thật giá thật luyện hư cảnh cường giả, vừa mới đi vào thiên địa lúc, liền xem như Bạch Vũ cũng không có nhìn ra tu vi của bọn hắn rõ ràng, trên thân hai người đều đeo che giấu tu vi chí bảo, có thể nói, mười vương bản thân liền là huyết ngục hoàng triều trụ cột, ngoại trừ Tiêu Nguyên dạng này bản thân có thân phận, nhưng lại bị Phong Vương tồn tại, còn lại người, không có một cái nào là đơn giản. Bọn hắn sau lưng là đạp vô số thế lực, chủng tộc, sinh linh thi hải mới lên tới bây giờ vương tọa. Chỉ là huyết ngục hoàng triều quái vật khổng lồ này quá mức lóa mắt, tại Trung Du ở vào siêu nhiên vị trí, cũng chỉ có nó mới có thể chấn trụ những thứ này tiêu căng khó thuần giả. Mà xem như Tâm Vương Bạch Vũ cùng Hoa Trầm Phi, tại những này lâu năm trước mặt vương giả, tu vi rõ ràng không đáng chú ý. Tại Bạch Vũ đến trước đó, Hoa Trầm Phi liền lộ ra rất câu nệ, dù sao, đối phương cho hắn áp lực quá lớn, chính mình chỉ là một cái độ kiếp, coi như phong vương, trong thời gian ngắn cũng đuổi không kịp Hoa Anh cùng Bắc Minh Tử hai người. Bởi vậy, hắn địa vị bây giờ rõ ràng có chút lúng túng. Bạch sư đệ, đã lâu không gặp a. Lúc Bạch Vũ đến gần, Hoa Trầm Phi lúc này đứng lên, nhiệt tình nên đón tiếp lấy, nói thật, hắn cùng Bạch Vũ bản thân cũng không có cái gì thù hận, tại vạn cổ chiến trường, hắn cũng không vì khổ sở đối phương, hai người vẫn là xuất từ quốc sư phụ, bản thân đồng khí liên chi. Mặc dù Hoa Trầm Phi phía trước thái độ không được, nhưng bây giờ đối mặt những người khác, quốc sư phụ tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Hoa sư minh khách khí, nguyên bản sớm liền nên bái phỏng ngươi mới đúng, đáng tiếc trong khoảng thời gian này sự vụ rất nhiều. Còn xin sư minh đừng thấy lạ. Nhìn xem Hoa Trầm Phi nhiệt tình thái độ, Bạch Vũ chỉ là đơn giản phân tích, liền biết vừa mới xảy ra cái gì, bởi vậy hắn vẫn là rất nguyện ý phối hợp, dù sao mặc kệ là U Minh Tông vẫn là Tà Nguyệt Tông, cũng là quốc sư phụ sức mạnh. Liêu Thanh Ly đã cho thấy thái độ, cái kia hai tông chính là sức mạnh của hắn. Hoa Trầm Phi vẫn là Tà Nguyệt Vương, cái thân phận này có thể làm rất nhiều chuyện. Ha 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 ha, sư đệ khách khí, tới, chúng ta chờ sau đó thật tốt ôn chuyện một chút. Nghe Bạch Vũ lời nói, Hoa Trầm Phi cảm giác hết sức thoải mái, lúc này nhiệt tình mời Bạch Vũ ngồi xuống. Đối với cái này, Bạch Vũ gật đầu một cái, khi nhìn đến một bên nam nữ lúc, hắn cũng là thái độ ôn hòa nói, gặp qua hai vị tiền bối. Hai người nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ, thần sắc khác nhau, thân mang màu trắng váy xòe hoa anh, toàn thân tràn ngập tôn quý khí tức, cái kia hoàn mỹ vô khuyết dáng người, tinh tế chân ngọc phong dài, đủ loại hoàn mỹ tỷ lệ ở đó gương mặt xinh đẹp phía dưới đều ảm đạm phai mờ. Chỉ là nhìn lên một cái, liền để dưới người ý tức trầm luân. Còn bên cạnh một thân hắc bào Bắc Minh Tử, mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng lạnh lẽo lại chiếm cứ hắn toàn bộ, cái kia không nói cười tùy tiện nghiêm túc bộ dáng, để cho Bạch Vũ nghĩ đến vị kia chết đi Triệu sư huynh. Thiên Ma Bạch Vũ. Quốc sư phủ lần này ngược lại là ra một cái không được nhân tài. Hoa anh mỉm cười, trong giọng nói vậy mà tràn ngập một tia cảm thán. Dứt bỏ tu vi không nói, Bạch Vũ bắt phẩm đại dược sư thân phận, mặc kệ phóng tới cái nào, cũng là thượng khách tồn tại, thậm chí chính là bọn hắn, địa vị cũng không sánh được trước mắt nhân tài mới nổi này. Bắc Minh Tử khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, nhưng từ thần sắc bên trong chấn kinh là không che giấu được. Ha ha ha, Bạch huynh không cần đến khách khí như vậy, tiến vào cái cửa này, đó chính là người một nhà, không cần câu nệ. Tiêu Tuyệt Tâm hương phấn nói. Lúc Bạch Vũ nhập tọa, hắn nhìn qua hai bên bốn người, trong lòng càng kích động. Bốn người đại biểu huyết ngục hoàng triều tam đại đỉnh tiêm thế lực, mà bọn hắn cũng là chính mình tranh thủ được. Bây giờ hắn cũng càng thêm khắc sâu biết rõ, lúc đó huyết hoàng ý tứ những lời đó trong. Một người tinh lực trung quy là có hạn, nhưng nếu là có giúp đỡ vậy là bất đồng, rất nhiều trước đó không có tinh lực làm chuyện, hiện tại cũng có thể đồng thời thi triển. Mà chính mình làm bình đài, cũng xem như đem cái này một số người hội tụ vào một chỗ người, lên chính là một cái cầm câu giả thân phận. Đế vương chi thuật, có lẽ chính là như thế. Trên đến hội, tại Tiêu Tuyệt Tâm dẫn đạo phía dưới đám người lẫn nhau giới thiệu, Bạch Vũ đối với người nào cũng là khách khách khí khí, để cho người ta tìm không ra tật xấu gì. Tại qua ba lần rượu sau, một đạo thanh âm có chút đột ngột chậm rãi vang lên. Nhị hoàng tử, căn cứ tình báo có thể minh xác phân tích ra, mật tông tuyệt đối có người thẩm thấu đến trong huyết ngục hoàng triều. Bây giờ mặc kệ là đại hoàng tử vẫn là tam hoàng tử đều tại tổ chức nhân thủ loại bỏ mật tông người, không biết ngài kế tiếp định làm gì. Bác Minh Tử đặt chén rượu xuống chậm rãi nói, mật tông thủ đoạn quá mức bí mật, bởi vậy loại bỏ hết sức khó khăn, liền xem như bọn hắn cũng không dám cam đoan trong thế lực của mình có hay không người mật tông. Nhưng chuyện này nhưng lại không thể không làm, cái này có thể liên quan đến huyết ngục hoàng triều căn bản. Xem như Bắc Minh Vương, khi nghe đến chuyện này lúc, liền âm thầm đối với Bắc Minh Tông sở hữu người tiến hành điều tra. May mắn chính là, hắn bây giờ cũng không có phát hiện mật tông vết tích, nhưng cái này đồng thời là cái tin tức xấu, bởi vì bọn hắn bây giờ cũng không có hữu hiệu thủ đoạn. Mà Tiêu Tuyệt Tâm tại nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, bây giờ cao tầng đều biết tin tức này, có thể nói, mật tông thẩm thấu chuyện, rất có thể đã bại lộ ra ngoài. Cái này đã để cho sự tình trở nên càng thêm phức tạp, những cái kia thông qua ngói bể pháp chạy vào cường giả, chỉ có thể càng cẩn thận. Hơn nữa quan trọng nhất là, bây giờ Tam đại hoàng tử điên cuồng tại tranh đoạt lấy quyền hạn, cho mỗi một giúp đỡ chính mình thế lực đều ưu đãi đến quá phận, nếu là bây giờ phất cờ giống chống điều tra, rất có thể sẽ để cho những cái kia thế lực thất vọng đau khổ. Cho nên, đối với chuyện này, hắn rất muốn làm, nhưng lại không biết từ nơi nào hạ thủ. Nếu là đắc tội người khác, chẳng phải là đem những người ủng hộ kia đẩy ra phía ngoài. Nói thật, hắn không hạ quyết tâm này. Chương 609 ta có tốt đề nghị, chương 609 ta có tốt đề nghị Bắc Minh Minh, chuyện này, không phải ta không muốn đi làm, mà là đồ vật bên trong quá mức phức tạp, nếu là hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể bị người chui chỗ chống. Tiêu Tuyệt Tâm châm trước phút chốc, thản nhiên nói. Nghe được Tiêu Tuyệt Tâm lời nói, Hoa Anh lười biếng nở nụ cười, ý tứ không cần nói cũng biết, từ nghe nói chuyện này, nàng liền biết, vị này nhị hoàng tử căn bản hạ không được tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Nhiều năm như vậy ở chung xuống, Tiêu Tuyệt Tâm tính cách nàng hiểu rất rõ, năng lực là có, nhưng đối mặt đại sự thời điểm là quá không quả quyết. Rất rõ ràng, Tiêu Tuyệt bây giờ không nỡ thả xuống bây giờ mỹ hảo cục diện, thậm chí có ý định giữ gìn đi nhờ và thế lực của mình. Đây là một chuyện tốt, sẽ không bao che khuyết điểm quân vương không phải hảo quân vương, nhưng mật tông chuyện này thuộc về giao động quốc vốn tồn tại, loại vật này nếu không thì mau chóng xử lý, kéo càng lâu, cuối cùng càng nguy hiểm. Nhị hoàng tử cần phải hiểu rõ, mật tông cũng không phải dễ đối phó như vậy, hơn nữa, thế lực của nó so toàn bộ huyết ngục hoàng triều đều mạnh, bây giờ bọn hắn rõ ràng là đang chơi Ly Miêu đổi thái tử cho xiếc. Nếu là tương lai, huyết ngục hoàng triều bị ra không, hậu quả kia khó mà lường được, chúng ta những người này cũng có lỗi với hậu nhân. Bác Minh Tử tính khí rõ ràng có chút nóng nảy, trong mắt càng là có hận thiết bất thành cương thần sắc. Ba cái hoàng tử bình thường minh tranh ám đấu đến kịch liệt, như thế nào đến loại này chuyện lại ăn ý bỏ mặc, liên thương ngày loại bỏ đều lưu tại hình thức, dạng này không phải tự hủy trường thành sao? Giờ khắc này hắn rất muốn gặp mặt huyết hoàng, nhưng sự tình làm sao lại trùng hợp như vậy? Huyết hoàng lại tuyên bố vô kỳ hạn bế quan, ngay cả quốc sư phủ còn thắng đều mẹ nó một bộ không để ý tới chuyện dáng vẻ. Đối với Bắc Minh Tử mà nói, Tiêu Tuyệt Tâm khắp khuôn mặt là cười khổ, ca ca của mình cùng đệ đệ đều không động thủ, hắn muốn mở tiền lệ này vậy quá bị thua thiệt. Trận này đánh cờ bất luận cái gì một chút thật nhỏ ưu thế cũng có thể vô hạn mở rộng. Bởi vậy, đối mặt Bắc Minh Tử chất vấn, hắn không lời nào để nói, mật tông chuyện nói toạc đại thiên cũng là chuyện tương lai, đợi đến chính mình thuận bị nắm giữ tất cả quyền hành vậy dĩ nhiên biết thanh toán, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Bắc Minh Minh, bây giờ ta cảm thấy còn không phải thời điểm, cơm cũng nên từng miếng một mà ăn à. Tiêu Tuyệt Tâm vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Bắc Minh Tử trọng trọng thở ra một hơi, trước đây hắn luôn cho là Tiêu Tuyệt Tâm là huyết hoàng ký thác kỳ vọng tồn tại, nhưng bây giờ hắn thực sự nghĩ không ra, gia hỏa này như thế nào như thế chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Thật sự cho rằng mật tông là trung du những cái kia thuộc hạ tông môn, nói nắm liền lấy bóp hay sao? Chính mình cuối cùng coi trọng gia hỏa này. Ai mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng hắn cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là thở thật dài một cái, xem như huyết ngục hoàng triều vương, hắn chỉ chung với cái này hoàng triều, nhưng bây giờ ngay cả thượng vị giả đối với chuyện này đều như vậy qua loa, vậy hắn lại có thể làm cái gì? Ha ha, Bác Minh tiền bối, loại sự tình này, ta cảm thấy cũng là từ từ sẽ đến tốt hơn, dù sao, mật tông thủ đoạn cao minh, nếu là gióng trống thua chiêng, cũng dễ dàng đả thảo kinh xà. A Hoa Trầm Phi thấy thế, cũng là mở miệng giải vây nói. Gặp Bác Minh Tử không để ý đến hắn, Hoa Trầm Phi trên mặt cũng tránh ra vẻ lúng túng, chỉ có thể vô ý thức nhìn xem Bạch Vũ. Đối với bây giờ tranh cãi, Bạch Vũ cũng không có hứng thú, Tiêu Tuyệt Tâm ý nghĩ hắn là biết, trông cậy vào ba đại hoàng tử, căn bản không có khả năng, muốn làm thành, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Tranh luận cũng không có ý nghĩa gì. Bạch đạo hữu, Hoa đạo hữu, không biết nhóm ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Ngay tại bầu không khí dần dần trở nên lung túng lúc, Hoa Anh lời nói phá vỡ trầm mặc. Chỉ thấy nhìn lấy nhìn xem hai người, sắc mặt đu hòa, rõ ràng cái này là cho Tiêu Tuyệt Tâm cùng Bắc Minh Tử một bậc thang, cũng tương tự đem hai người khiêng ra. Nghe vậy, Hoa Trầm Phi đầu tiên là sửng sở, lập tức nhìn xem Bạch Vũ, cười hắc hắc, loại sự tình này, hắn biết cái đếp gì à? Bây giờ mở miệng, nói cái gì cũng là sai, mặc kệ là Bắc Minh Tử vẫn là Tiêu Tuyệt Tâm, hắn hiện tại cũng đắc tội không nổi tốt à. Nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, nhưng như thế nào độc như vậy? Để cho chính mình thật tốt ngồi không tốt sao? Ha ha, loại sự tình này, cũng khó mà nói a. Ta bản thân là rất lý giải nhị hoàng tử, ta cũng tin tưởng nhị hoàng tử nhất định rất quan tâm, nhưng bây giờ thế cục cũng không cho phép làm chuyện gì. Đương nhiên, Bắc Minh đạo hưu thuyết pháp cũng là đúng, mật tông cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bạch Vũ cười cười, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, đám người ngẩn người, còn tưởng rằng Bạch Vũ có thể nói ra cái gì tính kiến thiết đề nghị, nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà nói loại này lời nói khách sáo. Trong lúc nhất thời Bắc Minh tử đối với Bạch Vũ ấn tượng trực tiếp kém mấy phần. Mọi người ở đây cho là cái đề tài này cứ như thế trôi qua lúc, Bạch Vũ vừa tiếp tục nói. Tất nhiên nhị hoàng tử có lo lắng, không bằng để cho ta giúp ngươi bài ưu giải nạn như thế nào, loại bỏ sự tình, liền giao cho ta. Bạch Vũ chậm rãi đứng lên, ngữ khí thanh đạm đạo. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh ngạc nhìn xem Bạch Vũ, không rõ hắn nói rốt cuộc là ý gì. Bạch huynh, ngươi đây là? Tiêu Tuyệt Tâm hơi kinh ngạc nhìn xem Bạch Vũ, không rõ hắn nói là ý gì. Ý của ta là, loại bỏ mật tông chuyện, liền giao cho ta à, nhị hoàng tử chỉ cần từ tài nguyên hoặc đại nghĩa bên trên ủng hộ ta liền tốt. Nếu là loại bỏ đi ra, còn xin nhị hoàng tử kịp thời ra tay, phối hợp ta đem hắn trấn áp. Bạch Vũ giang tay ra, vung lòng nói. Liêu Thanh Ly tất nhiên muốn hắn bắt được mật tông người, chuyện này bản thân hắn chính là muốn làm, cho nên chẳng bằng mượn Tiêu Tuyệt Tâm thế lực cùng tài nguyên, làm chuyện của mình. Hơn nữa còn có thể đem áp lực chia sẻ ra ngoài, đối với Bạch Vũ tới nói, thuộc về nhất cử lưỡng tiện đồ vật. Không biết Bạch huynh định làm gì? Không có hoàng thất đứng ra, có chút thế lực cũng sẽ không phối hợp, phía sau bọn họ có chút đủ loại đủ tiểu quan hệ, bằng quốc sư phủ, chỉ sợ rất khó áp chế a. Bác Minh Tử nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ, ngưng trọng nói: "Không quan trọng bọn hắn sau lưng ra hiệu, ta bây giờ thế nhưng là Thiên Ma Vương, bản thân địa vị liền tại bọn hắn phía trên, nếu là không phối hợp, đó chính là bao che mật tông, ngươi nếu là thật sạch sẽ còn tốt, nếu là bên trong thật có mật thám, vậy cũng đừng trách ta tuyệt tình." Bạch Vũ nhếch miệng nở nụ cười, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra, bên trong ẩn chứa sát ý thật can đảm, Bạch huynh không sợ đem tất cả người làm mất lòng. Hoa Anh nhiều hứng thú nói: "Đương nhiên không sợ, vì huyết ngục hoàng triều, cá nhân ta gánh chịu một chút mêu danh lại như thế nào? Bất quá là một chút phong sương thôi hơn nữa, ta dự định từ đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thế lực phía sau xuống tay trước. Bạch Vũ nhìn xem Tiêu Tuyệt Tâm, ám chỉ đạo. Tiêu Tuyệt Tâm. Lời này vừa nói ra, Tiêu Tuyệt Tâm thần sắc sáng rõ, đúng à, cứ như vậy, trước tiên suy yếu chính là thế lực của bọn hắn. Khu khu khu, Bạch huynh, không biết ngươi kế tiếp định làm gì. Rõ ràng Tiêu Tuyệt Tâm đã bị Bạch Vũ nói động. Mật tông thuộc về Phật đạo, nếu ta là bọn hắn, nhất định ưu tiên lựa chọn chính mình thoải mái dễ chịu khu, cho nên ta dự định từ huyết ngục hoàng triều bên trong con lựa chọn hạ thủ. Nói xong, Bạch Vũ chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười trên mặt tựa như cựu thế đại thiện nhân chuyển thế, tràn ngập ấm áp cùng yên tâm. Ta chuẩn bị diệt Phật Tiêu Tuyệt Tâm. Hoa anh, Bác Minh Tử, Hoa Trầm Phi, ngươi mẹ nó. Chương 610 từ ta động thủ, chương 610 từ ta động thủ Bạch huynh. Đây là nghiêm túc. Bạch Vũ mà nói, tựa như một cái quả bom nặng ký, nổ người phảng phất không thể tin được chính mình nghe được thật sự. Diệt Phật. Theo lý thuyết, giết chết huyết ngục hoàng triều bên trong tất cả Phật tu. Không nói Bạch Vũ làm như vậy, có hay không ủng hộ, một khi động thủ, kia tuyệt đối biết dẫn tới thiên hạ đại loạn, dù sao, Phật tu tông môn và số lượng cũng không ít, lại thêm không có bất kỳ chứng cứ nào. Đến lúc đó, đừng nói bảo trụ Bạch Vũ, liền Tiêu Tuyệt Tâm đều có thể tại trong trường hạo kiếp này bị xoắn nát. Người cũng là su cắt tị hung động vật, mật tông bản thân liền là Phật tu, nếu đổi lại là ta, ẩn nút mà nói, đệ nhất lựa chọn, nhất định là ổn định. Mà dễ dàng nhất cùng mật tông đồng lưu hợp ô, chính là Phật tu, bọn hắn trên bản chất tới nói là một mạch. Ta nếu là mật tông người, cũng biết lấy Phật tu tông môn làm căn cơ, ra bên ngoài phóng xạ, dạng này là ổn định nhất. Bạch Vũ cười cười, âm thanh bình thản nói, cho nên, chỉ cần tìm ra một người, liền có thể từ chỗ của hắn liên lạc với thượng tuyến, một mực đi lên đảo, chương này mạng lưới quan hệ sớm muộn biết bại lộ. Nhưng chúng ta bây giờ cũng không có chứng cứ. Bác Minh Vương trước hết nhất phản ứng lại, chần chờ phút chốc, chậm rãi nói, đối với hắn mà nói, huyết ngục hoàng triều lợi ích vĩnh viễn là trọng yếu nhất, nếu là Bạch Vũ thật có biện pháp, dù là phong hiểm cực lớn, vậy cũng đáng giá thử một lần. Chứng cứ là muốn tìm, tất nhiên mật tông cũng tại ở đây bày ra một tấm vong lớn, muốn đánh bỡ, liền cần thủ đoạn phi thường, đã như thế, tất nhiên có không ít người vô tội. Cái này cũng là không có biện pháp chuyện, chỉ có thể nói, về sau, Vũ Linh Vương triều biết hàng năm tổ chức hoạt động, cho bọn hắn thiêu giờ tiền giấy. Đương nhiên, ta cũng sẽ không đối với đồng minh hạ tử thủ, ta gặp đại hoàng tử cùng tam hoàng tử sau lưng Phật tu tông môn cũng rất nhiều, có thể từ trên người bọn họ thí nghiệm thí nghiệm. Bạch Vũ nhanh chóng nói, hắn cũng không phải nhằm vào Phật tu, mà là như bây giờ làm là giải pháp tốt nhất, muốn tìm người vậy nhất định phải có người hy sinh. Huống chi chính mình ác thi cũng muốn luyện chế mật tông những cái kia nắm giữ ngói bể pháp cường giả thần hồn, là hắn bây giờ cần nhất. Không nói những cái khác, những người này thiên phú cũng rất mạnh, bản thân cũng là ngưng kết ác thi trọng yếu nhất tài liệu. Bởi vậy, mặc kệ là vì huyết ngục hoàng triều vẫn là vì chính mình, hắn đều muốn thôi động chuyện này. Lời này vừa nói ra, Tiêu Tuyệt Tâm trực tiếp trầm mặt xuống. Hắn biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng Bạch Vũ cuối cùng hai câu nói nhưng nói hắn có chút tâm động. Phải biết, Bạch Vũ thế nhưng là quốc sư phủ người, bây giờ quốc sư phủ bế phủ, hắn cùng Hoa Trầm Phi có thể nói chính là người phát ngôn, nếu là có thể động đậy dùng Bạch Vũ sức mạnh, thanh trừ tiêu rít gạo gió cùng tiêu chói thế lực, cái này đối chính mình là có lợi. Nhưng nếu là Bạch Vũ chơi quá lớn, cái kia rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân a. Bây giờ, Bạch Vũ nói ra những lời này, chính là đang để cho hắn tỏ thái độ, đáp ứng, chính là mạo hiểm như vậy, nhưng nếu là không đáp ứng. Nghĩ tới đây, Tiêu Tuyệt Tâm tràn đầy xoắn xuýt, chính mình cùng Bạch Vũ quan hệ cũng không có quen thuộc như vậy, gia hỏa này bản thân lại là một cái điên rồ, nếu là không đáp ứng, đến lúc đó, những người khác tìm được hắn, nói không chừng hắn có thể trực tiếp đâm lưng. Đến lúc đó, khó chịu chính là mình. Nếu là đạo hữu thật có thể tìm được cái này một số người, Bác Minh Tông sẽ đứng tại phía sau ngươi, quốc sư phụ, Bác Minh Tông đem cùng đối mặt áp lực. Ta cảm thấy đạo hữu là người thông minh, phải hiểu phân tất. Bầu không khí trầm mặc rất lâu, Bác Minh Tử trong mắt hơi híp, âm thanh lạnh lẽo đạo: Bạch Vũ nói không sai, tất nhiên ba cái hoàng tử hiện tại cũng đang suy nghĩ bên trong, vậy không bằng từ bọn hắn động thủ, Bác Minh Tông cùng quốc sư phụ, mặc kệ cái nào, đặt ở huyết ngục hoàng triều đều không kém. Làm như vậy, ít nhất xứng đáng huyết hoàng. Ha ha, ta cũng giống vậy, nếu quả thật có chứng cứ, bản tọa cũng biết cùng các ngươi cùng đối mặt, tứ vương trọng lượng, thế nhưng là không nhỏ á. Hoa Anh vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Hoa Trầm Phi sắc mặt ngốc trệ. Không phải, các ngươi hỏi qua ta sao? Ta đến cùng phải hay không người a? Ta còn ở lại chỗ này đâu, cái này liền đem ta đại biểu. Ta đến cùng có tính không người a? Hoa Trầm Phi nội tâm khổ tâm, nói thật, hắn căn bản không muốn tham dự loại chuyện này, chính mình thật vất vả ôn cái Tà Nguyệt Vương xưng hào, kế tiếp hẳn là nghiêm túc kinh doanh thế lực của mình, cố gắng tu luyện mới đúng. Diệt Phật, ngươi Bạch Vũ tại sao không nói trực tiếp tạo phản đâu? Chuyện tốt không muốn chính mình, chuyện xấu liền lôi kéo chính mình xuống nước. Trong lúc nhất thời, Hoa Trầm Phi đột nhiên tin tưởng, Bạch Vũ gia hỏa này quả thật có thể điều khiển khí vận, thậm chí có thể hấp thu khí vận của người khác, bằng không thì hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Ha ha, đã như vậy, bản hoàng nếu là lại không tỏ thái độ, chẳng phải là phụ lòng các huynh đệ tấm lòng thành? Bởi vì thân phận quan hệ, ta chỉ có thể ở sau lưng ủng hộ ngươi, Bạch huynh, hy vọng bỏ qua cho a. Lời này vừa nói ra, Hoa Anh đầu lông mày nhướng một chút, tận đến giờ phút này, Tiêu Tuyệt Tâm vẫn là không có thể đi ra một bước cuối cùng a, sau lưng ủng hộ, là đang phát sinh kết quả xấu nhất thời điểm, kịp thời bỏ qua một bên quan hệ sao? Thái độ này, nói dễ nghe một chút, đó chính là Tiêu Tuyệt Tâm không có quyết đoán, nói khó nghe một chút, gia hỏa này chính là một cái nhuyễn đản, liền một điểm phong hiểm cũng không dám gánh chịu. Có nhị hoàng tử câu nói này, vậy ta an tâm. Yên tâm, Bạch Mô nhất định không cô phụ đại gia mong đợi. Bạch Vũ cười cười, Tiêu Tuyệt Tâm thái độ gì, hắn căn bản muốn không quan tâm, tránh né phong hiểm cũng tốt, muốn ngồi mát ăn bát vàng cũng được. Chỉ cần hắn cho tài nguyên thuận tiện ở lúc mấu chốt, cái danh này có thể mượn chính mình sử dụng là được, đến nội những thứ khác, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói ủng hộ Tiêu Tuyệt Tâm thượng bị. Một hồi yến hội thẳng đến đêm khuya mới kết thúc, Bác Minh Vương đối với Bạch Vũ kế hoạch rất có hứng thú, hai người hàn huyên không thiếu, mà Hoa Trầm Phi chỉ muốn nhanh lên kết thúc, hắn tính toán đêm nay liền đi, trở lại chính mình đất phòng, tốt nhất bế quan đến trường hạo kiếp này kết thúc. Ngược lại là Tiêu Tuyệt Tâm, đối với Bạch Vũ ủng hộ vẫn phải có, bây giờ, quốc sư phủ cùng đại hoàng tử bên kia cắt chém, Bạch Vũ trong tay Thiên Ma quân, tự nhiên không có trước đây cấp dưỡng. Một bộ phần này, Tiêu Tuyệt Tâm đại độ đem hắn bổ túc, thậm chí còn tăng thêm một lần, dạng này thu hoạch để cho Bạch Vũ hết sức hài lòng. Thẳng đến trước khi rời đi, Tiêu Tuyệt Tâm còn lôi kéo Bạch Vũ tay không thả, mặc dù cả người say khướt, nhưng trong lời nói cũng đang không ngừng thăm dò. Kế tiếp liền khổ cực Bạch Minh, ngươi yên tâm, tài nguyên phương diện ta nhất định hết sức làm cho ngươi yên tâm. Chỉ là không biết, kế tiếp, Bạch Minh tính toán đến đâu rồi nha. Ha ha ha, Tiêu Minh yên tâm, đệ đệ chỉ là về chuyến Vũ Linh Vương triều mà thôi, tiếp xuống rất nhanh ngươi liền sẽ thu được tin tức tốt. Bạch Vũ cũng không có trực tiếp điểm mình, đối với gia hỏa này, để cho hắn không ngừng đi đoán, nói không chừng còn có ngoài định mức thu hoạch. Cho nên, liền để hắn xoắn xuýt đi thôi. Cho tới khi Bạch Vũ đưa ra Tiêu phủ, Tiêu Tuyệt Tâm nhìn xem Bạch Vũ biến mất xe kéo ngọc, trên mặt men say lúc này mới tiêu tan, biểu lộ tràn đầy ngưng trọng. Theo bên cạnh hai đạo bóng đen xuất hiện, hắn trọng trọng phun ra một ngụm tử khí. Cho ta tiến đưa một tấm bài thiếp, ta muốn gặp đại ca một mặt. Những năm này, ta vẫn không có đi gặp hắn, nhưng mặc kệ là vì mẫu hậu, vẫn là vì tiếp xuống sắp đến loạn lạc, nàng cũng không thể mặc kệ a. Ta cũng không tin, nàng cứ như vậy tuyệt tình. Chương 611 kiếm chỉ hồng chân luyện tâm tông chương 611 kiếm chỉ hồng chân luyện tâm tông cũng liền tại đông đảo dòng nước ngầm nhìn chăm chăm phía dưới. 3 ngày sau, Vũ Linh trong thành quảng trường, chủ điện phía trước. Bạch Vũ tay ghế mà đứng, mà chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn quảng trường lại bị một chi đông nghị quân đội bao trùm. Cả chi quân đội, tất cả thân mang hắc giáp, phân biệt rõ ràng, trên người trang bị cực kỳ hào hoa, bọn hắn chính là thiên ma trong quân chân chính tinh nhuệ, mỗi một cái đều đạt đến nguyên anh cấp bậc, trên thân thi khí càng là kinh khủng đến cực hạn. Bọn hắn, bản thân là Ngân Nguyệt Vương triều anh linh bây giờ, Bạch Vũ không chỉ có cho bọn hắn sinh mạng mới, còn để cho bọn hắn trở thành tu sĩ, mặc dù vẫn là huyết thi chi thân, nhưng đặt ở hạ du, bọn hắn chính là nghiền ép hết thảy tồn tại. Ánh mắt của bọn hắn, tất cả hội tụ tại Bạch Vũ, Hạ Sơ Tuyết, Độc Cô Nhạn trên thân, một cái là bọn hắn trụ cột, một cái là quân đoàn lưu sĩ, một cái chính là thống soái của bọn họ. Độc Cô Nhạn, trong quá trình đi theo Bạch Vũ, cuối cùng thực hiện nguyện vọng của mình, tự mình nắm giữ lấy một chi quân đoàn khủng bố. Gió nhẹ thổi qua, bây giờ trên sân yên tĩnh im lặng, đậm đà thi khí không ngừng hội tụ, ngay cả thiên địa linh khí đều tại đây khắc trở nên hỗn loạn. Bọn hắn biết, Bạch Vũ sẽ mang theo bọn hắn bước vào hành trình mới, mà trong quá trình này chính là một mảnh núi thây biển máu, nơi đó chính là duy nhất thuộc về bọn hắn sân khấu. Đứng ở trước đại điện Bạch Vũ, cảm thụ được cái kia trung thành ánh mắt, cũng là có chút cảm thán, từ hạ du tạp dịch bắt đầu, khi đó, hắn vẫn là một cái vì bảo mệnh cố gắng tu luyện tiểu nhân vật, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, hắn bây giờ cũng tại trung du đánh xuống một mảnh bàn. Khi xưa tiểu nhân vật cũng có thế lực của mình, thậm chí là quân đoàn. Nhưng đối với Bạch Vũ tới nói, đối với khống chế một phương thế lực, hắn cũng không có hứng thú quá lớn, thành tựu cao nhất mới là hắn căn bản mục đích. Mà những người trước mắt này, cũng là theo hắn trưởng thành tồn tại. Vững tin tương lai mình có thể đặt chân giới này đỉnh phong, vậy những người này sẽ cùng hắn cùng hưởng thụ cái kia vinh quang. Bạch Vũ hơi hơi quay đầu, nhìn về phía một bên Hạ Sơ Tuyết cùng Độc Cô Nhạn. Lúc này Hạ Sơ Tuyết một thân màu đen nho váy, trong mắt tràn ngập tự tin, mà Độc Cô Nhạn càng là thân mang hắc giáp, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, giống như một cái vô địch đại tướng quân. Khi nhìn đến Bạch Vũ ánh mắt sau, hai nữ trong mắt đều có một vòng ngạo nghệ ý cười. Nhất là Độc Cô Nhạn, nàng từ một kẻ phàm nhân đi theo Bạch Vũ, bây giờ nàng lại tại Bạch Vũ che chở cho, trở thành hóa thần cấp bậc cường giả. Quá trình này có thể nói tương đương ngắn ngủi, tại trong lần lượt đề thăng, nàng lúc nào cũng suy nghĩ vì Bạch Vũ làm những gì. Bây giờ cuối cùng có cơ hội. Mà trong mắt Hạ Sơ Tuyết thì mang theo dã vọng, Bạch Vũ bây giờ chuyện cần làm, cần phải so với nàng phía trước làm chuyện điên cuồng nhiều lắm. Lần này, Bạch Vũ muốn nhằm vào, thế nhưng là huyết ngục hoàng triều bên trong tất cả Phật tu, đây nếu là bộc lộ ra đi, vậy hắn chính là cùng một cái thể hệ đối nghịch, nói không chừng sẽ dẫn tới thượng du tức giận. Cho nên, kế tiếp, từng trồng bạch cốt là nhất thiết phải, đồng dạng, Mật tông cũng nhất định muốn móc ra. Xem như Bạch Vũ bên người mưu sĩ, kế hoạch tiếp theo, nàng nhất định phải thời khắc chú ý. Ông Cửu Long binh thần tháp xuất hiện, Thiên Ma quân chậm rãi đi vào thần tháp. Tại Cửu Long binh thần tháp đem quảng trường quân đội sau khi trang xong, Bạch Vũ trực tiếp đem Cửu Long binh thần tháp giao đến Độc Cô muốn trong tay. Làm xong đây hết thảy sau, Bạch Vũ từ từ mở ra địa đồ, nhìn xem phía trên thế lực phân bố. Kế tiếp, các ngươi cảm thấy, chúng ta trước tiên từ nơi nào hạ thủ đâu? Nhìn xem trên bản đồ phân bố thế lực, Độc Cô Nhạn cùng Hạ Sơ Tuyết liếc nhau, thần sắc nóng bỏng. Đang nhìn sau một hồi, Hạ Sơ Tuyết trực tiếp tại trên địa đồ vòng ba cái thế lực: Kim Cương Phục Ma Tông, Bồ Đề Tâm Viện, Hồng Trần Luyện Tâm Tông. Cái này ba cái tông môn cách Vũ Linh Vương triều gần nhất, công tử có thể bái phòng danh nghĩa buông xuống, đánh bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu là cái này ba cái tông môn thật có vấn đề, tên thiên ma này quân có thể trực tiếp đem hắn vây quanh, bằng nhanh nhất tốc độ chạm thảo trừ căn. Hạ Sơ Tuyết trong mắt hơi híp, trong giọng nói tràn đầy sắc ý: Kim Cương Phục Ma Tông lấy vô thượng vũ lực hàng yêu trừ ma, che chở thương sinh, thờ phụng trận mắt kim cương, hàng phục bốn ma át chủ bài lôi đỉnh thủ đoạn, lại có lòng dạ Bồ Tát lý niệm, tông nội chủ tu Phật lực cùng thân, Bồ Đề Tâm Viện truy cầu giác ngộ trí tuệ, đối với tâm niệm một đạo tu luyện, mở ra vô thượng lý niệm. Hắn tiêu chí thần thông vì hắn tâm thông, thiên nhãn thông mấy người, mặc dù không truy cầu sức mạnh cực hạn, nhưng bản thân linh hồn lực lại cực kỳ khủng bố. Hồng Trần luyện tâm tông, cùng chính thống Phật tu so sánh, lý niệm của bọn hắn cùng mật tông có chút hiệu quả như nhau chỗ. Thờ phụng Phật pháp trên thế gian, không qua đời ở giữa cảm giác, không thị thế khổ tu, ngược lại chủ động dấn thân vào tại vạn trượng hồng trần, tại trong dục vọng cùng trọc khí rèn luyện Phật tâm. Nó đặc điểm chính là xa vào dục vọng, thể nghiệm nhân sinh muôn màu, cuối cùng nhìn thấu để thăng tâm cảnh, tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng cũng dễ dàng ngươi sinh tâm ma. Trong đó bọn hắn thất tình luyện tâm pháp cùng tông môn nội tình bách thế luân hồi trải qua đều là tiếng tăm lừng lây thủ đoạn. Mà ba đại tông môn bên trong, Hồng Trần luyện tâm tông nội tình tối cường, thế lực của bọn hắn cũng là rộng nhất, bản thân có tiến giai huyết mục hoàng triều đỉnh tiêm tông môn tư cách. Công tử, ta cảm thấy Hồng Trần luyện tâm tông là không thể nào bỏ qua. Người đều có chính mình thoải mái dễ chịu khu, nếu ta là mật tông người, cái này Hồng Trần luyện tâm tông là nhất thiết phải chiếm cứ tồn tại. Độc Cô Nhạn chậm rãi nói, đã như vậy, vậy liền lên đường thôi, bằng vào ta danh nghĩa, thông chi Hồng Trần luyện tâm tông, liền nói ta xem trọng bọn hắn, chuẩn bị cùng bọn hắn tâm sự đại dược hợp tác chuyện, bây giờ đã xuất phát, để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vũ cười cười, chậm rãi nói, hắn cũng không ngại đem những vật này bày ở ngoài sáng, dù sao có lý do thích hợp, động thủ thời điểm mới hiện lên rõ càng thêm thuần túy. A Lâm Đông từng tháng đuổi được triệu hoán mà ra, Bạch Vũ trực tiếp đi vào trong ngọc nghiện. Rất nhanh ngọc nghiện hóa thành lưu quang, hướng về phía truyền tống trận bắn tới. Hồng Trần luyện tâm tông đại điện, rất nhiều Phật Đà An mặc tu sĩ phân biệt tọa lạc tại hai bên, mà trung tâm trên ngai vàng tán ngồi một tôn chiều cao 7 mét cự nhân. Cự nhân thân mang màu đỏ cà sa, râu trên mặt hoa râm, mà trên má phải một đạo từ lông mày đuôi xuyên qua đến miệng ba vết sẹo bây giờ lộ ra dị thường dữ tợn. Ong ong ong, một vệt sáng từ đại điện tại bắn mạnh mà tiến, tại trong đại điện nổ tung đồng thời, cự nhân từ từ mở mắt, đỏ đậm sắc Phật lực tại quanh thân hội tụ. Nhìn xem lưu quang bên trên tóe ra tin tức, cự nhân lông mày nhíu một cái, lập tức lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Thiên Ma Bạch Vũ, vậy mà chuẩn bị bái phòng ta Hồng Trần luyện tâm tông, hơn nữa còn là chuẩn bị cho chuyện đại dược sinh ý. Nhìn xem tin tức phía trên, cự nhân lông mày nhíu chặt, Hồng Trần luyện tâm tông cùng Bạch Vũ cũng không có cái gì giao tình, thậm chí cùng quốc sư phụ bình thường cũng không có liên hệ gì. Bây giờ Bạch Vũ vừa mới phong vương, vậy mà chuẩn bị bái phòng bọn hắn, không biết vì cái gì trong lòng của hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Dù sao Bạch Vũ quá mức nguy hiểm, hơn nữa cái này làm việc cho tới bây giờ cũng là mang theo mục đích. Kẻ đến không tiện, A Diễn không hòa thượng trong lòng cảm giác nặng nề, một đạo ý niệm nổi lên. Chương 612 Tát Thiên Thành, chương 612 Tát Thiên Thành. Bạch Vũ chuẩn bị bái phòng Hồng Trần luyện tâm tông tin tức, dùng tốc độ cực nhanh truyền trùng trùng điệp, thậm chí nhắc lên một hồi động tĩnh cũng nhỏ. Dù sao Bạch Vũ phía trước vừa mới đi phó Tiêu Tuyệt Tâm biến hội, mà Hồng Trần luyện tâm tông mặc dù không có tỏ thái độ đến cùng ủng hộ người hoàng tử kia, nhưng bọn hắn cùng Tiêu Dít Gạo Phong khước đi rất gần. Từ quốc sư phủ bế phủ sau, giữa hai người hoạt động lộ ra càng thêm thường xuyên. Bất quá ngay tại Hồng Trần luyện tâm tông trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời chuẩn bị lấy tối cao quy cách tiếp đãi Bạch Vũ lúc, vị này Thiên Ma Vương tọa liễn lại đột nhiên tiêu thất. Cử động như vậy để cho không ít người có chút ngập bức, nhất là Hồng Trần luyện tâm tông, không biết Bạch Vũ rốt cuộc muốn làm gì. Nguyên bản là lo âu bọn hắn, bây giờ càng là có chút đứng ngồi không yên. Huyết Ngục Hoàng Triều, Hồng Trần luyện tâm tông địa giới, Tát Thiên Thành. Trong thành trung tâm, một tòa to lớn vô cùng truyền tống trận không ngừng có phi thuyền xuyên thẳng qua, đây là Hồng Trần luyện tâm tông quản lý lớn nhất một tòa chủ thành. Tông môn đồng dạng thiết lập ở nội thành, thuộc về tự thân cường đại nhất nội tỉnh. Bởi vì thương nghiệp cùng với chuyển giao nguyên nhân, Tát Thiên Thành lộ ra cực kỳ náo nhiệt, xung quanh càng là tràn ngập lưu hòa phật lực, để cho người ta vừa mới đi vào liền có loại này nhẹ nhõm cảm giác. Mà giờ khắc này, một tòa phi thuyền chậm rãi rơi xuống, ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi xuống phi thuyền, một người cầm đầu mặt mang mặt nạ đồng xanh, cái kia thon dài cao ngất thân hình để cho nhìn đi lên nhiều một tia tôn quý khí chất. Mà bên người hai nữ, mặc dù đồng dạng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cũng chỉ là đứng ở nơi đó, liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Không hổ là Huyết Ngục Hoàng Triều bên trong lâu năm thế lực, mặc kệ là bình dân vẫn là tu sĩ, cơ hồ cũng là lấy Phật vi tôn, truyền tống trận này trình độ chắc chắn, coi như cùng chúng ta xây cái tiêu cực lớn truyền tống trận so ra, cũng sẽ không kém quá nhiều. Như vậy xem ra, Hồng Trần luyện tâm tông đối với Tát Thiên Thành xuống không thiếu tiền vốn. A Bạch Vũ nhìn qua bốn phía, tại Tát Thiên Thành, Phật Đà địa vị là cao nhất, cho dù là tòa thành trì này binh sĩ giả nhìn thấy tầm thường trong mắt Phật Đà đều tràn đầy kính sợ. Tại đi tới Tát Thiên Thành dọc đường, nghe nói Hồng Trần luyện tâm đã sớm chuẩn bị cao đẳng lấy chính mình, Bạch Vũ liền trực tiếp cải biến chủ ý, trực tiếp che giấu thân phận, không có trước tiên đi đến tông môn, ngược lại từ Tát Thiên Thành bắt đầu, xem trước một chút hoàn cảnh xung quanh. Đồng thời cũng làm cho Hồng Trần luyện tâm tông động, dù sao, sự tình làm càng nhiều, sơ hở mới có cơ hội lớn hơn bại lộ. Nghe nói tòa này truyền tống trận cũng là Huyết Ngục Hoàng Triều một trong cựu đại trọng yếu thông đạo, từ 10 vạn tên tu sĩ cùng kiến tạo, tiêu phí tài nguyên vô số, trong đó, Huyết Ngục Hoàng Triều cũng bỏ ra nhiều công sức. Mà Hồng Trần luyện tâm tông bởi vì địa vực nguyên nhân, qua nhiều năm như vậy có thể một mực trông coi cái này tụ bà buồn. Không giống với Vũ Linh Vương Triều cái kia hạ trung bơi liên hệ tự hình truyền tống trận, Tát Thiên Thành truyền tống trận, tiêu chí rất nhiều, cơ hội có thể thông dạng Huyết Ngục Hoàng Triều bất luận cái gì một nơi. Mặc dù Cảnh Linh Hàn cũng không ngừng đả thông Vũ Linh Vương Triều truyền tống tọa độ, nhưng dạng này công trình căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, trong triều có người dự đoán qua, muốn đạt đến dạng này quy mô, ít nhất phải không ngắn kiến tạo trăm năm, mà hao phí tài liệu càng là một con số khổng lồ. Ha ha, rất tốt, nếu là Vũ Linh Vương Triều tọa độ cùng bên này kết nối, vậy trong này là một cự hình trạm trung chuyển, cũng là không tệ. Nhưng thứ này không phải mình, từ đầu đến cuối để cho người ta không an lòng a. Bạch Vũ cười cười, cảm thán nói, công tử đối với cái này Tát Thiên Thành truyền tống trận có hứng thú, Hạ Sơ Tuyết nhìn xem Bạch Vũ, vừa cười vừa nói, mặc dù bên này cách Vũ Linh Vương Triều rất xa, nhưng chúng ta cũng không phải không thể kế hoạch một phen, dù sao Hoa Trầm Phi đất phong ngay tại cách đó không xa, nếu là hắn chịu phối hợp, chỉ cần Tắt Thiên Thành đội chủ, chúng ta hoàn toàn có thể tại cái này bồi dưỡng một chi thế lực của mình. Mặc dù không có đất phong sự thật, nhưng chỉ cần kế tiếp chủ nhân nơi này hoàn toàn hiệu chung với ngài, vậy bản chất bên trên cũng không có cái gì khác nhau. Hạ Sơ Tuyết khi nghe đến Bạch Vũ lời nói sau, liền biết suy nghĩ trong lòng hắn, nếu là có thể trưởng khống Hồng Trần Luyện Tâm Tông bây giờ địa bàn, vậy thì tương đương với nắm giữ huyết ngục hoàng triều chín đại chủ yếu thông đạo, xung quanh đây lợi nhuận liền như là một bút lấy mãi không hết bảo tàng giống như, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn trả lại Vũ Linh Vương triều. Bạch Vũ nghe vậy cũng không khỏi cười cười, trêu chọc nói, quá thông minh có đôi khi cũng không tốt, dạng này về sau ta có thể không thể rời bỏ ngươi. Chẳng lẽ công tử còn chuẩn bị đem nô gia vứt bỏ không thành, kỳ thực không thể rời bỏ ta tốt, giống như Lý tỷ tỷ dạng này. Hạ Sơ Tuyết tiếu ỉ hiệp như hoa, thậm chí trêu chọc lên một bên Lý Tấu Ngọc. Tất cả mọi người phát hiện, Lý Tấu Ngọc bây giờ đối với Bạch Vũ có loại bệnh trạng mê luyến, hận không thể thời thời khắc khắc đi theo bên người, cái loại cảm giác này là cá nhân đều có thể nhìn ra. Dựa theo Hạ Sơ Tuyết phân tích, đây là bị đồ đệ mình phản bội sau lưu lại thương tích cùng mê mang, mà Bạch Vũ là nàng vô ý thức muốn bắt được đồ vật, cho nên mới sẽ bởi vậy cử động. Ta không có Lý Tấu Ngọc là người, lập tức muốn giảng giải, nhưng đột nhiên tổ chức không dậy nổi cần, cuối cùng bèn bèn hóa thành một câu nói kia. Bạch Vũ liếc các nàng một cái, lập tức nhẹ nhàng ôm Lý Tấu Ngọc eo nhỏ nhắn, giai nhân thấy thế, lại vô ý thức nhích lại gần. Đi thôi, vào xem, một tòa thành chỉ dấu ở tầng dưới chót phong mạo, thế nhưng là rất có thể thể hiện ra nơi này người thống trị màu lót. Bạch Vũ cũng không có gấp gáp mấy ngày nay thời gian, hắn muốn trước xem cái thế lực này thành phần, nếu là có thể xác định bên này thật có người mật tông thẩm thấu, vậy kế tiếp liền tốt làm. Một đường hướng về phía trước, Bạch Vũ che giấu lấy tu vi, hắn cũng không có hướng về quá phồn hoa chỗ đi, ngược lại hướng đi Tắt Thiên Thành những cái kia tốt xấu lẫn lộn chỗ. Mang theo hai nữ một đường đi dạo, cuối cùng đi đến một tòa tiểu tiểu lâu nghỉ chân. Trong tiểu lâu, có tu sĩ, có lui tới thương nhân, cũng có Tắt Thiên Thành dân bản địa, nhìn phi thường náo nhiệt, đoàn người thảo luận liên quan tới bên người hết thảy, đủ loại không biết lai lịch tin tức tại trận này bị chúng truyền bay đầy trời. Theo trong tiểu lâu bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, Lý Thấu Ngọc có chút hăng hái nghe đám người thảo luận. Cùng Bạch Vũ dạng này từ tạp dịch từng bước đi lên khác biệt, nàng từ tương lai đã đến chỗ như vậy, đối với nơi này hết thảy, nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Cũng liền tại lúc này, một cái thân mang cũ nát nho bảo nam tử chậm rãi đi vào tiểu lâu, đi tới sân khấu, nhìn xem thức ăn phía trên thức, vuốt vuốt chính mình lộ ra cực kỳ mệt mỏi khuôn mặt. Suy tư sau một hồi, rồi mới hướng trước mặt gã sai vặt nói, một bình rượu đủ, một bát giang đậu, ta liền đứng ở một bên ăn. Nam tử vừa vào cửa hàng, rất uống nhiều rượu người, liền nhìn xem hắn cười, sắc mặt có trào phúng, cũng có trêu chọc, càng có đề tài nói chuyện lúc xuất hiện hứng phấn. Trần Tú Tài, phu nhân ngươi lại cầm tiền đi Phật tự cùng đại sư nghiên cứu và thảo luận Phật pháp. Trần Tú Tài không có trả lời, tiếp nhận gã sai vặt đưa tới rượu cùng giang đậu, chậm rãi đi đến ngăn tủ xóa xỉnh, đầu tiên là hướng về bỏ vào trong miệng một cái giang đậu, đáp ý nhai nhai, tại liền xuống một ngụm nhỏ rượu, trên mặt mỏi mệt giống như biến mất mấy phần. Chương 613 kiến thức tựa hồ đã thong thả lại sức, Trần Tú Tài lạnh rên một tiếng, liền đem một bản kinh văn vô lên bàn. Thấy thế, đám người lại cố ý hô, ngươi nhất định lại là táng gia bại sản cưới cái kia Phật nô, bọn hắn căn bản sẽ không giúp ngươi, ngươi tài hoa cũng sẽ không bị người nhìn thấy, ngươi xem một chút ngươi thân là người có học thức, không có thức tỉnh văn khí thiên phú không nói, bây giờ đã hôn đến đánh khổ công phụng dưỡng Phật nô trình độ. Lời này vừa nói ra, Trần Tú Tài trừng vào mắt, các ngươi như thế nào vô căn cứ nói xấu người khác trong sạch? Cái gì trong sạch? Ta hôm qua đi phục lễ thời điểm, tận mắt thấy thê tử ngươi, cũng chính là đã từng đại hồng trần chùa Phật nô, lại cùng bên trong đại sư quyến rũ ở cùng một chỗ, còn tiến vào sau thiền phòng. Chính là, ta phía trước còn nhìn thấy ngươi lão phụ thân thấp kém khắp nơi cầu người, chú một số tiền lớn cùng tài nguyên đưa đến Phật tự, vì ngươi cầu lấy kia tuổi quá lớn bị đuổi ra ngoài Phật nô. Chỉ là đâm hai gốc thấu cốt thảo liền bị người đuổi ra. Vẫn là thế chân trong nhà tất cả, mới đụng lên khoản này đến. Trần Tú Tài trong nháy mắt tức giận, sắc mặt đỏ bừng lên, gân xanh trên trán bạo khởi cứng cổ tranh luận đạo. Cưới lao bà sao có thể tính là táng gia bại sản, thê tử của ta là tu sĩ hiểu không? Nối dõi tông đường, về sau ta hậu đại cũng là tu sĩ. Đại hồng trần chùa chúng đại sư về sau cũng đều vì ta dẫn tiến, rất nhanh ta liền có thể trở thành Tắt Thiên Thành quan biên. Trần Tú Tài càng ngày càng kích động lên, kế tiếp chính là một chuỗi khó hiểu lời nói. Cái gì mình bây giờ kiếm tiền nuôi nàng là phải? Nam nhân nên dạng này. Ta cùng với nàng thời gian chung đụng mặc dù rất ngắn, nhưng ta hiểu nàng. Nàng không giống nhau. Đủ loại này lời nói, dẫn tới đám người cười vang, toàn bộ tiểu lâu tràn ngập vui sướng khí tức. Mà động tĩnh này cũng dẫn tới Bạch Vũ chú ý, nghe bọn hắn những cái kia không có dinh dưỡng mà nói, hắn rất nhanh liền tình chuẩn bắt được một cái mấu chốt tin tức. Phật nâu nghĩ tới đây, Bạch Vũ nhìn qua một bên không gào to thải lão giả một thân thương nhân ăn mặc, bây giờ rõ ràng đã có chút bên trên, không ngừng mỉa mai Trần Tú Tài đồng thời, hai mắt nhưng có chút ướt át. Đột nhiên rót một ly lớn sau, tựa hồ cả người đã mất đi tinh khí thần giống như, ngồi tại chỗ, yên tĩnh mà người. Ha ha, vị lao hắn này, không biết đại gia đây là đang nói cái gì. Vì cái gì có thể để cho bầu không khí trở nên nồng đậm như thế? Bạch Vũ tháo mặt nạ xuống, trực tiếp hướng về lão giả bàn kia ngồi xuống, đồng thời đem trên mặt bàn rượu cầm tới. Nhìn xem đột nhiên ngồi ở trước mặt mình Bạch Vũ, lão giả đầu tiên là sửng sở, lập tức nhìn xem Bạch Vũ dáng vẻ, lập tức giật mình. Đại nhân xem như thương nhân hắn, liếc mắt liền nhìn ra, Bạch Vũ là tu sĩ. Nói như vậy, tu sĩ là khinh thường với cùng bọn hắn giao thiệp, cho nên gặp Bạch Vũ chủ động đi lên đáp lời, trong lúc nhất thời, hắn có chút không thích ứng. Nghe vậy, Bạch Vũ khoát tay áo. "Đừng câu nệ, ta cũng không phải đại nhân vật gì, ta chỉ là đi ngang qua bên này, nghe đến đó chuyện, có một chút hứng thú mà thôi." Bạch Vũ cực kỳ có lễ phép nói, đồng thời chủ động cho lão giả châm một chén rượu. Nhìn xem Bạch Vũ dáng vẻ, lão giả dừng một chút, cũng chậm chậm thả xuống cảnh giác, dù sao hắn chỉ là một cái tiểu thương nhân, tại trong Tát Thiên Thành, ngay cả một cái giấm cũng không tính, cho nên đối phương cũng không đến nỗi tìm hắn để gây sự. "Ha ha ha, huynh đài là hỏi cái kia Trần Tú Tài chuyện sao? Loại sự tình này, tại Tát Thiên Thành có thể quá điều bình thường." Lão giả nếm nếm rượu, trong mắt buốc lên một vòng tinh quang, ra vẻ buông lòng nói: "Thì ra, tại Tát Thiên Thành, tầm thường vừa độ tuổi nữ tử, nếu là bị đại hồng trần chùa vừa ý, liền sẽ bị tuyển vào chùa bên trong, trở thành phân nô, nếu là có thiên phú giả, còn có thể tiến vào Hồng Trần Luyện Tâm Tông vì đại sư nhóm rèn luyện đạo tâm. Nhưng mỗi năm đều có đại lượng thiếu nữ bị tuyển vào, nhưng có thể lan truyền ra lại lác đác không có mấy, mà theo nữ tử niên linh chậm rãi lớn lên, các nàng liền bị đại hồng trần chùa phóng xuất. Mà những nữ nhân này cũng sẽ trở về, gả cho giống Trần Tú Tài dạng này người. Nhưng cưới phân nô cũng không phải đơn giản như vậy, ngoại trừ phải hao phí một bút cực lớn tiền, còn cần đối với đại hồng trần chùa hiệu chung, không chỉ có muốn ngoài định mức cho một khoản tiền, đại hồng trần chùa nhận lấy một cái tượng Phật trở về ngày đêm cung phụng. Hơn nữa Phật nô đến nhà ngươi thì sẽ không làm bất luận cái gì sống, chỉ tiếp thụ ngươi phụng dưỡng, nếu là ngươi không thể cung dưỡng, cái kia Phật nô biết thỉnh cầu đại hồng trần chùa chính mình rời đi. Coi như Phật nô rời đi, vậy cũng sẽ mang đi ngươi hiện hữu hết thảy tài sản. Trần Tú Tài trên tay cái kia Phật kinh cũng là hắn phu nhân khế ước, từ đại hồng trần ban phát, đồng dạng cũng là chứng từ một trong. Bởi vì Phật nô trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một điểm tu vi, dù sao các nàng là từ đại hồng trần chùa xuất thân, cho nên đối với Trần Tú Tài dạng này, chỉ có thể đọc chết sách, dáng dấp lại người bình thường tới nói, nhà bọn họ cũng tình nguyện táng ra bại sản cưới loại tồn tại này. Hắc hắc, Trần Tú Tài trước đó mặc dù không có thức tỉnh văn khí, trở thành tu sĩ, nhưng hắn nhưng là trong thành đại tiểu lâu phòng tu chi. Cũng bởi vì cưới Phật nô, trong nhà hắn 7-8 chục lao phụ thân, bây giờ còn tại buổi tối làm trọn phân công việc, mà bầu trời bây giờ càng là đánh 3 phần công việc, cái gì có tiền làm cái gì, lấy được tiền đều đặt ở Phật nô trên thân. Lão giả lắc đầu, mặc dù trong Tát Thiên Hành, Phật tu là tôn quý nhất tồn tại, nhưng đối với trong lòng bọn họ thị tỉnh tiểu dân tới nói, có thể qua làm cuộc sống của mình cũng không tệ. Giống Trần Tú Tài dạng này, người nhiều nhất chỉ là đại gia uống rượu bên trên đi qua, một phần phong phú để tài cầu chuyện thôi. Ngay tại Bạch Vũ nghe lão giả lời nói lúc, Trần Tú Tài giống như một cái đấu bại gà trống, đem rượu đột nhiên đâm xong, lập tức đem trong khay giang đậu cất vào ống tay áo trong túi. Kéo lấy trầm trọng cơ thể chậm rãi đi ra từ lâu, tựa như một đầu bị quất đi sống lưng lão cẩu. "Hừ, ta nếu là Trần Tú Tài, đã sớm nhảy sông, đại hồng trần chùa cho bọn hắn Phật tượng tà tính rất nhiều. Huynh đài ta nói với ngươi, tượng Phật kia cũng không phải chúng ta Tát Thiên Thành Phật. Ta từng nghe nói, chợ phía đông cái kia mắt mù thầy bói, có một ngày đi ngang qua Trần Tú Tài nhà, tên kia, âm khí thật sâu à, hắn hiếu kỳ hướng bên trong xem xét. Ngươi đoán làm gì, trong đầu hắn trực tiếp xuất hiện một cái mọc ra 8 cánh tay cánh tay màu đen tu la. Ngày đó đi qua, mù lòa trực tiếp điên rồi. Cũng chính là phu nhân ta thiện tâm, bình thường nhạc thiện hảo thi, cái kia điên rồi mù lòa hồ ngôn loạn ngữ lúc nói những lời này, để cho nàng dọa đến quá sức. Thế nhưng mù lòa giống như mất tích a, không biết, ngược lại rất lâu chưa từng thấy qua." Lão giả mùi rượu dâng lên, cả người đã mê man, ngay cả mình cũng không biết đang nói cái gì. Thấy thế, Bạch Vũ nhìn về phía hai nữ, 8 cánh tay cánh tay tu la. Thứ này cung phụ giả, cũng không phải hạ du tu sĩ a. Mà Hạ Sơ Tuyết bây giờ đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Đại Hắc Thiên Bồ Tát mật tông nghĩ tới đây khả năng, Hạ Sơ Tuyết xích lại gần Bạch Vũ, ngựa khí ngưng trọng nói: "Công tử, kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Có lẽ, để cho nơi này loạn lên, phía dưới những cái kiêm nhu quỷ xà thần đoán chừng an vị không được." Bạch Vũ nhìn xem Trần Tú Tài cái kia chậm rãi bóng lưng biến mất, như có điều suy nghĩ. Chương 614 trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Chương 614 trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Trong Tát Thiên Thành, có một đầu đem thành trì một phân thành hai trường hà phía trên, đại hồng trần chùa sừng sững ở sông lớn trung tâm. Xem như Hồng Trần Luyện Tâm Tông thuộc hạ cơ quan, tòa này Phật tự tản ra khí tức cổ xưa, cái kia trải qua cảm giác tăng thương, cho nó tăng lên càng nhiều sức thuyết phục. Trời vừa tối, đại lượng cư dân tại thượng du để đèn trong, trên đèn để chính mình cung phụng cho Phật tổ đồ vật, nơi này tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình thả ra đèn trong có thể làm cho Phật tổ nhìn thấy, đồng thời phù hộ chính mình. Mà những thứ này đèn trong, khi đi ngang qua đại hồng trần chùa lúc, sẽ bị dưới đáy thông đạo chặn lại, mà bọn hắn cũng sẽ trở thành cái gọi là dầu thắp tiền, cuối cùng đi nơi nào, chỉ có trời mới biết. Trần Tú Tài thừa dịp bóng đêm, thất bại bắt quải trở lại một mình ở chỗ, bởi vì cưới vợ, vốn là còn khá là giàu có gia đình, bây giờ chỉ còn lại có cái này căn phòng. Nhìn xem bên trong lúc sáng lúc tối ánh đèn, hắn không có lập tức đi vào, mà là tại tường vây ngồi xuống phía dưới, trọng trọng thở ra một hơi. Mặc dù mình sinh hoạt đã trở thành trò cười của người khác, nhưng hắn cũng không có hối hận. Nguyên nhân căn bản nhất là, thê tử của mình cuối cùng mang thai, hắn chẳng mấy chốc sẽ nên đón đời sau của mình, nếu là nhi tử có thiên phú, cái kia rất có thể trở thành người tu hành, đến lúc đó nếu là nhi tử vào đại hồng trần chùa, hoặc tiến thêm một bước, tiến vào Hồng Trần Luyện Tâm Tông, vậy cái kia bọn hắn một nhà đều phát đạt. Nghĩ tới đây, trong mắt Trần Tú Tài lại tràn đầy hy vọng, vuốt vuốt chính mình toan trướng bả vai. Đang kiên trì một chút, rất nhanh liền có cuộc sống tốt ngay tại hắn muốn chật vật đứng lên, đột nhiên lại là một hồi lảo đảo, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống. Cũng liền tại lúc này, Trần Tú Tài trong lúc vô tình nhìn thấy chính mình cái kia đầy vết chai hai tay, trong lòng lại không khỏi chua chua. trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh a, vì cái gì? Trước kia ta không thể thức tỉnh văn khí. Vi Thiết tâm tư để cho hắn có chút sụp đổ, hắn không rõ chính mình vì sao muốn tiếp nhận đây hết thảy. Đọc sách cũng cần học hành gian khổ mấy chục năm, thế gian này lại có gì chuyện là dễ dàng. Ngay tại Trần Tú Tài sụp đổ thời điểm, đột nhiên trước mắt một hồi đột nhiên bắn ra một trận bạch quang, trong chốc lát đậm đà văn khí bao phủ, một cái thân ảnh thon dài hiện lên ở trong bạch quang. Cảm nhận được nồng nặc kia không thể thở nổi văn khí, Trần Tú Tài trên mặt đầu tiên là hiện ra một hồi sợ hãi, tiếp lấy bất khả tư nghị nói: ngài là văn thánh, khủng bố như thế văn khí, đậm đà như vậy hạo nhiên chính khí, đối phương không phải văn thánh còn có thể là ai? Đối phương cũng không trả lời hắn, ngược lại đưa tay ra, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, hai đạo quang đoàn rơi xuống, hóa thành một đen một trắng hai cái đan dược. Đan dược rơi xuống trong nháy mắt, một hồi âm tà đến mức tận cùng khí tức từ trong Trần Tú Tài chỗ ở tiểu viện viện lan tràn, thế nhưng thân ảnh chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, cái kia âm tà khí tức liền trực tiếp phá toái. Ta văn mạch có thể cầm bút, cũng tương tự có thể đem bút hóa đao. Hạo nhiên chính khí, tận diệt hết thể chư tà, nếu là cảm thấy chính mình văn tâm chưa phá, vậy bọn này có lẽ có thể giúp ngươi. Tiếng nói rơi xuống, bạch quang hóa thành điểm sáng, chậm rãi tiêu tan. Mà lấy lại tinh thần Trần Tú Tài, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng nhìn xem trước mắt đang lượng, thần sắc lập tức trở nên ngạc nhiên mừng rỡ, cái kia trương dại gió rầm xương khuôn mặt càng là khiếp sợ và mẹo. Chỉ thấy hắn bình phục rất lâu, cái này mới đưa đan dược thu hồi, cẩn thận quan sát bốn phía, lúc này mới đứng dậy, nhanh chóng đi vào tiểu viện. Nhìn xem Trần Tú Tài động tác, Hạ Sơ Tuyết chậm rãi mở bàn tay, cái kia sợi hắc khí trực tiếp tiêu tan, điểm điểm dục vọng chi lực tràn ngập. Vui vẻ trải qua, quả nhiên là mật tông thủ bút. Lấy dục vọng để cho người ta trầm luân, không ngừng nghiền ép, lúc hắn chết đi, thành tựu đau đớn chi hồn, ăn có thể tăng tiến tu vi. Công tử, ngài là thế nào phát hiện Hồng Trần Luyện Tâm Tông biết lấy bình dân làm tài liệu? Hạ Sơ Tuyết nhìn xem Bạch Vũ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Từ Bạch Vũ đi tới Tắt Thiên Thành, cơ hồ là thẳng đến cái này tầng dưới chốt mà đến, đây là vừa mới bắt đầu liền nhìn ra cái gì không? Bạch Vũ lắc đầu. Cảm giác thôi, ta xuất thân hạ du tất cả tông môn, cơ hồ đều đem cái này một số người coi là tài liệu. Mặc kệ là Thiên Ma Tông trực tiếp bắt người vẫn là những cái kia chính đạo môn phái sau lưng cử động, đều chứng minh những thứ này hao tài tầm quan trọng. Tất nhiên, Hồng Trần Luyện Tâm Tông còn nuôi bọn hắn, đồng thời đánh tốt cho bọn họ danh nghĩa, làm ra loại sự tình này, vậy thì chứng minh những người này là có giá trị. Cho nên, xuất hiện loại tình huống này cũng không kỳ kỳ. Bạch Vũ trầm giai nói, nếu là dạng này, công tử, thống khổ này chi hồn, đủ để chứng minh Hồng Trần Luyện Tâm Tông cùng Mật Tông có liên hệ đi. Vậy kế tiếp Lý Thấu Ngọc lông mày nhíu một cái, dò hỏi, bây giờ đã có chứng cứ, vậy kế tiếp có phải hay không trực tiếp động thủ? Ha ha, không nổi, chúng ta là tới cái này bái phỏng, nếu không đi một chuyến Hồng Trần Luyện Tâm Tông, chẳng phải là đi không? Vừa rồi hai cái đại dược chính là để cho bên này loạn lên, đến lúc đó Mật Tông người nếu là ra tay, cái kia Hồng Trần Luyện Tâm Tông bị thẩm thấu sự tình sẽ đem ra công khai, cứ như vậy ai cũng sẽ không nói ta là cố ý nhằm vào bên này. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, không chỉ có không thể đem Tiêu Khiếu Phong đắc tội quá chết, ta còn muốn hắn cam tâm tình nguyện cảm tạ ta, lúc này mới sẽ không lãng phí ta hai cái kia đan dược lục phẩm a. Bạch Vũ trong mắt hơi hít, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, hai nữ nhìn xem trong tiểu viện ánh đèn cùng với huyên náo tiếng cãi vã. Đối với Bạch Vũ giả mạo văn thánh loại sự tình này, ai cũng không thể nói cái gì, dù sao bằng vào Trần Tú Tài bộ dạng này, đời này đều khó có khả năng tiếp xúc đến đại dược, mà Bạch Vũ, đây là cho hắn một cái cơ hội. Công tử, hắn thật sự biết ăn vào cái kia đại dược sao? Lý Thấu Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, hiếu kỳ nói. Nhân tính giống như thái cực đồ, Bạch Địa Phương cũng có hắc ám một mặt, hắc ám một mặt cũng có Bạch Địa Phương, mà hết thể này dựa vào tâm tính bình ổn. Nguyên bản, Đại Hồng Trần chữa bệnh hư vô hy vọng một mực áp chế hắn, bản thân hắn cũng không có thể ra sức. Nhưng bây giờ, Văn Thánh đã cho chỉ thị, cho hắn phản kháng hẳn giống, ngươi nói, kế tiếp hắn biết cam tâm sao? Ban ngày các ngươi cũng nghe đến, Phật nô. Ha ha, đó là vật gì? Người có học thức dù là bị thế đạo này say nghiền, nhưng trong lòng cái kia ngông nên thật sự bị hoàn toàn mà diệt sao? Đừng nói là người, liền xem như xuất sinh, lúc có năng lực phản kháng, cũng sẽ không tại mềm yếu đi xuống đi. Hắc Bạch một khi mất đi cân bằng, cái kia nên đón, sẽ là liều chết đánh cược một lần a. Bạch Vũ một điểm không lo lắng chính mình đan dược biết lãng phí, đang giống như hắn dự liệu một dạng, chỉ nghe được phịch một tiếng, nguyên bản vốn đã đi vào cửa Trần Tú Tài đột nhiên chui ra, ánh mắt đỏ bừng, giống như một cái nổi giận dã thú. Nhìn thấy một màn này, Bạch Vũ cũng không có tiếp tục xem tiếp. Đi thôi, thay quần áo, xuất phát Hồng Trần Luyện Tâm Tông. Tất nhiên bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong, nếu là chúng ta không xuất hiện, vậy kế tiếp hí kịch hẳn còn như thế nào hát?